Chương 1816, Tạ Mạn Nghệ Kỳ chương 1816, Tạ Mạn Nghệ Kỳ à nghèo nghi hoặc, dù cũng vô pháp trả lời, bởi vì hắn đối với hiểm giới hiểu rõ, cơ bản bắt nguồn từ Sunder. Nhưng dù có thể xác định chính là, phun ra sống tuyến tuyệt đối là đến từ hiểm giới sinh vật. Sống tuyến, khôi lỗi, điên chứng, hiểm giới sinh vật. Sunder đốt ngón tay vô ý thức sao động mặt bàn, thanh thúy tiết tấu âm thanh truyền vào hắn trong tai, tựa như là gõ ra ký ức chi hộp tâm luật, để hắn nhớ tới một số việc phát sinh tại Bất Miên Thành sự tình. Chẳng lẽ nói, là Giọt Hải? Sunder thấp giọng phun ra một cái tên. Cái tên này, người ở chỗ này đều không xa lạ gì, bao quát cơ dạ. Lúc trước, nàng cũng ở trong Bất Miên Thành, thấy tận mắt Giọt Hải. Vị kia đến từ hiểm giới sinh vật cường đại. Ang tự nhiên cũng có ấn tượng, mặc dù so với Giọt Hải, hắn đối với con kia điểm lấm tấm sữa chó ký ức càng thêm khắc sâu, bởi vì điểm lấm tấm sữa chó nuốt hắn, để hắn khoảng cách gần tiếp xúc đến thần bí chi nguyên, đồng thời từ đó về sau, hắn ở trong huyễn cảnh tạo dựng ra thần bí cụ tượng vật hình thức ban đầu. Lúc ấy, điểm lấm tấm sữa chó chính là Giọt Hải theo hiểm giới mang ra, chỉ là Giọt Hải cũng vô pháp quản thúc chó đốn, bởi vì chó đốn chủ nhân một người khác hoàn toàn. Ang còn nhớ kỹ, Giọt Hải là một cái tượng gỗ sư. Tại Bất Miên Thành bị mái vòm bao phủ thời điểm, Giọt Hải bắt đi rất nhiều người, dùng khôi lỗi sợi tơ chế tạo rất nhiều khôi lỗi nguyên phôi thể. Mà khôi lỗi nguyên phôi thể kỳ thật chính là một loại có thể gánh chịu tường kép không gian vật chứa. Tiểu ác ma gỡ lụt cũng là bởi vì trở thành khôi lỗi nguyên phôi thể, bị ép thay đổi nhục thân, biến thành bây giờ sở tỷ hệ bình. Hơn nữa lúc ấy, Lucy cũng thiếu chút trở thành khôi lỗi nguyên phôi thể. Mà cái này xuống tuyến, để những này điên chứng người bệnh trở thành cùng loại khôi lỗi đồ vật, đích xác rất giống là Giọt Hải thủ đoạn. Gỡ dạ trầm tư nói, ta nhớ được, lúc ấy Giọt Hải cuối cùng bị Viễn Ma các hạ đoán niệm thú đông dọa chạy, đi Bất Miên Thành trung tâm thành khu, chẳng lẽ nó lại rời đi Bất Miên Thành, đi tới Phạ Mị Dị cao nguyên trong di tích rồi? Sunder, dùn các hạ, cái kia phun ra sống tuyến sinh vật, hình dạng thế nào? Sống tuyến, lại là cái gì hình dạng? Sunder đã từng tiếp xúc gần gũi qua Giọt Hải, cho nên muốn thông qua những này bên ngoài biểu tượng, đến xác định sống tuyến có phải là Giọt Hải làm. Dùn cầm ra trượng nhẹ nhàng vừa khua múa, một đạo huyễn tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyễn tượng bên trong là một cái kỳ quái sinh vật, hoặc là nói, thực vật. Có điểm giống phóng đại vô số lần Tạ Mạn Nghệ Kỳ, đầu nhỏ bụng tròn. Cái gọi là đầu cũng chỉ là một cái hướng lên truyền thâu quản. Cái này Tạ Mạn Nghệ Kỳ bản thân bụng đã rất lớn, nhưng nó còn vẫn như cũ tại bành trướng. Khi nó bành trướng đến cực hạn lúc, chỉ nghe phanh một tiếng, đại lượng màu trắng dạng bông vật theo nó trên đầu truyền thâu thông đạo ra bên ngoài tung bay ra đến. Tựa như là tơ liễu, theo gió trôi hướng không biết xa xôi địa giới. Đây chính là sống tuyến phun trào toàn bộ quá trình. Dùn thản nhiên nói, là chúng ta hao phí cái giá cực lớn mới được đến một cái chân quý hình ảnh. Dùn mặc dù không có sách trả giá đại giới gì, nhưng có thể để cho dùn cái này tầng cấp cường giả đều cố ý điểm ra đến, có thể thấy được trả ra đại giới thật rất lớn. Dùn quay đầu nhìn về phía Sunder, những cái kia màu trắng dạng bông vật chính là sống tuyến, chỉ cần đi vào trong thân thể sẽ xuất hiện ngoại giới truyền lại điên chứng. Sống tuyến xâm nhập tính cực mạnh, đối với học đồ mà nói rất khó phòng ngự. Chính thức vu sư nếu như bỏ thiên nhiên tinh thần lực bách ngăn, cũng có thể là bị sống tuyến chui chỗ trống, cho nên mỗi lần sống tuyến phun trào nhất định phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, tạo dựng trói buộc sống tuyến khu vực mới có thể tránh miễn bọn hắn quyết tán. Thế nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận cá lọt lưới. Dù nhìn về phía phòng bệnh phương hướng, những bệnh này hoạn chính là những cái kia bị lọt lưới sống tuyến chỗ xâm nhập người. Chúng ta nghiên cứu qua sống tuyến, đáng tiếc trong thời gian ngắn còn không cách nào được đến hữu hiệu tin tức. Dù thở dài một tiếng về sau, nguyên nhân chính là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nghiên cứu ra đối phó sống tuyến phương án trước, vì để tránh cho sống tuyến tứ ngược, chỉ có thể quản khống. Thêm nữa sống tuyến truyền nhiễm năng lực quá mức đáng sợ, cho nên mới sẽ để thụ linh làm chăm sóc người. Dù đem ánh mắt nhìn về phía Sunder, ngươi đối với loại sinh vật này có ấn tượng gì sao? Sunder lắc đầu, đây không phải ta nhìn thấy Giọt Hải. Giọt Hải là một cái màu vàng cự mãng, nó lân phiến phụ cận có vô số sợi tơ lưu động, đặc thù cực kỳ rõ ràng. Mà cái này Tạ Mạn Nghệ Kỳ cùng cự mãng thực tế cách biệt quá xa. Nhưng là Sunder cũng không thể kết luận Tạ Mạn Nghệ Kỳ liền cùng Giọt Hải không có quan hệ. Mặc kệ cùng Giọt Hải có quan hệ hay không, hiện tại quan trọng nhất chính là giải quyết cái này Tạ Mạn Nghệ Kỳ, hoặc là giải quyết sống tuyến vấn đề. Gỡ Dạ lúc này nói, bằng không cái này sống tuyến tứ ngược hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Dùn liếc nhìn Gỡ Dạ nữ sĩ nói không sai. Trước mắt mặc dù sống tuyến còn không cách nào xâm nhập trong kính thế giới, phàm là người quốc gia đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Một khi tứ ngược ra, nói không chừng chúng ta cũng sẽ giống Vĩnh Dạ quốc như vậy, bị ép rời đi. Trước mắt, bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể gửi hy vọng ở đối với hiểm giới có nghiên cứu Sunder. Sunder trầm ngâm nói, biện pháp giải quyết, nghĩa viện vông khẳng định là không được, muốn xem trước một chút sống tuyến lại nói. Sống tuyến ta bên này không có, bất quá, thụ linh nơi đó hẳn là có. Dùn dứt lời, miệng giật giật, tại cùng thụ linh tiến hành biến chỉnh câu thông. Cũng không lâu lắm, một mảnh lá cây theo ngoài cửa sổ thổi vào, biến thành thụ linh bộ dáng. Thụ linh cười tủm tỉm đi tới, hướng về Sunder vươn tay, lòng bàn tay của hắn hiện ra một chỗ ngoặc khúc lá xanh, trên lá cây đang lặng lặng nằm một cây không ngừng bặm bẹo lên màu trắng tia nhứ. Đây chính là sống tuyến. Sunder tiếp nhận lá cây, cẩn thận quan sát đến cái này cái gọi là sống tuyến. Nó như kỳ danh, thật giống như là còn sống, dãy rựa, vặn mẹo, biến hình, tựa hồ muốn đào thoát lá xanh đối với nó ràng buộc. Dùng mắt thường quan sát, theo cái này sống trực tuyến không chiếm được bất luận cái gì manh mối. Sunder đổi dùng tinh thần lực đi điều tra. Làm điều tra hoàn tất về sau, Sunder lông mày phong liền một mực nhíu chặt. Có phát hiện gì sao? Thụ linh tò mò hỏi. Sunder lắc đầu, tạm thời không có phát hiện, hoàn toàn nhìn không ra là hiểm giới sinh vật. Bất quá ta chú ý tới, nó đối với tinh thần lực phản hồi biểu hiện phi thường sinh động, không cách nào trực tiếp xâm nhập nội bộ kết cấu đi dò xét. Cũng không biết, nếu như cưỡng ép tìm kiếm lời nói, có thể hay không phát hiện mánh khỏe. Dùn lắc đầu, không được, một khi ngươi đem tinh thần lực thăm dò vào nó nội bộ, nó hội trái lại dọc theo tinh thần lực đi xâm chiếm ngươi, nếu như không có lập tức chặt đứt tinh thần lực, như vậy tinh thần lực của ngươi lại nhận khác biệt trình độ ô nhiễm, được không bù mất. Không cách nào dùng tinh thần lực quan sát nội bộ kết cấu, cái kia muốn nghiên cứu cách đối phó, khả năng liền muốn tìm tiên đoán vu sư đến phối hợp làm dục bi hệ hồ sĩ hòn. Cái này quá hao phí thời gian, mà lại cũng chưa chắc có thể thành công. Sơn Đở đang suy tư thời điểm, liếc tới một bên A Nghèo hiếu kỳ quan sát ánh mắt, hắn nghĩ nghĩ, đem miếng lá cây này đưa cho A Nghèo, ngươi đến xem. Tấu chương xong, chương 1817, dị động chương 1817, dị động. A Nghèo gật gật đầu, bản thân hắn cũng đối cái này sống tuyến tràn ngập tò mò, cho nên hắn không chút do dự nhận lấy. Đối với Sơn Đở quyết định, Thu Linh cùng Dũn đều không có phát biểu ý kiến. Sơn Đở trước đó ẩn ẩn tiết lộ qua, A Nghèo hồn thể đẳng cấp so hắn càng thêm mạnh, cho nên A Nghèo có lẽ có thể phát hiện cái gì. Ang cẩn thận quan sát đến bị cất đặt tại trên phiến lá màu trắng kia nhứ, nó nhìn qua tựa như một cây phổ thông cọc lông, đang không ngừng dây rùa và mèo. Càng là quan sát, Ang nghèo liền càng cảm giác kỳ quái. Hắn hiện tại còn là tràn ngập nghi hoặc, cái này thật xuất từ hiểm giới ma vật sao? Hắn cho tới bây giờ vẫn không có cảm thấy được bất luận cái gì hiểm giới khí tức. Người ý kiến gì căn này xuống tuyến? Đợi đến Ang quan sát không sai biệt lắm về sau, Sơn Đỡ hỏi. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Ang nghèo, muốn nhìn một chút hắn là có phát hiện gì. Ang nghèo biểu lộ cùng Sơn Đỡ trước đó gần như giống nhau, lông mày phong cao nhau. Trong mắt mang không hiểu, có chút kỳ quái, lúc trước tại Dạ Ma thành tứ ngược ký sinh vật, cũng nhất định phải có được hiểm giới khí tức tài năng bảo trì hoạt tính, nhưng căn này sống tuyến tựa hồ cũng không cần. Theo Áng Nghèo biết, hắn gặp được hiểm giới sinh vật, vô luận là ký sinh vật, thất thải chuồn chuồn, dồ kẻ, còn là hết xanh kẻ bệnh ngâm thơ luôn, hồ ly kẻ cầm đàn phốt chờ một chút, bọn hắn đều phi thường ỷ lại hiểm giới cho bọn hắn quang hoàn, cũng chính là cái gọi là hiểm giới khí tức. Nếu như rời đi hiểm giới khí tức phạm vi, bọn hắn thực lực hội chậm chạp hạ xuống, cuối cùng thậm chí dẫn đến cái chết. Có thể sống tuyến giống như không có loại này đặc điểm. Nguyên nhân chính là này, Ang phi thường hoài nghi, cái này sống tuyến phải chăng thật đến từ hiểm giới sinh vật. Hơn nữa còn có một điểm, Ang nghèo mặc dù không thích hiểm giới sinh vật đủ loại hành động, nhưng không thể không nói, hắn đối với hiểm giới sinh vật có thiên nhiên thân cận đặc tính. Có lẽ là thể chất của hắn nguyên nhân, lại hoặc là nhận xạ dạ ảnh hưởng, hiểm giới sinh vật đối với hắn cũng cơ bản không có ác ý, nhưng cái này sống tuyến, Ang nghèo lại hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì thân sơ. Cho nên, Ang hoài nghi càng sâu. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này sống tuyến thật xuất từ giọt hải là trước mắt duy nhất đối với Ang triển lộ qua ác ý hiểm giới sinh vật. Cho nên, giọt hai chế tạo sống tuyến, Á Nghèo cũng cảm giác không đến thân cận, là có khả năng. Sander, ngươi còn có phát hiện gì khác là sao? Á Nghèo, chỉ dùng mắt thường không cách nào quan sát được cái gì, nếu như có thể xâm nhập cảm giác, hoặc là tiếp xúc một chút, có lẽ có phát hiện mới. Bất quá, Á Nghèo ý nghĩ, tạm thời không có đạt được bất luận kẻ nào duy trì. Sống tuyến vô cùng nguy hiểm, nếu là tại không có phòng ngự thuật điều kiện tiên quyết đi đụng vào, chính thức vu sư cũng có thể bị lây nhiễm. Cái khác chính thức vu sư muốn đụng vào, dù đều sẽ ngăn cản, huống chi là Á Nghèo. Vậy ta cũng không có cái gì phát hiện. A Nghèo lắc đầu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy sống tuyến, lại cái này sống tuyến còn không cần niệm giới khí tức liền có thể sống sót, đây đã là kiến thức của hắn điểm mù. A Nghèo lý do thoái thác, trước mắt kỳ thật liền biểu đạt một cái ý tứ, hắn hoài nghi sống tuyến cũng không phải là đến từ niệm giới. Sơn Đở nghĩ nghĩ, ngươi nghi hoặc, vẫn là ở chỗ nó nơi phát ra. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể tạm thời trước buông xuống điểm này, ngươi cẩn thận so sánh một chút, cái này sống tuyến cùng lúc trước ký sinh vật, kỳ thật có rất nhiều chung điểm. Đệ nhất, vô luận sống tuyến hay là ký sinh vật, đều có được tính truyền bá. Bất quá một cái dựa vào là ký sinh, một cái là lây nhiễm. Thứ hai, bọn chúng đều không thể bị khu trục thuật phát giác. Khu trục thuật là với thân thể người mặt trái năng lượng cảm giác, đã khu trục thuật không thể nhận ra cảm giác, như vậy sống tuyến cùng ký sinh vật theo một ý nghĩa nào đó, với thân thể người tích cực tác dụng lớn hơn tiêu cực tác dụng. Thứ ba, tại căn cứ vào điểm thứ hai điều kiện tiên quyết, ký sinh vật có thể trả lại bị ký sinh người, để hắn thể phách càng thêm cường đại, bị sống tuyến lây nhiễm, cũng có thể có được thường nhân khó mà với tới cảm giác lực. Đây là trên mặt nội ba loại trung điểm, còn có điểm giới sinh vật hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một loại thường nhân khó có thể lý giải được. Hoang đường tính. Sơn Đở không có giải thích cái gì gọi là hoang đường tính, nhưng Á Nghèo lại lập tức rõ ràng. Vô luận là hắn lúc trước đo lường thiên phú lúc nhìn thấy thọ thân sĩ, bài bổ kẻ binh sĩ, còn là về sau gặp được các loại hiểm giới sinh vật, đều để Á Nghèo thường thường rất hoảng hốt, có một loại nhìn thấy hoang đường má huyễn kịch cảm giác. Ngươi lại nhìn một chút, bị ký sinh vật ký sinh người, cùng bị sống tuyến lây nhiễm người, ngươi sẽ phát hiện giữa bọn hắn cũng tồn tại một loại kỳ quái hoang đường tính. Sơn Đở lời nói, để Á Nghèo không tự giác nhớ lại lúc trước tại Dạ Ma thành tình huống, đầy trời sương mù bên trong. Dạ Ma thành bên trong các loại ca tụng ánh trăng, nữ vương còn có xạ dạ kẻ ký sinh, trên đường bặm mẹo lên thân thể, giống như là buồn cười thẳng hề. Suy nghĩ lại một chút trước đó bọn hắn nhìn thấy những cái kia bị sống tuyến lây nhiễm người, bọn hắn biểu lộ khác nhau, hoàn toàn tựa như khôi lỗi sư thao túng khôi lỗi, tại khôi lỗi sư xây dựng trên sân khấu, diễn dịch ly kỳ. Đích xác, sống tuyến người lây bệnh, cũng có một loại hoang đường cảm giác. Sơn Đở chỗ sách cái này một chút, mặc dù đều không thể trở thành chứng minh thực tế, nhưng trong lòng chứng bên trên, thuyết phục càng nghèo. Sống tuyến có lẽ thật là đến từ hiểm giới sinh vật. Sơn Đở tại căn cứ vào nó xuất từ hiểm giới sinh vật cái tiền đề này xuống, bọn chúng không cần hiểm giới khí tức vẫn như cũ bảo trì hoạt tính khả năng, chỉ có ba loại: cải tiến, tiến hóa cùng thích ứng. hiểm giới sinh vật cũng không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, có khả năng bọn chúng đối với sống tuyến tiến hành cải tiến, để sống tuyến có thể không dựa vào hiểm giới khí tức. Đương nhiên cũng có khả năng bọn chúng bản thể tiến hóa, hoặc là nói thích ứng vũ sư giới hoàn cảnh. Mặc kệ là loại nào, đối với bọn hắn mà nói, đều không phải một cái tin tức tốt. Ang không có phát hiện gì, thế là chuẩn bị đem trên tay phiến lá đưa còn Sunder, bất quá Sunder cũng không có tiếp nhận, mà là ra hiệu hắn trực tiếp cho Thụ Linh. Bất quá, ngay tại Ang nghèo đem phiến lá trả lại cho Thụ Linh về sau, một bên Gỡ Dạ đột nhiên a một tiếng. Chờ một chút. Gỡ Dạ đi lên trước, cẩn thận nhìn xem Thụ Linh trên tay phiến lá. Tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Gỡ Dạ nói, "Thụ Linh các hạ, có thể đem cái này sống tuyến lại cho Ang nghèo một lần sao?" Gỡ Dạ lời nói rất kỳ quái, những người khác cũng không có rõ ràng hắn ý tứ. Thụ Linh ngược lại là híp híp mắt, phát hiện cái gì, hắn gật gật đầu, "Có thể." A nghèo nghi hoặc một lần nữa tiếp nhận phiến lá. Gỡ Dạ lần nữa quan sát trên phiến lá sống tuyến, lông mày của nàng nhăn lại, "À, không thích hợp á, rõ ràng không phải mới vừa dạng này." A nghèo nhìn xem công việc trên tay tuyến, hắn không có phát hiện kỳ quái địa phương, đang nghĩ hỏi thăm Gỡ Dạ lúc, Thụ Linh đột nhiên nói, "Ngươi đổi thành tay phải tới đón." Bây giờ A chính là dùng tay trái cầm phiến lá, được sự nhắc nhở của Thụ Linh, hắn đem phiến lá bỏ vào tay phải. Sau đó, Gỡ Dạ ánh mắt lập tức sáng lên, quả nhiên không sai. Cái này sống tuyến động tác có phải là biến chỉ hoãn rồi? Theo Gỡ Dạ nhắc nhở, ánh mắt của mọi người phóng tới sống trực tuyến. Trước đó, vô luận là tại Sunder hay là Thụ Linh trên tay, cái này sống tuyến thế nhưng là không ngừng bặm mẹo, tựa hồ đang giãy giụa muốn thoát đi phiến lá ràng buộc. Nhưng hôm nay, làm sống tuyến tại Ang trên tay phải lúc, hắn bặm mẹo rõ ràng xuất hiện chậm chạp, thậm chí có đôi khi hồi lâu đều bất động. Cái này rõ ràng không thích hợp. Ang chính mình lúc này cũng phát hiện. Bất quá so với sống tuyến xuất hiện dị thường, Ang nghèo đối với Gỡ Dạ càng thêm để ý, hoặc là nói bội phục. Lúc trước hắn một mực dùng tay trái cầm phiến lá, chỉ có tại một khắc cuối cùng, Sunder để hắn giao cho Thụ Linh lúc, hắn mới lần thứ nhất đem phiến lá theo tay trái đổi đến tay phải, sau đó đưa cho Thụ Linh. Trong lúc này đoán chừng cũng liền 1-2 giây thời gian, Gỡ Dạ lại thuận lợi bắt được sống tuyến dị động. Ang ở trong lòng thở dài một hơi, hắn mặc dù thực lực hiện tại bắt đầu tới gần, thậm chí vượt qua không có nhục thân của Gỡ Dạ, nhưng tại rất nhiều chi tiết quan sát phương diện, vẫn như cũng còn kém một mảng lớn. Tấu chương xong, chương 1818, ảnh hưởng chương 1818, ảnh hưởng Ang tại cảm khái Gỡ Dạ không hổ là thâm niên bù sư lúc, những người khác đã bắt đầu nghiên cứu lên sống tuyến dị thường. Vì cái gì sống tuyến tại Ang trên tay phải không còn mãnh liệt dãy rủa? Ang tay phải có cái gì kỳ quặc? Trong lòng mọi người đều dâng lên sự nghi ngờ này, chỉ là không có người mở miệng hỏi thăm. Bởi vì người ở chỗ này, kỳ thật đều có thể nhìn ra Ang tay phải có dấu bí mật. Mặc dù bây giờ, Ang tấn cấp chính thức vũ sư về sau, đã có thể che giấu tay phải dị thường, nhưng hắn đã từng còn là học đồ lúc, những người khác liền chú ý tới Ang nghèo tay phải. Đây khả năng là thuộc về Ang nghèo bí ẩn, cho nên tất cả mọi người không biết nên không nên hỏi, hoặc là nói từ đâu hỏi. Lúc này, Sander thay Ang nghèo giải thích một câu, tay phải của hắn có thể tiếp tục phóng thích cùng loại hiểm giới khí tức. Đến nỗi tại sao lại phóng thích hiểm giới khí tức, Sander chưa hề nói, những người khác cũng sẽ không đi hỏi. Sau khi nói xong, Sander lại nói, hiện tại hẳn là có thể xác định. Sống tuyến dù cho không phải hiểm giới sinh vật, nó cùng hiểm giới cũng có liên hệ nào đó, nếu không, nó không có khả năng đối với hiểm giới khí tức sinh ra phản ứng. Sander đối với Ang tình huống hiểu rõ vô cùng, tay phải của hắn bản thân là dung hợp hình chiếu huyết mạch về sau sản phẩm, lớn nhất kỳ quặc là lục văn. Bất quá, lục văn là cần Ang chủ động đi kích hoạt, như vậy ảnh hưởng sống tuyến liền khẳng định là hiểm giới khí tức. Ang nghèo lúc này cũng phản ứng lại, hắn mặc dù mang bắt đầu bộ ngăn cách đại bộ phận hiểm giới khí tức, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận tiêu tán đi ra. Có lẽ chính là những này tiêu tán đi ra khí tức để sống tuyến sinh ra dị động. Cụ thể có phải là ta nói như vậy, thử một chút liền biết. Sơn đỡ đưa tay, một đạo gợn sóng không gian qua đi, bàn tay hắn trong lòng xuất hiện một hạt giống như chân châu đen bảo thạch. Nồng đậm hiểm giới khí tức đang từ bảo thạch bên trên ra bên ngoài phát ra. Đây là hiểm thạch, theo hiểm giới chảy ra chân quý ma tài, cũng là đi qua Sơn đỡ thi pháp lúc thường dùng vật liệu. Sơn đỡ từ trong tay Ang tiếp nhận lá cây, sống tuyến lập tức khôi phục mãnh liệt dây rủa muốn, không ngừng dây rủa, ý đồ thoát khỏi trên lá cây năng lượng thúc chói. Bất quá, ngay tại Sơn đỡ đem hiểm thạch phóng tới lá cây phụ cận lúc, sống tuyến đột nhiên dừng lại. Nồng đậm hiểm giới khí tức vờn quanh sống tuyến, nó dây rủa càng ngày càng chậm, cuối cùng phảng phất ngủ, không nhúc nhích. Cái này một cái đơn giản thí nghiệm, đủ để chứng minh sống tuyến đối với hiểm giới khí tức có rõ ràng hành vi phản hồi. Nói cách khác, hiểm giới khí tức có thể đối với nó sinh ra ảnh hưởng. Dù thấy cảnh này, cũng không nhịn được hơi xúc động. Hắn kỳ thật đã từng cũng nghĩ qua, nên sử dụng hay không hiểm giới năng lượng đi thử một chút sống tuyến phản ứng. Nhưng cuối cùng nhưng không có thành hàng, không phải hắn hành động lực kém, đơn thuần là bởi vì hiểm thạch quá mức thưa thớt. Đương nhiên, đối với sẵn đời loại này thường xuyên đi hiểm giới người mà nói, hiểm thạch rất đầy đủ, nhưng đối với những người khác mà nói, muốn thu hoạch được hiểm thạch lại không phải dễ dàng như vậy. Dù như là đã xác nhận, hiểm giới khí tức có thể đối với sống tuyến sinh ra ảnh hưởng, như vậy hiện tại nên làm chính là ngẫm lại nên như thế nào lợi dụng ảnh hưởng này. Ảnh hưởng này là tốt là xấu, có thể hay không trở thành công phá sống tuyến lây nhiễm nền tảng, vẫn như cũng là một tần số. Nhưng ít ra, đây là bọn hắn nghiên cứu sống tuyến gặp được bình cảnh lâu như vậy về sau, lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng. Sander muốn xác định hiểm giới khí tức đến cùng có thể đối với sống tuyến tạo thành như thế nào ảnh hưởng, kỳ thật cũng không khó. Sander quay người, nhìn về phía trên hành lang từng cái gian phòng. Bên trong giam giữ đều là nhận sống tuyến ảnh hưởng điên chứng người bệnh, bọn hắn kỳ thật chính là tốt nhất vật thí nghiệm. Đã hiểm giới khí tức có thể đối với sống tuyến sinh ra ảnh hưởng, như vậy bản thân bị sống tuyến thao túng điên chứng người bệnh, hội tại hiểm giới khí tức xuống, sinh ra phản ứng gì đâu. Chật hẹp trong gian phòng, một người mặc quần áo bệnh nhân nhỏ yếu nữ tử, đang ngồi ở bên giường túi đầu, nhu hòa dùng tay vuốt ve trong ngực mắt đỏ buốt bê bải. Động tác liên miên bất tận, đồng thời nhiều lần tuần hoàn. Thẳng đến, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Sơn Đở xuyên thấu qua bằng sắt lan can, nhìn về phía bên trong nữ nhân, trước hết theo nàng bắt đầu đi. Vừa nói, Sơn Đở một bên vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến lan can. Chỉ thấy từng đầu giống như ô lưới lan can, phút chốc biến mất không thấy gì nữa, đại môn tại lúc này triệt để mở rộng. Làm Sơn Đở một đoàn người đi vào về sau, ôm bút bê vài nữ nhân, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, nàng chậm rãi đứng người lên, mũi chân quỷ dị đệm lên, hướng Sơn Đở đi đến. Làm nàng khoảng cách Sơn Đở còn có 2 mét thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại, hướng về phía trước đưa tay ra. Nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng động tác rất rõ ràng, tựa hồ tại mời Sơn Đở nắm chặt tay của nàng. Sơn Đở không có bất kỳ động tác gì, nhưng một giây sau, trước người hắn xuất hiện một đạo từ đại lượng huyền thuật tiết điểm tạo thành hình người huyền tượng, cái này huyền tượng Sơn Đở tạo dựng rất qua loa, thậm chí liền gương mặt đều không có. Đã thấy huyền tượng nhẹ nhàng cầm nữ tử tay, nữ tử lập tức nở nụ cười, một cái ưu nhã nhẹ nhàng quay người, liền lôi kéo huyền tượng tại gian phòng chính giữa bắt đầu nhảy lên múa. Đây là có chuyện gì, nàng là cái vũ nữ? Gỡ ra có chút xem không hiểu tình huống hiện tại. Thu Linh lắc đầu, nàng trước đây là một cái may vá nữ công, từ nhỏ đến lớn đều ở tại máy xay gió chấn, không biết khiêu vũ. Cái kia nàng hiện tại là, nàng tại đóng vai một cái vũ nữ. Thu Linh nói, có lẽ vũ nữ là nàng làm múa rối trên sân khấu một cái diễn viên thân phận. Từ khi nàng bị lây nhiễm về sau, nàng liền biến thành một cái ca kịch đoàn vũ nữ, nóng lòng các loại tròn múa biểu diễn. Mỗi lần nhìn thấy người, đều sẽ cưỡng ép lôi kéo đối phương khiêu vũ. Sau đó, xoắn đứt tay của đối phương. Thu Linh tiếng nói vừa dứt, cái mới nhìn qua kia ưu nhã vũ nữ càng ngày càng nhanh, không ngừng tại chỗ xoay tròn, mà huyễn tượng tay lúc này tựa như là biến thành bánh pha trèo. Gỡ ra, đây chính là bị người lây bệnh đối với nhân loại công kích muốn. Thu Linh gật gật đầu, đúng vậy, bất quá đây chỉ là trong đó một loại, mỗi một cái khối lỗi đều có khác biệt công kích muốn hiện ra phương thức, loại này hiện ra phương thức hội phù hợp nó đóng vai thân phận. Liên thí dụ như các ngươi hôm nay gặp được Iva, hắn tựa hồ đóng vai chính là một cái hấp huyết quỷ, cho nên hắn thích vô cùng cắn xé người khác cổ. Nghe vào rất hoang đường. Nữ nhân này trước đó cũng sẽ không thiếu vũ, cái kia vũ khí của nàng từ chỗ nào đến? Gỡ dạ vẫn cảm thấy có chút không dám tin. Đáp án của vấn đề này, hiện tại không ai biết. Có lẽ chỉ có chữa khỏi nàng, tài năng nhìn thấy đáp án. Thu Linh dứt lời, nhìn về phía Sơn Đờ. Trước mắt chữa khỏi những người bị bệnh này hy vọng, đoán chừng liền nhìn Sơn Đờ chờ chút đến thí nghiệm. Sơn Đờ cũng rõ ràng Thu Linh ý tứ, tại xem hết một màn này hoang đường vũ đạo về sau, hắn vươn tay hư không một điểm. Trước đó bóng người kia huyễn tượng lập tức sụp đổ, vô số huyễn thuật tiết điểm một lần nữa tổ hợp, biến thành một cái mê vụ huyễn cảnh, đem vũ nữ triệt để vây ở tại chỗ. Sau đó, Sơn Đờ cầm ra điểm thạch, bắt đầu chậm rãi hướng trong huyễn cảnh, rót vào hiểm giới khí tức. Mà theo động tác của hắn, trong huyễn cảnh vũ nữ cũng bắt đầu biểu hiện ra dị dạng. Tấu chương xong, chương 1819, đóng vai chương 1819, đóng vai dùng mắt thường có thể nhìn thấy, chính là vũ nữ động tác chậm lại, mặc dù vẫn như cũ đang khiêu vũ, chậm tần suất cũng không lớn, nhưng loại này chậm chạp độ là tại tiếp tục thêm vào. Ước chừng sau 20 phút, vũ nữ đã theo vặn bánh quay trèo tròn múa, dần dần biến thành một bước dừng lại máy móc múa. Mà lại, máy móc múa động tác cũng bắt đầu càng ngày càng chậm. Lại qua 10 phút đồng hồ, vũ nữ ánh mắt xuất hiện một tia nghi hoặc cùng bàng hoàng. Mặc dù đạo này ánh mắt chỉ duy trì nháy mắt, nhưng ở đây tất cả mọi người bắt được một màn này. Chần chờ, nghi hoặc, do dự, cùng loại biểu lộ, không phải tên điên hội biểu hiện ra ngoài, nói cách khác, nàng đang trở nên thanh tỉnh. Dù cho chỉ có nháy mắt, bọn hắn giải đọc ra đầu tin tức này về sau, tự nhiên mà vậy nghĩ đến, một màn trước mắt có phải là mang ý nghĩa, chỉ cần tiếp tục cung cấp điểm giới khí tức, nàng liền sẽ theo điên triệu chứng thái biến trở về bình thường. Nếu như cái suy đoán này là thật, đây tuyệt đối là một cái cổ vũ lòng người tin tức. Tại mọi người đều chờ mong chứng kiến một cái kỳ tích thời điểm, Sander đột nhiên gián đoạn điểm giới khí tức cung cấp. Đối mặt những người khác nghi hoặc, Sander mở ra tay, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay cái kia tựa như trân châu đen nhỏ viên điểm thạch, theo chính trung tâm xuất hiện một đầu vết nước, ở trước mắt bao người, két chi một tiếng, sụp đổ thành vô số bột phấn. Điểm thạch bên trong dự trữ điểm giới khí tức đã tiêu hao hết. Sander lời nói, để đám người lấy lại tinh thần, trước đó bọn hắn đem lực chú ý tất cả đều thả tại điểm thạch chỗ sinh ra trên hiệu quả, lại là quên, điểm thạch kỳ thật cũng là tiêu hao phẩm, hơn nữa còn là có giá trị không nhỏ chân quý ma tài. Gỡ dạ há to miệng, muốn hỏi thăm Sơn Đờ còn có hay không điểm thạch, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không nói chuyện, bởi vì điểm thạch là Sơn Đờ, mà lại điểm thạch cực kỳ chân quý, hắn có quyền quyết định muốn hay không tiếp tục cái thí nghiệm này. Bọn hắn bất luận cái gì khuyên giải, kỳ thật đều là một loại trên tư tưởng lừa. Sau một trận trầm mặc, A Nghèo nói, ta tới đi. Dùng điểm thạch tới làm cái thí nghiệm này, cùng đốt tiền không có khác nhau. Cho nên A Nghèo chủ động mở miệng, ôm lấy cái này sống, chí ít hắn thả ra hiểm giới khí tức, không ngờ lượng dự trữ vấn đề. Bất quá, ngay tại A Nghèo chuẩn bị đi lên trước lúc, Sơn Đờ ngăn lại hắn, không cần. Đối mặt đáng nghèo nghi hoặc không hiểu, Sơn Đở thản nhiên nói, ta điểm thạch dự trữ cũng không ít, mà lại, điểm thạch bên trong điểm giới khí tức cũng so ngươi tưởng tượng nhiều. Trước đó cái kia điểm thạch sở dĩ chỉ tiếp tục nửa giờ, thứ nhất là bản thân nó rất nhỏ, thứ hai thì là ta đã sử dụng nó một đoạn thời gian, bên trong lượng dự trữ đã thấy đáy. A điểm giới khí tức mặc dù không cần tiêu hao điểm thạch, nhưng chung quy hắn chỉ là một người, ngẫu nhiên dùng điểm giới khí tức làm một chút thí nghiệm có thể, nhưng thật muốn nói toàn bao toàn ôm, tuyệt đối không có điểm thạch hiệu suất. Mà lại có cái này lãng phí thời gian, còn không bằng đi điểm giới nhiều sưu tập một chút điểm thạch. Cho nên, Sander ngay từ đầu liền không nghĩ tới để Ảng tới làm loại sự tình này. Quan trọng nhất là, Sander sở dĩ đột nhiên gián đoạn điểm giới khí tức cung cấp, cũng là nghĩ nhìn xem, tại tiếp nhận một đoạn thời gian điểm giới khí tức về sau đột nhiên gián đoạn, cái này bị sống tuyến lây nhiễm vũ nữ, hội có biểu hiện gì. Sander đều nói như thế, Ảng tự nhiên gật gật đầu, một lần nữa lui ra phía sau, dùng người đứng xem thân phận, tiếp tục quan sát đến đối tượng thí nghiệm biến hóa. Mê vụ trong huyễn cảnh, vũ nữ tại không có điểm giới khí tức về sau, biểu hiện ra một tia cấp bách, tả hữu chuyển đầu, tựa hồ muốn nhìn một chút chỗ nào có vấn đề, vì cái gì điểm giới khí tức biến mất đây. Vũ nữ cái này biểu hiện, rõ ràng không phải xuất từ nàng bản tâm, hẳn là sống tuyến đối với điểm giới khí tức thái độ. Gỡ ra, trước mắt đến xem, sống tuyến cũng không bài xích điểm giới khí tức, thậm chí khát vọng cũng hy vọng có càng nhiều điểm giới khí tức. A Nghèo cũng đồng ý gỡ ra quan điểm, tại căn cứ vào cái kết luận này điều kiện tiên quyết, triệt để đoạn tuyệt điểm giới khí tức, cùng tiếp tục cung cấp điểm giới khí tức, kia đại khái chính là tiếp xuống sợ nờ muốn làm thí nghiệm. Sợ nờ không tiếp tục cầm bước phát triển mới điểm thạch, mà là tiếp tục quan sát đến vũ nữ biến hóa. Vũ nữ lo lắng duy trì ước chừng 30 giây, sau đó đứng im 10 giây, tựa hồ tại biểu hiện thất lạc. Ngay sau đó thói cũ nảy mầm, nàng lần nữa bắt đầu lôi kéo huyễn tượng phiêu vũ, đồng thời càng nhảy càng nhanh, một lần nữa trở lại bàn sơ tiết tấu. Cái này đơn giản thí nghiệm nhỏ, nhìn qua tựa hồ không có cái gì đại dụng, nhưng nếu như cẩn thận suy nghĩ liền sẽ phát hiện, chỉ là cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, kỳ thật đã có thể được đến mấy cái hữu hiệu số liệu, điểm giới khí tức cung cấp lượng, vũ nữ động tác tần suất, thanh tỉnh trình độ, còn có sống tuyến hoạt tính biểu hiện. Đợi đến vũ nữ lần nữa bắt đầu điên cuồng xoay tròn tròn múa lúc, dựa theo Ảng Nghèo phỏng đoán, Sander hẳn là sẽ lại bắt đầu lại từ đầu cung cấp điểm giới khí tức, để mà ghi chép mới số liệu. Bất quá, để Ảng có chút ngoài ý muốn chính là, Sander trực tiếp xoay người, rời đi vũ nữ gian phòng. Không lâu sau đó, Sander đi tới một gian phòng khác ở giữa bên trong. Trong gian phòng cũng có một cái điên chứng người bệnh, bất quá cái này điên chứng người bệnh có chút đặc thù, hắn không hề giống trước đó cái kia vũ nữ, nhìn thấy có người đến liền bắt đầu biểu hiện mình đóng vai thân phận. Bởi vì, hắn hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê. Người này chính là Lao Hán Mẫu. Một cái trước đây không lâu mới bị ỷ vạ lây nhiễm, ngay cả mình hội đóng vai thân phận gì đều vẫn là không biết mới bệnh hoạn. Nhìn xem Sơn Đờ ngừng tại Lao Hán Mẫu trước mặt, Ảng tựa hồ rõ ràng cái gì. Vũ nữ là một cái lúc đầu người lây bệnh, Lao Hán Mẫu thì là tần tấn người lây bệnh, tại hiểm giới khí tức dưới sự ảnh hưởng, sống tiến lại bởi vì lây nhiễm thời gian khác biệt, mà hiện ra khác biệt tình huống sao. Kia đại khái chính là Sơn Đờ đến Lao Hán Mẫu nơi này muốn biết đáp án, đồng dạng cũng là một loại số liệu thu thập. Ban sơ, Lao Hán Mẫu vẫn còn trong mê ngủ. Nhưng khi Sơn Đờ cầm ra một khối điểm thạch, bắt đầu chậm rãi đem điểm giới khí tức phóng thích đến trong phòng về sau, Lao Hán Mẫu mí mắt giật giật. Một phút đồng hồ sau, Lao Hán Mẫu mở mắt ra. Khi mọi người quan sát Lao Hán Mẫu ánh mắt lúc phát hiện, cùng trước đó vũ nữ hoàn toàn không giống chính là, Lao Hán Mẫu ánh mắt từ mở ra về sau, liền hiện ra mở mịt cùng nghi hoặc. Loại này nghi hoặc, thẳng đến hắn nhìn thấy Sơn Đờ về sau, mới xuất hiện một tia biến hóa. Nét mặt của hắn cùng ánh mắt bắt đầu không ngừng biến hóa, tựa như là một cái sân khấu kịch diễn viên ra sân biểu diễn trước, tại nắm chính mình vai trò nhân vật thần thái. Đây là khi tiến vào đóng vai quá trình. Ảng thấp giọng từ lẩm bẩm, nếu để cho hắn không có đóng vai thành công, sẽ xuất hiện tình huống gì đâu? Có lẽ là bởi vì Ảng nghẹo lời nói nhắc nhở Sander, tại Lao Hán Mâu nắm biểu lộ chi tiết thời điểm, Sander tăng lớn điểm giới khí tức phóng thích. Lao Hán Mâu ánh mắt, nháy mắt một lần nữa quy về nghi hoặc. Tiếp xuống 5 phút đồng hồ, liền thành một cái đánh răng co. Làm Lao Hán Mâu bắt đầu xuất hiện đóng vai khuynh hướng lúc, Sander liền phóng thích càng nhiều điểm giới khí tức, một lần lại một lần, thẳng đến cuối cùng, Lao Hán Mâu cuối cùng không có lại thử nghiệm đóng vai. Cùng lúc đó, Lao Hán Mâu há to miệng, chậm rãi phun ra mấy cái đức quang âm tiết, cứu ta. Tấu chương xong, chương 1820, may mắn hán mộ chương 1820, may mắn hán mộ khi biết tinh thần lực của mình trị số vẹn vẹn 6 điểm lúc, liền đã nhận rõ hiện thực, thế giới không phải vây quanh hắn mà chuyển. Hắn chỉ là một người bình thường. Bất quá, liền xem như người bình thường, hán mộ cũng cảm thấy chính mình là một cái may mắn người bình thường. Hắn cái này hơn 30 năm đến, chưa từng có trải qua quá lớn khó khăn chắc trở, mặc dù không đại phú, cũng không có khốn cùng qua. Không có kinh lịch bệnh nặng. Phụ mẫu cũng rất khỏe mạnh, mặc dù hắn hiện tại vẫn còn độc thân, nhưng cái này vẹn vẹn là bởi vì hắn hưởng thụ độc thân tự do. Hắn mỗi sở dĩ cảm thấy chính mình may mắn, không chỉ là nhân sinh suôn sẻ, còn có lúc trước dạ ma thành kinh biến, toàn bộ thành thị biến thành quỷ quái thời điểm, hắn mỗi vừa lúc không tại dạ ma thành, trốn qua một kiếp này, cái này không phải cũng là may mắn biểu hiện sao? Hắn mỗi cảm thấy vận may của mình có lẽ sẽ một mực tiếp tục kéo dài, bình thường lại an phận vượt qua cả đời. Thật không nghĩ đến chính là đảo ngược đến nhanh như vậy, là bị vạ đem đầu lâu của mình dựa vào ở trên bờ vai chính mình. Đối với hắn lộ ra khát máu lại quỷ dị mỉm cười lúc, hắn mỗ liền biết, hết thảy đều xong. Tại hắn mỗ trước mắt sắp bị hắc ám nơi bao bọc lúc, hắn nhìn thấy một người mặc màu đen thân sĩ phục nam nhân đi hướng hắn, dùng một cây thủ trượng liền đem nhào vào cổ của hắn bên cạnh ý bạ, cho bắn ra. Không thể nghi ngờ, đây là một vị vũ sư. Hắn mỗ ánh mắt lóe lên hy vọng, hắn dây rủa lấy vươn tay, dùng hết toàn lực mà nói, "Cứu." Nhưng mà ta còn không có nói ra miệng, hắn liền bị hắc ám vòng xoáy ăn mòn, cả người tiến vào hỗn độn trạng thái. Ở sau đó thời gian dài dằng dặc bên trong, hán mộ chỉ cảm thấy chính mình tại một đầu đu dài lại chật hẹp trong đường hầm không ngừng ngang qua, hắn không biết mình vì sao muốn đi lên phía trước, muốn đi đến khi nào. Không biết nơi hội tụ, cũng không biết điểm cuối ở đâu. Suy nghĩ của hắn, phản phất bị một ngọn núi đè, bất luận cái gì logic suy nghĩ đều trở nên rất trở ngại. Hắn duy nhất có thể làm, chính là không ngừng đi tới, thẳng đến vĩnh viễn. Ngay tại hán mộ cho là mình hội không ngừng nghỉ tiếp tục đi, cuối cùng cùng hắc ám hòa làm một thể lúc, hắn đột nhiên nhìn thấy quang minh. Hắn cảm giác đặt ở chính mình trên tư duy núi giống như nhẹ một chút. Ngay sau đó, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trước mắt tựa hồ xuất hiện một ít nhân ảnh. Hắn không biết những bóng người này là ai, nhưng hắn vô cùng khát vọng đối phương có thể đem hắn theo cái này hắc ám trong đường hầm kéo ra ngoài. Hắn ra sức muốn gào thét, muốn cầu cứu, đều không có cách nào, hắn nói không ra lời. Bất quá, hy vọng cũng không có triệt để chôn vùi. Trên tư duy ngọn núi kia còn đang không ngừng giảm bớt trọng lượng, có lẽ chỉ cần lại nhẹ một chút điểm, hắn liền có thể truyền lại ra tin tức. Hán Mộ bắt đầu chờ đợi một khắc này đến. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Hán Mộ trước mắt mơ hồ bóng người càng ngày càng rõ ràng, hắn đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút hình dáng. Là hắn trước khi hôn mê nhìn thấy cái kia vũ sư. Hắn là đang cứu ta sao? Đúng vậy, Hán Mộ cảm nhận được, hắn chính là tại cứu mình. Khi xác định tin tức này về sau, Hán Mộ cầu sinh dục bắt đầu vô hạn cất cao, thậm chí Hán Mộ cảm giác mình đã ẩn ẩn có thể cùng núi đối kháng. Còn có một chút, chỉ cần vượt qua đi, hắn liền không cần lại chịu tội, hắn hội lần nữa trở thành. May mắn Hán Mộ. Hán Mộ không ngừng cho chính mình đánh lấy khí. Có lẽ hắn động viên thật có hiệu quả, tại đến cái nào đó điểm tới hắn lúc, Hán Mộ trước mắt đột nhiên sáng lên, trước đó mơ hồ ánh mắt bắt đầu trở nên rõ ràng, hắn nhìn thấy người cứu hắn. Hắn hưng phấn muốn nói cái gì, nhưng vào lúc này, đầu của hắn đột nhiên bắt đầu đau nhức, tựa như là có người ngay tại hướng đầu của hắn bên trong đút lấy băng lãnh tấm gạch. Loại kia đau đớn, trước này chưa từng có. Bất quá, Hán Mộ không buồn ngược lại còn mừng. Hắn cảm giác được đau nhức, mang ý nghĩa hắn đã bắt đầu có tri giác, hắn có phải là còn có cơ hội tốt. Tại đại não đau đớn tới cực điểm thời điểm, Hán Mộ dùng hết lực khí toàn thân, đối với lên trước mắt có người nói, "Cứu ta." Hán Mộ tỉnh lại lần nữa thời điểm, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, vào ban ngày phát sáng thực vật theo mặt đất hấp thu ánh sáng, xem ra đã tại thế giới dưới mặt đất tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, trong gian phòng nhưng rất sáng đường. "Ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai chăng?" Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hán Mộ ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, mặc màu đen thân sĩ phục nam tử trung niên. "Ngươi là?" Hán Mộ cảm thấy người trước mắt rất quen thuộc, hắn vô ý thức trở về nghĩ hắn là ai. Nhưng khi hắn động não hồi tưởng lúc, chỉ cảm thấy đầu mình một trận đau nhức. "Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi biết mình là ai sao?" Hán Mộ vô ý thức trả lời, "Ta là Hán Mộ." Nam tử gật gật đầu, không còn nói cái gì, quay người liền rời đi trong gian phòng. Hán Mộ muốn gọi lại hắn, nhưng lại không biết gọi lại về sau muốn làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Ngoài cửa chính là tầng lầu này đại sảnh. Ngồi ở đại sảnh trên ghế salon gật gật đầu, nhìn về phía Sander, "Thế nào? Đã khôi phục ý thức, bất quá tựa hồ có một chút di chứng, đang suy tư hơi phức tạp vấn đề lúc." Đại não hội tiến vào bản thân bảo hộ trạng thái. Sander ngồi xuống gần dạ đối diện. Loại này bản thân bảo hộ trạng thái sẽ kéo dài bao lâu? Không biết, có lẽ là thời gian ngắn, lại hoặc là vĩnh cửu. Gỡ dạ thở dài một hơi, vốn còn nghĩ hỏi một chút, hắn đang bị lây nhiễm trong lúc đó, có hay không bản thân ý thức? Xem ra, hiện tại là không có cách nào. Lúc này, nhàn nhã ngồi ở trên ghế nằm thụ linh, cười híp mắt nói, nhưng bất kể như thế nào, chí ít tỉnh lại, đây chính là một chuyện tốt. Mà lại, quan trọng nhất là, sớm tiến nghiên cứu, tại lâm vào cục diện bế tắc lâu như vậy về sau, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông. Thụ Linh quay đầu nhìn về phía Sander, chính là Sander vì chuyện này khai thác cục diện mới. Tại Hán Mộ hướng Sander phát ra tín hiệu cầu cứu về sau, Sander tiếp tục phóng thích điểm giới khí tức, làm đến cái nào đó giai đoạn lúc, Sander không biết dùng biện pháp gì, đem Hán Mộ thể nội sống tuyến lấy ra ngoài. Nếu như biện pháp này có thể rộng khắp ứng dụng, sống tuyến liền không còn là một cái uy hiếp. Thụ Linh đang định hỏi thăm một chút Sander cụ thể chi tiết, bất quá Sander lúc này lại nhìn về phía một bên khác, "Á Nghèo, ngươi có phát hiện gì sao?" Sander đi nhìn Hán Mộ tình huống thời điểm, theo hắn mộ thể nội lấy ra sống tuyến, liền giao cho Á Nghèo đi quan sát. Sander đi ra về sau, nhìn thấy Á Nghèo trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, rõ ràng là phát hiện cái gì, lúc này mới hỏi. "Căn này sống trực tuyến, che kín điểm giới khí tức." Á Nghèo nói, "Cái này cùng trước đó Thụ Linh đại nhân cho chúng ta nhìn cây kia sống tuyến không giống, mà tạo thành không giống nguyên nhân, kỳ thật rất rõ ràng, căn này sống tuyến hấp thu trước đó Sander dùng niệm thạch thả ra điểm giới khí tức. Giao cho căn này sống tuyến điểm giới khí tức, có ý nghĩa gì đâu?" Gỡ ra nghi ngờ hỏi. "Ý nghĩa rất lớn. Nói chuyện chính là Sander." Hắn không hề đơn độc nói với Godzilla, mà là nhìn về phía đám người, vì cái gì sống tuyến có thể theo hắn mộ thể nội lấy ra. Đây chính là ý nghĩa. Tấu chương xong, chương 1821, nhân vật chương 1821, nhân vật ở đây đại khái ngoại trừ A Nghèo, những người khác rất không minh bạch, cũng rất muốn biết, đến cùng Sander là như thế nào lấy ra sống tuyến. Cho nên, làm Sander chủ động mở ra cái đề tài này lúc, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn chăm chú Sander. Sander không có sâu người khẩu vị quen thuộc, nói thẳng, mấy năm trước giả ma thành ký sinh hai hương, kỳ thật cùng bây giờ tình huống rất tương tự. Lúc trước ta là như thế nào khu trục ký sinh vật, bây giờ chính là như thế nào khu trục những này sống tuyến. Về phần tại sao vừa rồi không làm được, bây giờ lại có thể. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đáp án chính là hiểm giới khí tức. Mượn từ hiểm thạch thả ra hiểm giới khí tức, bị sống tuyến toàn bộ hấp thu. Theo Sander, hấp thu hiểm giới khí tức sống tuyến, cùng nguyên bản sống tuyến, là hai loại khác biệt sinh vật. Ban sơ sống tuyến, cơ hồ cùng hiểm giới kéo không lên quan hệ, cũng không cần hiểm giới khí tức cho nó sinh tồn hoàn cảnh, nói nó là vu sư giới nguyên sinh cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi nó hấp thu hiểm giới khí tức cũng đạt tới bão hòa về sau, sống tuyến liền phảng phất biến thành chân chính hiểm giới sinh vật. Sander không cách nào nắm phổ thông sống tuyến, nhưng muốn nắm một cái hiểm giới sinh vật, cái kia lại là rất đơn giản. lúc trước như thế nào đối phó dạ ma thành ký sinh vật, sợ nở giống như gì đối phó căn này sống tuyến. Cuối cùng đi ra hiệu quả, cũng là rõ ràng. Sống tuyến không chướng ngại chút nào bị hắn lấy ra ngoài. Lao hán mẫu cũng ở một mức độ nào đó, khôi phục chủ ý thức. Có thể nói, tất cả những thứ này mấu chốt kỳ thật chính là yểm giới khí tức. Tại sợ nở giải thích thời điểm, A Nghèo cũng ở trong lòng liên tiếp gật đầu, hắn cũng rõ ràng cảm giác được khác biệt, trước đó sống tuyến, bởi vì không có yểm giới khí tức, hắn không cách nào đối với sống tuyến sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng hôm nay, sống tuyến thu nạp yểm giới khí tức về sau, A Nghèo rõ ràng cảm giác được không giống. Sống tuyến tại hắn trong cảm giác, khách quan trước đó muốn thân thiết rất nhiều, đồng thời, ở trong phạm vi có hạn, A Nghèo có thể đối với sống tuyến sinh ra một chút mặt bên ảnh hưởng. Liên thí dụ như, A Nghèo bây giờ cũng có thể cùng Sunder làm được để sống tuyến rời đi bệnh hoạn. Mà lại, hắn hội so Sunder làm càng nhẹ nhõm, bởi vì Sunder là thông qua bản thân thực lực bức bách sống tuyến hiện thân, mà hắn tới một mức độ nào đó, là dựa vào giai cấp áp chế đi buộc sống tuyến chủ động rời đi. Trừ cái đó ra, A Nghèo còn có thể đơn giản mệnh lệnh sống tuyến làm một chút hoạt động, bất quá chỉ giới hạn ở đứng im cùng vận động. Để sống tuyến đi công kích, hoặc là mọc thêm, phân cách, đều không thể làm được. Có lẽ là bởi vì sống tuyến bản thân là có trung cực sứ mệnh, vượt qua A Nghèo nhiều cấp bậc, lại hoặc là căn này sống tuyến IQ không cao. Dù sao A Nghèo có thể ra lệnh cho nó làm sự tình có hạn. Bất quá, chỉ ít hiện tại, sống tuyến vấn đề xem như có tính giai đoạn thắng lợi. Đã hán mô có thể được chữa trị, cái kia những người khác đâu? Vợ già hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, đây cũng là tất cả mọi người quan tâm. Sơn Đở trầm tư nói, cái này còn cần thí nghiệm. Trước mắt có thể xác định chính là, lây nhiễm thời gian đối với kết quả cuối cùng là có ảnh hưởng. Về phần tại sao, cá nhân ta suy đoán, có thể là sống tuyến cùng nhân loại độ phù hợp. Độ phù hợp. Tại mọi người còn đang suy tư cái từ này hàm nghĩa lúc, Sơn Đở câu chuyện lại đột nhiên nhất chuyển. Sống tuyến vì sao lại bị tạo ra đến? Nó mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Sơn Đở không có chờ đợi những người khác đi suy tư, trực tiếp đem chính mình suy đoán nói ra. Sống tuyến bị chế tạo ra nguyên nhân, ta trước đó tưởng tượng qua rất nhiều loại tình huống, nhưng về sau, làm ta nhìn thấy vũ nữ thời điểm, ta lại lật đổ dị vãng ý nghĩ. Chính như ta trước đó cùng A Nghèo nói tới, tiềm giới sinh vật ý nghĩ có lẽ quỷ dị cùng ngay thẳng, nhưng tuyệt đối đều rất ngoài dự liệu. Bọn chúng hành động, lời nói đi đều mang một tia hoang đường tính, tựa như là tại nhìn một bản ý thức lưu tiểu thuyết, duy tâm duy ta. Cho nên, ta trước đó suy đoán các loại âm lưu luận, có lẽ có thể tạm thời để qua một bên. Bọn chúng sáng tạo ra sống tuyến lý do, có lẽ vô cùng đơn thuần chính là muốn cải tạo cái thế giới này. Loại này cải tạo, khả năng cùng tất cả mọi người tưởng tượng đều không giống, bọn chúng càng thêm hoang đường ly kỳ. Tựa như là một cái bệnh thần kinh ý nghĩ, để thế gian trở thành sân khấu, để sống tuyến khống chế người, trở thành một cái diễn viên. Nói chuyện chính là A Nghèo, ở những người khác còn tại lý giải Sơn Đờ lời nói lúc, A Nghèo đã rõ ràng Sơn Đờ muốn biểu đạt đồ vật. Sơn Đờ hướng A Nghèo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, cái suy đoán này có lẽ cũng không hoàn chỉnh, bên trong khả năng thật đúng là có một ít âm lưu luận, thí dụ như bọn chúng dự định thông qua sống tuyến đi khống chế nhân loại, xâm chiếm vũ sư giới, dù sao hiểm giới sinh vật mặc dù hành vi quái dị, nhưng bọn hắn phía sau có một cái tất cả hiểm giới sinh vật đều sùng bái cùng kính ngưỡng khủng bố nữ vương. Bất quá, những này mục đích cũng không trọng yếu, bởi vì hiểm giới sinh vật thiên nhiên liền bài ngoại, cho nên nhân loại cùng bọn chúng thiên nhiên chính là đối lập. Chỉ cần biết, bọn chúng chế tạo ra sống tuyến bản ý là cái gì, như vậy cũng rất dễ dàng suy đoán ra bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Để tất cả người lây bệnh đều triệt để trở thành điên cuồng diễn viên. Sơn Đở dừng một chút, cái này vô cùng có khả năng chính là mục đích của bọn nó. Căn cứ Sơn Đở theo thụ linh nơi đó được đến tin tức, có thể xác định chính là theo thời gian chuyển rời, diễn viên biểu diễn công lực hội càng ngày càng thâm hậu. Hiển nhiên, đây chính là sống tuyến đang cùng người lây bệnh càng ngày càng phù hợp lây nhiễm thời gian càng lâu, đóng vai càng sâu vào. Nói đến đây, những người khác cũng rốt cuộc minh bạch Sơn Đở muốn biểu đạt nội dung. Diễn viên càng là xâm nhập một cái nhân vật, liền càng khó theo nhân vật bên trong rút ra. Gỡ ra nói khẽ, nói cách khác, sống tuyến càng là cùng diễn viên phù hợp, liền càng khó theo diễn viên trong trạng thái thoát ly. Lão hán mẫu là vừa bạn mới bị lây nhiễm, hắn còn chưa kịp đi thể ngộ chính mình muốn đóng vai nhân vật, cho nên càng đừng đề cập xâm nhập cùng phù hợp, cho nên Sơn Đở tài năng rất nhanh liền đem sống tuyến lấy ra. Một bên khác vũ nữ, nàng bị lây nhiễm thời gian cũng đã lâu, đã trên cơ bản dung nhập vũ nữ nhân vật, muốn để sống tuyến rút ra nhân vật, so ra mà nói khẳng định so lão hán mẫu muốn trở ngại. Có lẽ cần thời gian dài hơn mới có thể để cho sống tuyến rút ra nhân vật, đồng thời thu nạp báo hòa hiểm giới khí tức. Sơn Đở, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, có lẽ trở thành diễn viên về sau, sống tuyến liền không cách nào lại thoát ly cũng có nói. Vợ giả sau khi nghe xong, nhẹ giọng lầm bầm một câu, đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Sơn Đở, ta cũng đang có ý này. Thời gian kế tiếp, Sơn Đở theo bệnh hoạn bên trong tìm ra hai người, một cái chính là trước đó vụ nữ, một cái khác thì là lây nhiễm thời gian cũng không lâu lắm bị vả muội muội. Sơn Đở quyết định làm một cái so sánh tổ thí nghiệm, đến xác định lây nhiễm thời gian cùng sống tuyến thoát ly quan hệ, cùng liên quan tỷ lệ. Tấu chương xong, chương 1822, diễn viên kịch bản chương 1822, diễn viên kịch bản thí nghiệm chứng minh, Sơn Đở phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Lây nhiễm thời gian cùng sống tuyến thoát ly là tồn tại liên hệ, lây nhiễm thời gian càng dài, nhân vật độ phù hợp liền càng cao, lấy ra sống tuyến liền càng trở ngại. Y và muội muội, Sơn Đở tốn 40 phút, liền đem sống tuyến lấy ra ngoài. Nhưng vũ nữ lời nói, đã qua 2 giờ, cũng vẫn không có động tĩnh. Bất quá, theo điểm giới khí tức tiếp tục cung cấp, vũ nữ trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc tần suất tại lên cao, có thể suy đoán ra, vũ nữ tình huống là tại chuyển biến tốt đẹp, chỉ là muốn giống lao hán mẫu cùng Y và muội muội như vậy, triệt để thoát khỏi sống tuyến, khả năng còn cần thời gian dài hơn. Phóng thích điểm thạch bên trong hiểm giới khí tức, cũng không cần Sơn Đở tự thân đi làm. Sơn Đở từ trong trọng lực vườn hoa thả ra một cái ma chuẩn hình dạng ma ngẫu, thông qua một tia tinh thần lực điều khiển ma ngẫu đi phóng thích điểm giới khí tức, chính hắn thì đi theo đám người, đi đại sảnh. Trong đại sảnh trừ ra bọn hắn đám người này bên ngoài, lúc này còn nhiều hai người, chính là được chữa khỏi lao hán mẫu cùng ỷ và muội muội. Những người khác ngay tại đối với hai người bọn họ tiến hành hỏi thăm. Trước đó Sơn Đở nói qua, lao hán mẫu đại não khả năng nhận một chút xung kích, không thể đi suy nghĩ quá phức tạp vấn đề. Tên như ý nghĩa, lao hán mẫu tình huống thân thể không phải quá tốt. Ở trong suy đoán của bọn hắn, lao hán mẫu đều như vậy, ỷ và muội muội đoán chừng càng thêm không tốt. Nhưng mà sự thật lại cùng bọn hắn tưởng tượng tương phản, ỷ và muội muội tình huống xác thực không tính quá tốt, nàng quá độ dùng não cũng sẽ xuất hiện khó chịu tình huống, nhưng so với lao hán mẫu cũng tốt hơn nhiều. Loại này kỳ quái tình huống, để đám người rất nghi hoặc. Vì sao so lão hán mẫu lây nhiễm thời gian hơi dài một chút ỷ và muội muội, tình huống ngược lại so lão hán mẫu tốt đâu? Theo đối với hai người bọn họ hỏi thăm, đáp án rốt cục nổi lên mặt nước. Lão hán mẫu tay trái xoa căng đau huyệt thái dương, tay phải che lấy cổ của mình, đầu đau quá, càng là hồi tưởng càng đau. Đúng rồi, là ỷ và cắn ta. Sau đó thì sao? Sau đó, ta nhớ tới, ỷ và cắn đến bộ vị là tới gần cổ phụ cận, ta ngẫm lại, là nghiêng phương cơ. Đúng, chính là phụ cận. Vết nước như đốt ngón tay út, chảy máu tuy ít, nhưng vẫn là muốn coi trọng, cũng không biết ỷ và soát không có đánh răng. Được rồi, coi như không có đánh răng cũng cần tiến hành trừ độc, dùng cái gì trừ độc đâu? Sau đó, dùng ruột dê tuyến đến tiến hành câu lại. Lao hán mâu thầm thì nửa ngày. Gợn dạ đều có chút nghe hồ đồ, ta nhớ được, trước đó giống như đám người kia nói, hắn là mở phương lượng. A nghèo, hắn làm chính là vải vóc sinh ý, trừ xưởng nhuộm bên ngoài, còn có nhà máy dệt. Gợn dạ, nhưng nghe hắn ngữ khí, càng giống là một cái bác sĩ. Hắn tại làm vải vóc thương nhân trước, chẳng lẽ là một cái bác sĩ? Cái này A nghèo cũng không biết, hắn đem ánh mắt nhìn về phía tại một bên khác ỷ và muội muội, ỷ và muội muội lâu dài cư trú tại máy xay gió chấn, hẳn là đối với lao hán mẫu càng hiểu hơn. Bất quá ỷ và muội muội lại là rất thẳng thắn lắc đầu, ta rất xác định, trước hôm nay, lao hán mẫu không biết bất kỳ y thuật. Đã sẽ không y thuật, vậy hắn trong miệng một bộ nói chính là cái gì? Tại mọi người suy nghĩ thời điểm, lao hán mẫu chính mình đột nhiên kịp phản ứng, ta làm sao lại biết những này kỳ kỳ quái quái đồ vật? A, trong đầu của ta giống như nhiều một chút không hiểu thấu tin tức, bác sĩ. Ta không phải bác sĩ a. Không đúng, ta giống như chính là bác sĩ. Lao hán mẫu xoa càng ngày càng căng đau huyệt thái dương, trong miệng có chút nói năng lộn xộn đến. Nhìn xem lao hán mẫu tình huống, Sơn Đở chậm rãi mở miệng, có lẽ hắn đóng vai nhân vật là một tên bác sĩ, sớm biến cho hắn một đoạn bác sĩ tri thức. Gỡ dạ lúc này cũng tiếp lời, dùng bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí nói, khó trách hắn dùng một lát não liền cảm giác được đau, đây là cưỡng ép nhét một đoạn không thuộc về hắn tin tức. Nói như vậy, ỷ và muội muội sở dĩ biểu hiện so lão hán mâu tốt một chút, là bởi vì nàng đóng vai thời gian càng dài, đã bắt đầu tiêu hóa chính mình biết được biết rồi. Nghĩ đến đây, gỡ dạ nhìn về phía ỷ và muội muội, ngươi hẳn là cũng nhiều một đoạn ký ức đi, là cái gì? Ỷ và muội muội chần chờ một chút, đồ tể. Ỷ và muội muội gật gật đầu, có chút không tình nguyện mà nói, chuẩn xác mà nói, là thợ mổ heo. Chính là một đoạn như thế nào mổ heo kinh nghiệm. May và nữ công biến thành vũ nữ, lao hán mâu biến thành bác sĩ, ngươi thì là biến thành thợ mổ heo. Gỡ ra, mỗi người các ngươi cầm tới diễn viên kịch bản, đều rất có ý tứ, á đây là ngẫu nhiên phát ra sao? Không ai có thể trả lời gỡ ra vấn đề, những người khác cũng không thèm để ý đáp án này. Sơn Đơ lúc này, lại là một cái nho nhỏ thí nghiệm, hắn dùng huyễn tượng mô phỏng ra một đầu heo giao cho ỷ và muội muội, để nàng dùng chính mình được đến tri thức đến xử lý. Bọn hắn từ đầu đến cuối quan sát ỷ và muội muội mổ heo cùng phân giải quá trình, ỷ và muội muội mặc dù có chút ngược tay, nhưng chỉnh thể mà nói, đã có thợ mổ heo cái bóng. Sau đó, Sơn Đơ lại mô phỏng ra một cái tay bị chém đứt người, để lao hán mâu đi vì hắn câu lại. Nhưng mà, lao hán mâu cuối cùng biểu hiện lại không vừa ý người, hắn chỉ có lý luận tri thức, nhưng chân chính vào tay lúc nhưng căn bản không dùng. Làm xong cái thí nghiệm này, bọn hắn đã cơ bản có thể xác định một cái kết luận. Số biến không chỉ cho bọn hắn diễn viên kịch bản, sẽ còn bởi vì thời gian dài lưu tại diễn viên thể nội, thông qua độ phù hợp đến để cao diễn viên đóng vai nhân vật lực chấp hành. Lao hán mâu chỉ là thu hoạch được liên quan tới bác sĩ tri thức, sống tuyến liền bị lấy ra ngoài, cho nên hắn chỉ có tri thức nhưng không có kinh nghiệm. Ỷ và muội muội bởi vì so lao hán mâu sớm nửa ngày bị lây nhiễm, sống tuyến tại cho nàng tri thức về sau còn có nửa ngày phù hợp thời gian, cho nên ỷ và muội muội đối mặt mổ heo lúc còn có thể đơn giản vào tay. Đến nỗi nói bên trong vũ nữ, theo nàng lúc trước biển chuyển vũ bộ, cơ bản có thể xác định sống tuyến đã để vũ nữ đang khiêu vũ trên kỹ thuật xuất hiện thuế biến. Đoán chừng chờ vũ nữ sau khi tỉnh lại, chỉ bằng vào hắn vũ kỹ là đủ trở thành một cái xuất sắc vũ đạo diễn viên. Như vậy xem ra, sống tuyến trả lại bọn hắn rất nhiều chỗ tốt nha. Gỡ giả nói, Thù Linh lúc này cũng mở miệng, cái này liền cùng lúc trước giả ma thành hải biến, bị ký sinh người, cuối cùng thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít được đến trưởng thành. Bởi vì điểm giới sinh vật làm việc không bị trói buộc, có đôi khi cũng làm cho họa phúc trở nên khó liệu. Gỡ giả cũng gật đầu đồng ý Thù Linh lời nói, đám người này vận khí phi thường tốt, vừa lúc tại giả man hang động bên cạnh, vừa lúc gặp được Sunder, vận rủi cuối cùng chuyển hóa thành vận may. Nếu như bọn hắn là tại địa phương khác, kia liền thật hoàn toàn là vận rủi. Thù Linh lúc này nhìn về phía Lao Hán Mẫu, bất quá, Lao Hán Mẫu ngược lại là rất thua thiệt, nếu như sớm một chút cảm nhiễm, nói không chừng có thể trở thành một tên thầy thuốc ưu tú. Y và muội muội mặc dù được đến chính là nhìn như vô dụng thợ mổ heo kinh nghiệm, nhưng trải qua một đoạn thời gian cùng sống tuyến phù hợp, lực lượng của nàng biến lớn không chỉ gấp đôi, cũng rất tốt. Lão Hán Mâu thuần túy được một đống lý luận tri thức, lại là có chút tiếc nuối. Đối với này, Lão Hán Mâu mình ngược lại là rất lạc quan, có thể được đến bác sĩ ký ức liền rất tốt, không có kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy. Chí ít ta còn sống, ta vẫn như cũng là may mắn Hán Mâu. Tấu chương xong, chương 1823, thấp chí chương 1823, thấp chí một đêm trôi qua. Phát sáng thực vật trên mặt đất hấp thu ánh sáng, dưới đất không gian thả ra, toàn bộ máy xay gió chấn trở lại quang minh ôm ấp lúc, đám chìm ở hiểm giới khí tức vượt qua 10 giờ vũ nữ, rốt cục khôi phục bình thường. Vũ nữ cũng như bọn hắn trước đó suy đoán như vậy, bị sống tuyến lây nhiễm về sau, được đến một đoạn vũ giả ký ức, đồng thời tại mấy ngày nay cùng sống tuyến giao hòa bên trong, vũ nữ cơ bắp cũng ký ức vũ đạo động tác, có thể nói, coi như sống tuyến theo trong cơ thể nàng bị bóc ra, nàng hiện tại cũng vẫn như cũng là một cái hợp cách vũ giả. Bất quá, trừ khiêu vũ bên ngoài, vũ nữ cũng giống như những người khác, không nhớ rõ bất cứ chuyện gì. Nàng duy nhất nhớ kỹ chính là, trước khi hôn mê nàng còn đang giúp một vị khách hàng may vá phá vỡ ống tay áo. Tại lây nhiễm sống tuyến thời kỳ này, nàng hoàn toàn không có ký ức. Nói cách khác, bị sống tuyến lây nhiễm về sau, ý nghĩ của bản thể là ở vào cùng loại trạng thái ngủ đông. Gỡ ra, sống tuyến làm như vậy, ngược lại là có chút kỳ quái. Gỡ ra chính mình trước mắt trạng thái, liền cùng sống tuyến không sai biệt lắm. Linh hồn của nàng chiếm cứ bộ thân thể này, cưỡng ép để bộ thân thể này ý nghĩ của bản thể lâm vào ngủ đông. Cho nên, gỡ ra phi thường rõ ràng, loại trạng thái này nhưng thật ra là rất phiền phức. Bởi vì hai loại ý thức đồng thời tồn tại tại một bộ trong thân thể, coi như một phương cực mạnh, một phương cực yếu, hai loại ý thức đều sẽ tại trường kỳ giao hòa bên trong nhận lẫn nhau ảnh hưởng. Vì không để tự thân nhận liên lụy, phương pháp đơn giản nhất chính là ngay từ đầu trực tiếp diệt đi ý nghĩ của bản thể, nhưng sống tuyến không có làm như vậy, ngược lại đi phức tạp một bước, đây mới là gờ dạ cảm thấy kỳ quái điểm. Có lẽ, sống tuyến bản ngã ý thức cũng không mãnh liệt, nó tự thân không thể thừa nhận một cái diễn viên cần thiết biểu diễn ý thức. Cho nên, hắn không có trực tiếp giết chết nhân loại ý thức, mà là lựa chọn chậm rãi xâm chiếm, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. A nghèo nói, hắn sở dĩ sẽ như thế suy đoán, cũng không phải bắn tên không đích. A tự thân thiên phú, để điểm giới sinh vật cơ bản sẽ không đối với hắn sinh ra ác ý, đồng thời có thể tại không vi phạm tự thân mục đích dưới tình huống, cùng hắn tiến hành có hạn giao lưu. Nguyên nhân chính là này, tại thời gian dài cùng điểm giới sinh vật trong tiếp xúc, A nghèo đối với bộ tộc này loại cũng hiểu chút đỉnh. Tại hắn biết điểm giới sinh vật bên trong, dùng trí tuệ đến phân loại, kẻ cầm đàn, kẻ bị ngâm một loại, tất nhiên là có trí tuệ, thậm chí có chút so đại bộ phận nhân loại càng thêm thông minh. Thất thải chuẩn chuẩn cùng ngũ thải chuẩn chuẩn, trí tuệ thì hơi thấp một chút, chỉ có thể lý giải có hạn ngôn ngữ, mà dạ ma thành những cái kia ký sinh vật cùng bây giờ sống tuyến, trí tuệ liền thấp hơn, nhất định phải mượn nhờ nhân loại bản thân ý thức tới suy nghĩ, cho nên, bọn chúng ký sinh hoặc là lây nhiễm nhân loại, cũng sẽ không diệt sát ý thức của đối phương. Đối với áng nghèo giải thích, gợn dạ trong lòng cũng là tán động, chỉ là có một vài vấn đề, còn là khó mà giải thích. Áp chế nhân loại ý nghĩ của bản thể, đồng thời lấy nhân loại ý thức tới làm suy nghĩ, trong lúc này quá trình kỳ thật cũng không đơn giản. Sống tuyến thuộc về thấp chí sinh vật, cơ bản không thể nào làm được một bước này. Trừ phi, gỡ dạ chưa hết chi ngôn, những người khác rõ ràng. Trừ phi, sống tuyến hết thể hành vi, đều là đã sớm bị phía sau màn hắc thủ thiết lập định tốt. Cái này liền trực chỉ tất cả mọi người trong lòng lớn nhất nghi hoặc, sống tuyến người sau lưng đến cùng là ai, thật là giọt hải sao, còn là một người khác hoàn toàn. Còn có, sống tuyến hiện tại đã xác nhận là hiểm giới sinh vật, nhưng nó vì sao có thể tại không dựa vào hiểm giới khí tức dưới tình huống sống sót, là sợ nở nói tới cải tiến hóa cùng thích ứng bên trong loại nào. Loại này cải tiến hóa hoặc là thích ứng, có thể dùng đến cái khác tất cả hiểm giới sinh vật bên trên sao? Ba cái này vấn đề, không ai có thể trả lời, nhưng lại chịu nặng đặt ở trong lòng mọi người. Hiểm giới sinh vật lực phá hoại cùng lực sát thương thực tế quá lớn, dị vãng là bởi vì hiểm giới khí tức ràng buộc, bọn chúng chỉ có thể sinh hoạt tại tường kép không gian. Nếu như bọn chúng không còn cần hiểm giới khí tức, đi ra tường kép không gian, đây đối với vu sư giới tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Một trận trầm mặc về sau, Thu Linh cười nói, hiện tại sống tuyến vấn đề đã có biện pháp giải quyết, chí ít tại dã man hang động phủ cận sẽ không xuất hiện sống tuyến hai ương. Những chuyện khác, sau này hay nói đi. Thu Linh dừng một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem A Nghèo. A Nghèo mới vừa vặn về dã man hang động, phải nên là chúc mừng thời điểm, những chuyện này cũng đừng nghĩ. Chúc mừng. A Nghèo sửng sốt một chút. Chúc mừng ngươi trở thành chính thức vụ sư. A Thu Linh trừng mắt nhìn, cần ta giúp ngươi xử lý một cái yến hội sao? Ta có thể vì ngươi miễn phí mở ra vĩnh hằng chi thụ hồ sinh mệnh à, để ngươi ở nơi đó tổ chức yến hội vĩnh hằng chi thụ hồ sinh mệnh, ở vào vĩnh hằng chi thụ thân cây chỗ sâu, là chỗ hạch tâm. Nơi đó sinh mệnh khí tức phi thường nồng đậm, người bình thường ở bên trong đợi vài phút, trên thân bệnh giữ cô tật đều sẽ bị cọ rửa rơi, có thể so với gia cường phiên bản ánh trăng tán dương. Vu sư đi đến hồ sinh mệnh, được lợi thì càng nhiều. Dĩ vãng, A Nghèo chỉ nghe qua nơi này, nhưng chưa bao giờ đi vào qua, bây giờ Thụ Linh cố ý nâng lên nơi này, để A Nghèo cũng không nhịn được hiếu kỳ. Bất quá, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, A Nghèo cuối cùng vẫn là lắc đầu, tiến hội coi như. Thụ Linh, vì cái gì? Tiến hội đương nhiên có thể là không tất yếu, rất nhiều vu sư tấn cấp cũng sẽ không đi tổ chức tiến hội. Thụ Linh sở dĩ chủ động nâng lên yến hội, lại là có nguyên nhân khác. Thụ Linh kỳ thật rất rõ ràng dùn ý nghĩ, dùn cảm thấy, áng quá mức tự do ở tầm mắt mọi người bên ngoài. Tại dã man hang động, áng tựa như là một tòa đảo hoang, trừ hắn đạo sư Sơn Đờ bên ngoài, những người khác cơ hồ cùng hắn không có liên hệ, thậm chí áng nghèo đều không thế nào sử dụng qua dã man hang động chuyển xuống tài nguyên. Tòa này đảo hoang nếu như là một cái bình thường vũ sư, đây cũng là thôi, mặc kệ rời rạc tại bên ngoài cũng không sao, không sử dụng tổ chức tài nguyên còn có thể tiết kiệm tiền. Nhưng hết lần này tới lần khác, A Nghèo bản nhân có được phi thường trọng yếu giá trị. Luyện kim kỹ thuật, nghiên cứu viện thành viên thân phận, chỉ là hai cái này bối cảnh, cũng đủ để cho Dương Cần coi trọng. Thậm chí, thân phận của A Nghèo có thể ảnh hưởng đến dã man hang động tương lai chỉnh thể đi hướng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, dù muốn thật sự xác định A Nghèo thái độ. Nếu như A Nghèo giống sẵn đờ như vậy, đối với dã man hang động là coi trọng, là quy tâm, dù liền có thể dùng thân phận của A Nghèo đến đối với dã man hang động tương lai phương hướng làm lớn phương châm cải biến. Nếu như A Nghèo vẫn như cũ duy trì đi qua loại kia như gần như xa cảm giác, dù tuyệt đối không yên lòng, đem tương lai phương hướng đặt cửa ở trên người A Nghèo. Dù sao, vũ sư bản tâm đều đeo đuổi tự do, làm việc thường thường là không bị trói buộc. Ai cũng không biết A Nghèo có thể hay không ngày nào đột nhiên tuyên bố thoát ly dã man hang động. Cho nên, vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, ít nhất phải trước xác định A Nghèo thái độ. Thu Linh nói tới yến hội, kỳ thật cũng là một chủng loại như thể hiện. Nếu như A Nghèo nguyện ý mở ra yến hội, cùng toàn bộ dã man hang động vũ sư chính thức tiếp xúc, mặc dù không đến mức lập tức làm cho người tin phục, nhưng ít ra A Nghèo còn có dung nhập quần đảo ý nghĩ. Sau đó A Nghèo đón thêm thụ một chút dùng thái độ hỏi thăm, chỉ cần không sai, trên cơ bản, dù liền có thể bắt đầu đối với tương lai phương hướng tiến hành chế định. Nhưng bây giờ A Nghèo lại cự tuyệt. Thu Linh mặt không đổi sắc, vẫn như cũ cười nói, rất nhiều vũ sư đều đối với ngươi rất hiếu kỳ, ngươi liền không có ý định cùng bọn hắn tiếp xúc nhìn xem. Tấu chương xong, chương 1824, não bổ chương 1824, não bổ ở bên sân đỡ cùng với dĩ dạ, mơ hồ có thể nghe ra, Thủ Linh nói phải vì ảng tổ chức yến hội hẳn là có cấp độ càng sâu ý tứ. Bất quá bọn hắn đều không nhắc tới tình A Nghèo, sân đỡ là không thèm để ý, làm A Nghèo đạo sư, A Nghèo bất kỳ ý tưởng gì, hắn đều sẽ duy trì, đến nỗi nói với dĩ dạ, nàng lại không phải dã man hang động người, càng thêm không có khả năng nhắc nhở A Nghèo, mà lại, gợ dạ trong lòng cũng có một cái nho nhỏ chờ mong, tốt nhất rằng có thể rời đi dã man hang động, đến lúc đó liền có thể mượn tổ bị quan hệ để hắn gia nhập căn nhà bánh kẹo. Đương nhiên, gợ dạ cũng biết khả năng này là không thực tế. A Nghèo bây giờ khả năng rời rạc tại dã man hang động vòng hạch tâm bên ngoài, nhưng hắn đối với Huyễn Ma Đảo lòng cảm mến lại phi thường mạnh, mà Huyễn Ma Đảo cũng không có khả năng rời đi dã man hang động, cho nên Thụ Linh thăm dò nhưng thật ra là không cần thiết. Một bên khác, A Nghèo vậy mà không biết Thụ Linh đơn giản một cái mời, hội có như vậy còn quân quấn tâm tư. Hắn chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình trả lời, yến hội rất phiền phức, mà lại, đừng nói là mở yến hội, liền xem như về trong kính thế giới, A Nghèo đều sẽ tận lực điệu thấp. Đối mặt Thụ Linh ánh mắt nghi hoặc, A Nghèo giải thích nói, gần nhất danh tiếng có chút không đúng, vì để tránh cho bị người để mắt tới, có thể điệu thấp liền điệu thấp. Có người để mắt tới ngươi. Thụ Linh không để ý mà nói, không cần lo lắng, chỉ cần ở trong kính thế giới, tuyệt đối có thể hộ ngươi chu toàn. A Nghèo lắc đầu, thấp giọng cô, bị người để mắt tới vẫn còn tốt, chính là sợ bị thần bí chi vật cho để mắt tới. Thụ Linh a một tiếng, thần bí chi vật. A Nghèo thở dài một hơi, chuyện này nói rất dài dòng, dù sao ta hiện tại cần tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại. Thụ Linh vốn còn muốn tiếp tục truy vấn, một bên khác Sơn Đờ nói, A Nghèo nói tới chính là sự thật, chờ sau khi trở về, tối nay hội nói cho dùn các hạ. Sơn Đờ đều nói như vậy, Thụ Linh cũng không còn tiếp tục hỏi thăm, dù sao hắn cuối cùng cũng sẽ biết. Đã trong này có ẩn tình, vậy ta trước cùng dùn nói một chút, tạm thời trước biến mất người đã trở về tin tức. Thụ Linh nói, tối hôm qua, dùn trước hết về trong kinh thế giới. Mặc dù không nói nguyên nhân, nhưng nghĩ đến là bởi vì sống tuyến được đến tiến một bước khống chế, dùn muốn đem chuyện này nói cho những người khác, chí ít trước vớt lên nội bộ sao động. Rất nhanh, Thụ Linh liền được đến dùn bên kia trả lời tin tức, hắn nhìn về phía A Nghèo, dùn còn không có công bố ngươi trở về tin tức, bất quá hắn đã cùng một số người nói sợn đỡ trở về sự tình. Hẳn là sẽ có người đoán được, ngươi cũng đi theo trở về. Không sao, chỉ cần không cao điều là được. A Nghèo người cảm thấy, hắn trở về để người ta biết cũng không quan trọng, nhưng giống chống khua chiên công bố hành vi, vẫn là quên đi. Dù sao bọn hắn phỏng đoán kẻ bại chi tiễn phát xạ tiền đề, là cần xác định hắn đại khái tình huống, cho nên muốn tránh tiêu căng. Đương nhiên, A Nghèo hiện tại cũng không xác định chính mình có hay không bị nảy sinh để mắt tới, cũng không biết kẻ bại chi tiễn có thể hay không ngắm lấy chính mình, nhưng làm việc cẩn thận không sai lầm lớn. Thụ Linh, còn có, dù để ngươi có rảnh rỗi, đi gặp hắn một chút. A Nghèo gật gật đầu, dù các hạ không tìm hắn, hắn đều sẽ chủ động tiến đến. Dù sao, nảy sinh sự tình cũng không chỉ là ảnh hưởng thiên không cơ giới thành. Tiếp xuống, Sơn Đở tạm thời lưu tại khôi lỗi bệnh viện, tiếp tục thu thập sống tuyến số liệu. A Nghèo cùng Gợt Dạ thì về trước trong kinh thế giới. Theo khôi lỗi bệnh viện rời đi về sau, Gợt Dạ thở dài nói, coi là ma thần bóng tối đi qua sau, Nam Vực hội nên đón một đoạn đồng bột thời kỳ phát triển, nhưng hiện tại xem ra, khắp nơi đều vẫn là nguy cơ. Có nguy cơ phía sau, nói không chừng còn so ma thần bóng tối càng thêm đáng sợ. Gợt Dạ không khỏi nhớ tới trước đó quan tinh giáo đường bên kia tin tức truyền đến, lần trước ngày xem sao lúc, bất hủ quan tinh giả Lạc Vũ Lệ đã từng giải đọc một cái tiên đoán, so với ma thần bóng tối, vĩnh dạ quốc cùng chuyện cổ tích thế giới sự tình, có lẽ sẽ mang đến càng lớn tai nạn. Lúc ấy, bởi vì có ma thần bóng tối tại, tất cả mọi người còn không có coi trọng. Bây giờ nhìn lại, lời tiên đoán này ngay tại chậm rãi thực hiện. Nguy cơ thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tại ta nhìn thấy trong lịch sử ghi chép, thường là nguy hiểm nhất thời đại, hội có chói mắt nhất nhân vật sinh ra. A Nghèo, nhìn xem cái kia sức sống mênh mông tân tinh thi đấu, ta tin tưởng, cái này vẫn như cũng là hướng tốt thời đại. Gợn dạ thật sâu liếc nhìn A Nghèo, nàng nghe ra A Nghèo ý tứ, đại khái là nghĩ biểu đạt, tân tinh thi đấu bên trên những nhân vật kia, có lẽ sẽ trở thành thời đại này chói mắt nhất siêu tân tinh. Nhưng liền gợn dạ đến xem, tân tinh thi đấu bên trên người, không có một cái có thể so sánh được ca nghèo. Chân chính siêu tân tinh, có lẽ chỉ có một người. Gỡ ra ở trong lòng thầm nghĩ. Bọn hắn một bên tùy ý cho chuyện, một bên xuyên qua so ngày xưa càng thêm yên tĩnh máy xay gió chấn, đi tới lạch trời dưới đáy, trong kính thế giới đại môn. A Giặt vẫn ngồi ở kề bên này, bên cạnh hắn là mấy cái kia lúc trước hướng bọn hắn cầu cứu phàm nhân. Bọn hắn làm sao còn ở lại chỗ này? A Nghèo nhìn xem mấy cái này phàm nhân, hơi nghi hoặc một chút. A Giặt lúc này chính cầm một bản thực đơn tại nghiên cứu, cũng không có phát hiện có người tới, nghe tới A Nghèo thanh âm, lúc này mới ngẩng đầu. Đại nhân, ta tối hôm qua đã để bọn hắn về nhà trước, nhưng bọn hắn đều không đi. A Giặt cung kính nói. A Nghèo nhìn về phía mấy cái kia phàm nhân, qua một đêm, nét mặt của bọn hắn còn có chút vẫn còn sợ hãi chưa tiêu, hiển nhiên hôm qua gặp được ý vạ sự tình, cho bọn hắn rất lớn xung kích. Đoán chừng bọn hắn cũng không phải không muốn đi, đơn thuần chỉ là không dám. A Nghèo nghĩ nghĩ, đối với bọn hắn nói, các ngươi có thể trở về máy xay gió chấn, hiện tại rất an toàn. Vũ sư đại nhân, thế nhưng là, mấy người bọn họ liếc nhìn nhau, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đối mặt một đám vũ sư, lại có chút nhát gan. Về sau, là một vị người lớn tuổi, dùng do dự cùng khiêm tốn ngữ khí nói, tôn kính vũ sư đại nhân, chúng ta rất muốn biết, lao hán mâu hắn hiện tại có phải là cũng bị ỷ vạ lây nhiễm rồi? Ỷ vạ sở dĩ có thể thoát đi bệnh viện, có phải là bởi vì máy xay gió chấn bây giờ, cùng trước đó dạ ma thành, đã triệt để luân hãm? Nhìn xem mấy người kia hoảng sợ bộ dáng, A Nghèo xem như rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ không dám trở về, đoán chừng là hôm qua một đêm đều tại não bổ máy xay gió chấn biến thành vị quái hình ảnh. Quá độ não bổ hại người a. Yên tâm đi, ỷ vạ có thể đào thoát là muội muội của hắn làm, cùng bệnh viện an toàn không quan hệ. Đến nỗi các ngươi nói tới lao hắn mẫu, thật sự là hắn đã từng lây nhiễm. Đã từng lây nhiễm rồi. Đám người nhất thời không có kịp phản ứng, đợi đến lấy lại tinh thần, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đại nhân ý tứ là, A Nghèo, hắn hiện tại đã tốt, đoán chừng không bao lâu liền sẽ trở về. Cái khác điên chứng người bệnh cũng giống vậy, hôm qua đã có mấy người được chữa khỏi. Máy xay gió chấn rất an toàn, mà lại hội một mực an toàn xuống dưới. Tấu chương xong, chương 1825, dù tự do chương 1825, dù tự do đây là một tòa bị vân khí vờn quanh tháp cao, ở vào trong kinh thế giới đỉnh cao nhất. Sám xịt mặt tường, tại chiếu sáng phía dưới ẩn ẩn có chút nổi lên thạch thanh. Áng phụ vừa đi đến tháp cao cổng, liền nghe tới từng đợt cánh huỵch tâm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy tháp cao cái nào đó trên bệ cửa sổ, lúc đầu chính tĩnh mịch nghỉ ngơi bầy bồ câu trắng, tất cả đều vỗ cánh vòng bay. Vòng quanh tháp cao bay ra huyền diệu uy tích. Tại vòng bay không bao lâu về sau, trong đó một cái chim bổ câu trắng theo bầy bổ câu bên trong đơn độc bay ra, sau đó bay nhảy cánh bay xuống A Nghèo trước mặt. A Nghèo vươn tay, chim bổ câu trắng lập tức ngừng tại mu bàn tay hắn bên trên, đồng thời, một cỗ nồng đậm đến cực điểm ma lực khí tức, lấy chim bổ câu trắng làm trung tâm, bắt đầu ra bên ngoài tán thả. A Nghèo vuốt ve chim bổ câu trắng lông vũ, thưởng thụ mấy giây ma lực quán thể khí tức, sau đó thấp giọng nói, còn không phải mang đi ngươi thời điểm, ngươi đi về trước đi. Dứt lời, A Nghèo liền đưa nó thả, mặc kệ quy về bầy bổ câu. Đợi đến chim bổ câu trắng cùng bầy bổ câu hòa làm một thể về sau, A Nghèo sờ sờ chính mình hơi thô ráp mặt, nhẹ giọng cảm khái, nghe đồn huyễn linh nhận thức là không nhìn diện mạo, mà là người đọc năng lượng hương vị, quả là thế. A Nghèo tiến vào trong kính thế giới trước, liền dùng biến hình thuật thay đổi một tấm diện mạo, ước chừng 30 tuổi đại thúc, khuôn mặt có chút giống thành thục bản Ly Ông, lông mày phong cực kỳ cứng rắn. Bất quá, hắn biểu hiện ra ngoài khí chất lại cũng không như Ly Ông như vậy khí khái hào hùng lăng lệ, nhìn qua phi thường lửa nhát, màu đỏ tóc rối tùy ý ghim lên, tóc mai bị gió thổi đến loạn dương, mặc lỏng lỏng lẻo lẻo bằng da áo khoác. Trên cằm còn có lưu một tầng sợi râu chưa cởi sạch sẽ hồ thanh, nhìn qua có chút bất cần đời. Gỡ dạ cảm thấy cái này hình tượng có chút lôi thôi, mãnh liệt đề cử A Nghèo mấy cái khác hình tượng, bất quá 10 cái đề cử hình tượng bên trong có 6 cái là núi thịt ma vương, 2 cái là hắc ám chuyện cổ tích phi chủ lưu, còn có 2 cái ngược lại là bình thường, bất quá một cái là ngọt ngào nữ vu, một cái khác thì là cùng hạng tương tự quý tộc thanh niên. Nữ vu khẳng định không được, đến nơi nói cái kia quý tộc thanh niên hình tượng. A Nghèo cũng không có tuyển dụng, đơn thuần là không nghĩ. Làm một người dùng cái gì hình tượng thời điểm, liền tất nhiên muốn làm phù hợp cái kia hình tượng sự tình. Một cái quý tộc thanh niên, lời nói cử chỉ mỗi một chi tiết nhỏ đều phải nắm đến bị. Bao quát mặc, theo sợi tóc kia đến bên hông dây lưng, lại đến bóng lưỡng dày da, đều có quy chế. Cái này quá phức tạp, cũng quá mệt mỏi. Mà lại, A Nghèo trước kia chính là loại này hình tượng, dù cho biến cái bộ dáng, nếu là còn bảo trì giống nhau lễ nghi dùng từ, người quen thuộc vẫn có thể nhận ra hắn. Cho nên, quý tộc thanh niên hình tượng không có cần thiết. Chính hắn lựa chọn vị đại thúc này hình tượng, bởi vì trước kia ở trên Vân Loa Hào đóng vai qua cùng loại, hắn đã có một chút tâm đắc. Mà lại, loại này không bị trói buộc hình tượng, không cần để ý thế gian lễ nghi, lười nhác cũng không quan trọng, có thể để ảng theo quy chế quý tộc vỏ bọc bên trong đi ra đến tấu xuống khí. A Nghèo đỉnh lấy này tấm hình tượng đi vào trong kính thế giới, không ai phát hiện hắn chân thân, nửa đường ảng thậm chí gặp được một cái chính thức vu sư, đối phương ngược lại là chú ý tới A Nghèo, bất quá đơn thuần là bị ảng thực lực hấp dẫn, có chút kinh ngạc dã man hang động lúc nào đến như thế một cái vu sư. Đang gạt qua chính thức vu sư về sau, A Nghèo liền có chút dương dương tự đắc, nhưng mà vừa mới đi tới trong mây tháp cao, liền bị bọn này chim bổ câu trắng huyễn linh cho nhìn đấu. Trước đó dáng lâm đến ảng trên tay chim bổ câu trắng chính là cấp ma con đường bên trong, trong đó một cái chim bổ câu trắng huyễn linh. Cấp ma con đường là bao phủ toàn bộ trong kính thế giới to lớn ma năng trận, cũng là trong kính thế giới ma lực nồng độ đầu nguồn. Chim bổ câu trắng thì là cái này ma năng trận huyễn linh, mỗi một cái chim bổ câu trắng đại biểu một cái ma lực tiết điểm, mà chim bổ câu trắng vị trí chính là ma năng trận kéo dài khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần có chim bồ câu trắng địa phương, nơi đó nguyên thủy ma lực nồng độ tự nhiên hội lên cao. Dã man hang động mỗi một cái chính thức vu sư đều có một cái cùng loại chim bồ câu trắng, mà vừa rồi còn kia chim bồ câu trắng chính là thuộc về A Nghèo, là hắn không có tấn cấp trước, rồi đưa cho hắn một món lễ vật. Đợi đến hắn có được một cái cùng loại huyễn ma đạo trụ sở, chim bồ câu trắng liền có thể đi trụ sở cải thiện nơi đó ma lực huyễn cảnh. Bất quá, hắn tạm thời còn không có dự định mở chú điểm, cho nên chim bồ câu trắng cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Đang bị chim bồ câu trắng nhìn thấu chân thân về sau, hắn thu hồi đắc ý, mang có chút hề vải đi vào trong mây tháp cao, rồi chỗ tu hành. Cổ sơ sau đại môn là hành lang rất dài, tiến vào trong đó, A Nghèo lập tức bị một loại vô hình trầm mặc lực trường cho bao phủ. Hắn hiện tại không cách nào nói chuyện. Loại trầm mặc này lực trường cũng không phải dù làm, mà là đến từ trong tháp một tầng chính trung tâm trong ao không nói thần chỉ pho tượng. Tại đi qua không nói thần chỉ phạm vi về sau, A Nghèo dọc theo trong tháp cầu thang, xoay tròn mà lên, cuối cùng đi tới một cái trước cổng chính. Nơi này chính là dùng tu hành gian phòng. A Nghèo trước đó tới qua một lần, lần này lại đến, phát hiện trên đại môn nhiều một chút trang trí. Lúc đầu phổ thông trên cửa sắt, đột nhiên hiện hiện mấy quả lớn nhỏ không đều trong suốt thủy tinh cầu, nhìn qua tựa như là hoàn chỉnh trên da dài không hợp quy tắc đầu đầu. A Nghèo mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm lại là thầm than, dùn các hạ đối với thủy tinh cầu chấp nhất, thật sự là vạn năm không thay đổi a, cái này khiến hắn nhớ tới trước đó Lý Án Nạ xin nhờ, Lý Án Nạ hy vọng hạng có thể tận lực thuyết phục dùn, đem chế thức máy truyền tin theo thủy tinh cầu tiểu dáng cho đổi. Hiện tại xem ra, đoán chừng rất khó thuyết phục, cá đẩy ra phía sau cửa, A Nghèo liếc mắt liền nhìn thấy dùn, hắn ngồi tại một cái thủy tinh cầu phía trước. Trên thủy tinh cầu ẩn ẩn có bóng người hiện lên, dùn miệng cũng tại khép mở, đoán chừng dùn đang cùng ai đối thoại. Chờ khoảng ta vài phút, dùn thanh âm truyền vào A Nghèo trong tai. A Nghèo không có trả lời, trực tiếp ngồi xuống dùn đối diện, chờ đợi hắn bên kia tình huống kết thúc. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, phát sáng thủy tinh cầu ám xuống dưới, dùn lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện A Nghèo. Dùn trên dưới quan sát một chút A Nghèo hóa trang, mỉm cười nói, ngươi bộ dáng bây giờ, ta tựa như là nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ ta. Lúc tuổi còn trẻ dùn các hạ. Dùn gật gật đầu, đúng, khi đó ta thường làm nhất sự tình chính là cởi gò bó theo khuôn phép áo khoác, tại tản mạn cùng lười biếng bên trong, tìm kiếm lấy ta theo đuổi tự do. Cuối cùng các hạ tìm tới tự do sao? Dùn không có nói là, cũng chưa hề nói không, mà chỉ nói, tự do không phải đơn giản như vậy liền có thể tìm tới. Lúc tuổi còn trẻ định nghĩa tự do, cùng ta hiện tại theo đuổi tự do lại không giống. Tại tản mạn một quãng thời gian về sau, ta cuối cùng vẫn là mặc vào món kia gò bó theo khuôn phép áo khoác. Bởi vì, về sau ta mới hiểu được, nó cũng không có ràng buộc qua tự do của ta, ngược lại là một kiện che kín gai nhọn nhím giáp, đang bảo vệ ta ban sơ tín niệm. Dùn lời nói, nhìn tựa như nói chính mình, tựa hồ lại giống là tại nói chuyện với A Nghèo. A Nghèo cũng nghe bảo, chỉ là, hắn cũng không có thật cảm động lây. Bởi vì hắn cùng Dùn vẫn còn có chút không giống, hắn thay đổi vị đại thúc này bộ dáng sắc ngoài, hắn biết rõ mục đích của mình, chỉ là một loại đóng vai, mà không phải chân thực chính mình. Coi như hắn lựa chọn gỡ ra chỗ để cử nữ vu hình tượng, cũng cùng hiện tại đồng dạng. Hắn chưa hề nghĩ tới dùng một cái giả tướng, đi tìm tự do. Đấu chương xong, chương 1826, máy khởi động chương 1826, máy khởi động Dùn cảm khái về sau, đem chủ đề chuyển tới A Nghèo trên thân. Hôm qua bởi vì sống tuyến sự tình, cũng không kịp chính thức đối với ngươi tiến hành chúc mừng. Chúc mừng ngươi trở thành một tên chính thức vũ sư. Trải qua những ngày này cùng các loại tiền bối nói chuyện, A Nghèo cũng rõ ràng, đối mặt ca ngợi nếu như giống như trước như vậy trả lời may mắn, cũng sẽ không để người cảm thấy khiêm tốn, ngược lại giống như là mang mặt nạ, bằng sinh ngăn cách. Cho nên lần này, đối mặt Dùn chúc mừng, A Nghèo cười cười, truy cầu chân lý đường còn dài đằng đẵng. Đây chỉ là phóng ra bước đầu tiên. Dùn, bây giờ vũ sư, phần lớn ngoài miệng nói truy cầu chân lý, nhưng chân chính có thể quán triệt đến cùng lại là rất ít. Hy vọng ngươi là một cái trong số đó. A Nghèo gật gật đầu. Nếu như nói hắn có chấp niệm lời nói, đại khái lớn nhất chấp niệm chính là đối với theo đuổi chân lý. Hắn như là đã lựa chọn con đường này, tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đã ngươi hiện tại đã trở thành chính thức vũ sư, ngươi có cái gì hy vọng được đến? Dùn hỏi. A Nghèo, ta hy vọng được đến. Dùn gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, đây coi như là ta cho ngươi một cái nho nhỏ ban thưởng, chỉ cần ta có thể làm được, ta hội tận lực thỏa mãn ngươi. Đây coi như là phúc lợi sao? A có chút buồn bực, làm sao không có nghe đạo sư để cập qua? Mặc dù A Nghèo trước kia không biết có cái này lệ cũ, nhưng đã Dùn chủ động nói ra, hắn hiện tại cự tuyệt tựa hồ cũng không tốt. A Nghèo nghĩ một lát, nói, có thể được đến cấp ma con đường huyết linh, ta cảm thấy đã rất tốt. Cấp ma con đường huyết linh, bản thân liền là ngươi trở thành chính thức vu sư phúc lợi. Bao quát lưu động chi nguyên dị độ phòng thí nghiệm lĩnh cửu quyền sử dụng, trên mây thư viện mượn độc quyền, miễn phí trụ sở mở chờ một chút, đây đều là ngươi vốn là sẽ có. Dùn, ta chỉ phúc lợi, không phải những này dân chúng bình thường, mà là ngươi muốn. Ta muốn. A Nghèo muốn rất nhiều, nhưng có thể sử dụng tiền mua được, hắn cũng không có gấp gáp cần. Mà dùng tiền mua không đến, A Nghèo cũng không cho rằng Dùn hội có. Hắn nghĩ nghĩ, tham dò nói mấy loại chân quý ma tài. Dùn nhìn thật sâu A Nghèo liếc mắt, chỉ cần ngươi giao ra giá cả, ngươi muốn ma tài tài nguyên đại sảnh nơi đó có. Ta tin tưởng ngươi sẽ không kém điểm này ma tình. A Nghèo miệng ngập ngừng, nhưng không có lên tiếng. Dùn nói cũng không sai, cũng không nên ma tài lời nói, hắn cũng nghĩ không ra muốn cái gì. Tại một trận trầm mặc, Dùn nói, như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi làm cái quyết định như thế nào? A Nghèo không quan trọng đến gật đầu, có thể. Dùn không chút do dự, lật tay lật một cái, một viên linh lung tinh xảo thủy tinh cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái này cho ngươi. Tiếp nhận thủy tinh cầu về sau, Ang quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện thủy tinh cầu chính giữa có một cái lập thể có đôi bức vẽ ma thú, nhìn qua rất sống động. Ang nghèo nghi hoặc nhìn về phía Dùn, đây là? Ngươi hẳn phải biết vạn linh vườn hoa. Dùn giải thích nói, đây chính là vạn linh vườn hoa máy khởi động, bất quá chỉ có một lần cơ hội. Ang sửng sốt một chút, không nghĩ tới Dùn hội cho hắn chính là vạn linh vườn hoa vé vào trận. Vạn linh vườn hoa là nam vực đứng đầu nhất vu thuật vườn hoa một trong. Bạn rồ quẹ lúc trước đến dã man hang động ẩn núp lâu như vậy, chính là muốn đi vào vạn linh vườn hoa. Có thể thấy được, tiến vào vạn linh vườn hoa chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Ang nghèo đi qua vu thuật vườn hoa kỳ thật không ít, bất quá hắn chưa hề tiến vào cao cấp vu thuật vườn hoa, cơ bản đều là trung đê cấp vườn hoa. Bây giờ hắn có cơ hội tiến vào cấp cao nhất vu thuật vườn hoa, cũng không nhịn được có chút hưng phấn. Hắn theo cái khác vu thuật vườn hoa bên trong được đến không ít có ích, hắn thực tế rất hiếu kỳ, đỉnh cấp vu thuật vườn hoa lại hội mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Ang cao hứng phi thường nhận lấy cái này thủy tinh cầu, hắn coi là đây chỉ là một lần dùng cho phúc lợi, bất quá hắn kỳ thật không biết là phần lễ vật này so hắn tưởng tượng còn nặng hơn. Nếu như Ang nghèo vừa rồi cẩn thận đi nghe, liền sẽ nghe được Dùn giới thiệu chính là vạn linh vườn hoa máy khởi động mà không phải vạn linh vườn hoa vé vào trận. Dùn cũng không làm giải thích, nhìn xem Ang thu nhặt lên máy khởi động về sau, hắn cười híp mắt nói, đúng rồi, trước đó thụ linh cho ta nói, ngươi không có ý định tổ chức kiến hội, đây là vì cái gì? Dùn nhìn như chỉ là nhẹ nhàng mà nói, nhưng hắn kỳ thật phi thường chuyên chú quan sát đến Ang nghèo, muốn nhờ vào đó nhìn xem Ang nghèo đến cùng là thái độ gì. Ang nghèo, ta cảm thấy không cần thiết đi làm kiến hội, trên hình thức đồ vật, vĩnh viễn không bằng quy về thực tế. Ngươi có thể nhờ vào đó nhận thức một chút cái khác vu sư. Nếu như đối với ta có trợ giúp người, ta sẽ nghĩ biện pháp tự mình liên lạc. Ở trên đến hội, coi như nhận biết, cũng chỉ là hời hợt giao lưu. Dù nhíu nhíu mày, bình thường đến nói, xuất thân quý tộc người, hẳn là càng thích giao tiếp mới đúng. Xem ra, ngươi là ngoại lệ. A nghèo, ta mặc dù xuất thân quý tộc, nhưng cũng chỉ là một cái lệnh góc trấn nhỏ lãnh địa nhỏ quý tộc, trên trấn trừ nhà ta bên ngoài, liền không có quý tộc khác. Cho nên, muốn giao tiếp cũng không có địa phương đi. Mà lại, so với lãng phí thời gian giao tiếp, ta càng thích làm nghiên cứu. Dù, từ nhỏ đã như thế. A nghèo, đúng vậy. Ta có một cái rất tuyệt vỡ lòng đạo sư. Dùn gật gật đầu, không có làm đánh giá. Ang tiếp tục nói, bất quá, nếu như nhất định phải tổ chức kiến hội, ta cũng không bài xích. Chỉ là lần này, ta khả năng không cách nào đi làm, nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ. Có người để mắt tới ngươi rồi. Dùn, thụ linh nói cho ta. Dùn đổi một cái tư thế ngồi, bày ra dù bận vật đung dung biểu lộ, có thể nói một chút tình huống cụ thể sao, nói không chừng ta có thể thay ngươi giải quyết. Ang nghèo, chuyện này kém chút để lọ sân thành chủ đều mất mạng, cho nên rất khó giải quyết. Bất quá, ta hiện tại cũng không ở vào vòng xoáy trung tâm, giảm xuống cảm giác tồn tại là ta hiện tại chuyện cần làm, cho nên ta mới không nghĩ tiêu căng lộ diện. Dùn không có nghe hiểu Ang nghèo ý tứ, nhưng hắn nâng lên lọ sần kem chút mất mạng cái này khiến Dùn rất để ý thế mà liên lụy đến tiên không cơ giới thành thành chủ sinh tử, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nảy sinh hai nạn, không chỉ là thiên không cơ giới thành sự tình, nó vô cùng có khả năng liên lụy đến toàn bộ vu sử giới. Cho nên Ang nghèo cũng không có che giấu, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Chuyện này muốn theo ta một cái bạn cũ mất tích nói lên. Yên tĩnh trong không gian, chỉ có Ang thanh âm đang vang vọng. Vì không bỏ sót, Ang tương lai rồng đi mạch mỗi một chi tiết nhỏ, tất cả đều nói một lần. Bao quát chính hắn biến hóa trong lòng, còn có lọ sần tình huống, liệu sẽ suy đoán, cùng hắn làm quyết định nguyên nhân, cũng đều tự thuật đi ra. Nghe xong Ang nghẹo lời nói về sau, Dùn đều có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chuyện này phía sau lại có phức tạp như vậy tình huống, trong đó không chỉ liên lụy đến cỡ lớn vu sư tổ chức thủ lĩnh sinh tử, ngoại vực vu sư, còn có cái kia quỷ dị thần bí chi vật. Đấu chương xong, chương 1827, lại liên lạc chương 1827. Lại liên lạc Dùn có chút đau đầu vớt vớt huyệt thái dương. Chuyện này đã vượt qua dự liệu của hắn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Ang nghèo gây chuyện gì, bị người để mắt tới. Thậm chí, Dùn đều đã đem Ang nghèo gây người, mục tiêu khóa chặt ở trên người Sương Nguyệt Liên Minh. Dùn mang đã tính trước ý nghĩ, chuẩn bị chờ Ang nghèo nói xong, liền dùng từ trọng tâm giải ngữ khí nói cho hắn, không cần lo lắng, cho dù là muốn để mắt tới người, hắn đều có biện pháp hóa giải một hai. Nhưng theo Ang nghèo lý do thoái thác, Dùn có chút ngộng, cái này cùng hắn thiết tưởng tình tiết hoàn toàn một trời một vực a. Hắn tưởng rằng Sương Nguyệt để mắt tới Ang nghèo, kết quả cũng không phải là. Hắn cho là mình có thể làm cái kia điều hòa người, coi như điều hòa không được, cũng có thể dựa vào nhân mạch cùng thực lực đi thay Ang nghèo giải quyết, kết quả cũng không được. Nảy sinh giáo phái nội bộ kết cấu, cấp độ thực lực, liên quan đến nhân số còn có liên lụy phạm vi, Dùn hoàn toàn không biết. Nhưng theo nảy sinh đản sinh tại nguyên thế giới, lại đến bây giờ đều không có bị nguyên thế giới vu sư cho hủy diệt, có thể thấy được nảy sinh tuyệt không phải thế lực bình thường. Tại nguyên thế giới đều không phải thế lực bình thường, thả tại nam vực đoán chừng càng thêm đáng sợ. Quan trọng nhất là, nảy sinh ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Dùn cho dù có ý điều giải, cũng tìm không thấy người. Húng chi, Dùn nghe xong Ang nghèo lý do thoái thác về sau, đã rõ ràng, nảy sinh tín đồ cơ bản đều là tên điên, muốn điều hòa cơ bản không có khả năng. Dùn thật sâu thở dài một hơi, nảy sinh cái tên này ngược lại là tràn ngập hy vọng, nhưng hắn mang cho cái này vu sư giới lại là điên cuồng cùng tuyệt vọng. Dùn lắc đầu, bên này vĩnh dạ quốc chỉ biến, di tích sự tình cũng còn không có giải quyết, bên kia lại ra một cái khả năng phát động toàn bộ nam vực cơ bản bản nảy sinh giáo phái, bây giờ thật là thời buổi rối loạn. Duy nhất may mắn là, bạn bị dị cao nguyên phụ cận còn chưa phát hiện nảy sinh giáo phái tung tích. Nhưng loại này may mắn cũng không thể ở một bên bụng cho vui, bởi vì đối mặt này sinh giáo phái ăn mòn, nam vực vu sư giới là có vinh cùng bình, có nhục cùng nhục, cho nên nhìn thấy thiên không cơ giới thành xuất hiện loại này tai họa ngầm, bọn hắn không thể đáp lại may mắn, thậm chí càng nghĩ biện pháp thay thiên không cơ giới thành chia sẻ cùng ngăn cản. Nếu như bọn hắn không làm gì, một khi này sinh giáo phái tại thiên không cơ giới thành sẽ ra một đường vết rách, loại này bí ẩn lại khó mà bị phát hiện giáo phái, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá ra, toàn bộ nam vực đều không thể may mắn thoát khỏi. Trọng yếu hơn chính là, nảy sinh giáo phái tín đồ lương tựa này sinh cái này khủng bố mất tự thần bí chi vật, phổ thông dự ngôn thuật đều không thể có tác dụng, khó lòng phòng bị. Jun trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn về phía đối diện A Nghèo, đem tháp tín hiệu lấy ra đi, ta cùng thiên không cơ giới thành hai vị thành chủ nói chuyện. A Nghèo gật gật đầu, Diệu sẽ đem mini tháp tín hiệu giao cho mình, cũng có gián tiếp cùng Jun liên hệ ý tứ. Cầm ra một bạc bánh răng cúc áo, nương theo không gian một trận hư ảnh, một cái cỡ lớn máy móc trang bị liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. A Nghèo nhanh chóng điều chỉnh thử lên tháp tín hiệu, nương theo lấy tít 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 tiếng vang, tháp tín hiệu bắt đầu tiến hành vận chuyển. Đã tại thỉnh cầu liên tiếp, hẳn là rất nhanh liền hội liên lạc với. A Nghèo vừa dứt lời, mini tháp tín hiệu ngay phía trước liền hiện ra một cái màn hình. Màn hình lấp lóe về sau, một người mặc cả gì ở giờ học viện xanh trắng chế phục nữ học đồ liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khi thấy A Nghèo bộ dáng lúc, trong mắt đối phương hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tôn kính vu sư đại nhân, ta là số một tháp tín hiệu người trực ban Ami, xin hỏi ngài muốn liên lạc người là ai? A Nghèo, lò sân thanh chủ, còn có người sẽ viện trưởng. Ami sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu, được rồi xin chờ một chút, ta giúp đại nhân đi liên lạc. Trong màn ảnh, Ami thân ảnh biến mất không thấy. Ngồi tại đối diện Jun cười nói, xem ra mặt mũi của ngươi ngược lại là thật lớn. Nếu như những người khác nói thẳng phải tìm tiên không cơ giới thành hai vị thành chủ, có tỷ lệ lớn có thể là bị tại chỗ cự tuyệt. Nhưng Áng có thể như thế nhẹ nhõm liền làm cho đối phương đồng ý đi liên lạc, liền có thể thấy Áng tại trong lòng đối phương là cho rằng có tư cách cùng hai vị thành chủ nói chuyện. Cái này kỳ thật cũng là một loại ẩn hình danh vọng phân lượng tăng thêm. Nếu như là Jun các hạ lời nói, ta tin tưởng Á Mỹ liền do dự cũng sẽ không. Á Nghèo cũng cười trả lời. Tại Á Mỹ liên lạc hai vị thành chủ thời điểm, Á Nghèo liền mini tháp tín hiệu chủ đề cùng Jun nói một chút. Á Nghèo cũng biết tháp tín hiệu phía sau cũng có một chút thâm ý, cho nên hắn cũng không phải muốn để dã man hang động lắp đặt tháp tín hiệu, đơn thuần là muốn mượn tháp tín hiệu chủ đề, tâm sự tin tức tương tác cùng máy truyền tin. Dù sao, Lý Án Nạ xin nhờ qua hắn, Á Nghèo chính mình cũng cảm thấy thủy tinh cầu máy truyền tin thực tế là quá hạn, cho nên Á Nghèo muốn cùng Jun tâm sự. Nhưng là, dù đối với thủy tinh cầu yêu quý, vượt qua Á Nghèo dự tính. Á Nghèo vừa mới hàn huyên tới máy truyền tin thời điểm, Jun liền phi thường vui vẻ cùng Á Nghèo nói lên thủy tinh cầu máy truyền tin, tiếp theo nói lên thủy tinh cầu, các loại vật liệu, các loại màu sắc, các loại chế thức. Nói thiên hoa loạn truy. Dưới loại tình huống này, A Nghèo thực tế không có ý tứ đi sách sửa chữa thủy tinh cầu máy truyền tin phương án, chỉ có thể gượng cười, đồng thời yên lặng ở trong lòng đối với Lý Án Nạ nói một tiếng xin lỗi. Bất quá, tại cái này ngắn ngủi vài phút, A Nghèo cũng là được đến rất nhiều liên quan tới thủy tinh cầu tin tức. Nếu như không đem thủy tinh cầu chế tác thành máy truyền tin, phương diện khác, thủy tinh cầu cũng không tệ lắm, thí dụ như dùng tại tiên đoán bên trên, thi pháp, cùng thị lực kéo dài. Trận này thủy tinh cầu phổ cập khoa học một mực tiếp tục đến mini tháp tín hiệu một lần nữa sáng lên, rồi mới ngừng lại được. Trong màn ảnh hiện ra một sẽ thân ảnh, hắn cười tủm tỉm đối với A Nghèo chào hỏi, giống như là tại đối mặt cùng thế hệ hài lòng nhẹ nhõm. Sau đó tại đối mặt Jun thời điểm, Niệu Sệ thì biểu hiện ra 10 phần cung kính. Lò Sân hắn không tại, cho nên chỉ có ta đến. Niệu Sệ giải thích nói. Lò Sân thành chủ không tại. A Nghèo hơi kinh ngạc, những người khác rời đi ngược lại là bình thường, nhưng Lò Sân rời đi, cái này liền rất hiếm lạ. Bởi vì nảy sinh sự tình, Lò Sân đi Y Vinh quốc địa phương khác tuần tra, liền sợ còn có nảy sinh dương nghiệt tận tàng từ một nơi bí mật gần đó. Niệu Sệ dừng một chút, bày ra một bộ mặt như ăn nước đắng, ta đáng thương. Bây giờ lại muốn bận tâm nghiên cứu viện, lại muốn xen vào lý chủ thành sự vụ, mệt mỏi quá. Nếu là A Nghèo ngươi ở đây, liền có thể tiếp nhận nghiên cứu viện, thay ta chia sẻ ưu sầu. A Nghèo lắc đầu liên tục, vị đỏ dạ đại sư nói qua, tòa chấn nghiên cứu viện là cần xét duyệt cùng ước định, ta mới gia nhập nghiên cứu viện bao lâu, khẳng định không được. Diệu Sệ cười híp mắt nói, chỉ cần ta gật đầu, không cần ước định cũng có thể. Không được, không muốn, đổi người khác. A Nghèo không chút do dự cự tuyệt Tam Liên. Diệu Sệ lộ ra dáng vẻ đáng thương muốn bán thảm, bất quá hắn còn chưa lên tiếng, màn hình mặt bên truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm. Chủ thành sự vụ cùng nghiên cứu viện trước mắt đều là ta đang quản. A Nghèo nghe được, nói chuyện chính là Antonio. Diệu Sệ biểu lộ có chút xấu hổ hướng một bên liếc nhìn, sau đó cười ha hả, ngươi đừng nghe Antonio nói vậy, ta không phải loại người như vậy. A Nghèo trong lòng yên lặng nói, ngươi chính là. Chuyện ngoài lề liền không nói, nói về chính đề đi. Diệu Sệ bày ra chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, giống như trước đó mở ra chuyện ngoài lề người không phải chính mình. A Nghèo cũng lời cùng Sệ so đo, hiện tại cũng đích xác không phải nói những chuyện này thời điểm, nảy sinh sự tình lửa xém lông mày. A Nghèo nhường ra vị trí, để mình sẽ cùng Jun các hạ trực tiếp tiến hành nói chuyện. Tấu chương xong, chương 1828, cách cục chương 1828, cách cục như sẽ tại xác định Jun đã biết này sinh sự tình về sau, liền đem bọn hắn mới nhất được đến tình báo cũng toàn bộ nói ra. Ngay sau đó, bọn hắn bàn bạc đồ vật, liền không còn là đơn thuần này sinh sự tình, mà là dùng nhìn xa trông rộng thái độ, liền chuyện này đối với toàn bộ vu sư giới cách cục khả năng tạo thành xung đột cùng ảnh hưởng tiến hành nghiên cứu thảo luận. Theo thời đại bối cảnh xuống, đi bàn bạc thế sự dòng lũ, đồng thời diễn sinh đến từng cái phương diện, tiếp theo tìm kiếm tại từng cái phương diện bên trên đối với nảy sinh phương án giải quyết. A Nghèo gì vẫn biết, không biết, nghĩ tới, nghĩ không ra, tất cả đều bị bọn hắn chỗ liệt kê ra đến. Càng nghe, Áng càng cảm thấy mình không đủ. Có lẽ tại luyện kim trên kỹ thuật, hắn đã dần dần leo lên đến phía trước, nhưng tại vi mô kinh nghiệm, tổ chức lực, cách cục thưởng thức cùng chi tiết xử lý trên năng lực, hắn cùng như sẽ cùng dùng loại người này, vẫn tồn tại như cũ khoảng cách cực lớn. Đây không phải Áng tầm mắt không đủ, đơn thuần là tuế nguyện lịch luyện quá ít. Có nhiều thứ, có thể dựa vào tiên phú đi đền bù, nhưng có nhiều thứ, cần thời gian đi tích lũy. Áng thiếu khuyết chính là cái sau, hắn tuổi còn rất trẻ, dù cho thứ hắn biết rất nhiều, nhưng những cái kia dựa vào thời gian đi lắng đọng kinh nghiệm, lại so một ít học đồ cũng còn phải kém một đoạn. Áng trước kia còn cảm thấy, tại này sinh sự tình bên trên, nói không chừng hắn cũng có phát huy chỗ trống. Đích xác, phát huy không gian hắn là có, nhưng chỉ giới hạn trong cục bộ, muốn dựa vào chính mình năng lực đi giải quyết này sinh sự tình, vậy hắn còn là quá ngây thơ. Ngược lại làm sẽ cùng dùn bàn bạc, từ mọi phương diện đi phòng độ này sinh phương án, càng thêm đáng tin. Đương nhiên, nếu như Áng có thể trực tiếp giải quyết này sinh cái này thần bí chi vật, như vậy hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là, này sinh là chôn vùi qua kỳ tích tồn tại, liền thủ tự công hội người đều không dám đụng vào, Áng nghèo muốn giải quyết, trên cơ bản là người si nói mộng. Tại loại này lớn cách cục bản cờ xuống, Áng hiện tại xem như nhận rõ chính mình nhỏ bé, này sinh sự tình còn là giao cho dùn cùng những sẽ loại này các đại vu sư tổ chức thủ lĩnh đi phiền lòng đi. Bất quá, nên cẩn thận còn là cần cẩn thận, dù sao này sinh giáo chúng rất có thể để mắt tới chính mình. Niệu sẽ cùng dùn trò chuyện ước chừng nửa giờ, đại khái tình huống nói xong về sau, Niệu sẽ nói, đợi đến ngày xem sao về sau, ta quyết định đem chuyện này cùng mấy cái cỡ lớn vu sư tổ chức gió lửa, đi âm thầm loại bỏ này sinh tại Nam vực phải chăng đã bắt đầu giải tín ngưỡng, bất quá Thâm Hải Chi Ca bên kia, ta còn không biết muốn hay không liên hệ. Thâm Hải Chi Ca tình huống quá phức tạp, chính bọn hắn phía sau cũng còn khác thường giới duy trì, chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là trước đừng nói cho bọn hắn. Nếu quả thật muốn nói, liền liên hệ Hải Thần Phở Lọ Rèn Sơ một mạch, tuyệt đối đừng liên hệ ỷ mạ cản cái kia nhất hệ người. Dùn nói. Niệu sẽ gật gật đầu, ta rõ ràng. Dùn, còn có, đừng quên Cực Đoan giáo phái. Niệu sẽ ánh mắt lóe lên tinh quang, gật gật đầu. Cực Đoan giáo phái bình thường tại Nam vực nổi điên tứ ngược, cấm cái này cấm cái kia, ỷ vào thế giới ý thức ưu ái, để một đám vu sư đều không tiện nói gì. Bây giờ, nảy sinh giáo phái là chân chính vệ nhân đại sát khí, bọn hắn các đại vu sư tổ chức muốn huy động, Cực Đoan giáo phái cũng nhất định phải tham dự vào, đồng thời bọn hắn còn nhất định phải ở vào dẫn đầu dê vị trí. Muốn từ đầu đến cuối đứng tại chính trị chính xác cao điểm thu hoạch lợi ích, vậy thì nhất định phải muốn làm đến chính trị chính xác nên làm sự tình. Niệu sẽ, ta bên này nếu như được đến tin tức mới, hội mượn tháp tín hiệu thông báo các hạ. Duyện, nếu như tháp tín hiệu liên lạc không được ta, ngươi có thể trực tiếp nói cho họ rút, hắn có biện pháp liên hệ đến ta. Niệu sẽ sửng sốt một chút, tháp tín hiệu liên lạc không được Duyện. Đây là vì cái gì? Niệu sẽ trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không tốt truy vấn, gật đầu nói, có thể. Niệu sẽ cùng Duyện sau khi nói xong, nhìn về phía Áng nghèo, đúng rồi, ngày xem sao lập tức liền muốn đến, ngươi muốn nhanh chóng làm chuẩn bị. Nếu như ngươi tìm không thấy tiên đoán vu sư lời nói, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Không đợi Mị Sệ nói xong, Dùn trực tiếp đánh gãy, không cần làm phiền Mị Sệ viện trưởng, dã man hang động hội an bài tiền đoán vu sư đi qua. Niệu Sệ nhìn một chút Dùn, không có đang nói cái gì, gật gật đầu liền đóng lại tháp tín hiệu. Dùn lúc này nhìn về phía Áng nghèo, quan tinh giáo đường bên kia ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để cho mã ở trên ngày xem sao, giúp ngươi dự đoán này sinh phải trang đối với ngươi còn có ác ý. Áng nghèo gật đầu nói tạ, Dùn không nói, hắn kỳ thật cũng chuẩn bị đi bái phòng mã. Bất quá hắn cũng không phải muốn để mã hỗ trợ, mà là nghĩ đến đổ lộ bên kia có biện pháp gì hay không. Đã Dùn đã nói sẽ để cho mã hỗ trợ, Áng nghèo cũng bất tâm. Dùn nhìn thấy Áng trực tiếp tiếp nhận đề nghị của hắn, trong lòng của hắn cũng thật cao hứng. Áng nghèo tính cách, hắn đại khái đã hiểu rõ, Áng có thể không lo lắng tiếp nhận trợ giúp, từ một loại nào đó góc độ đến xem, cũng nói Áng nghèo là tán thành cái này tập thể, sẽ không quá mức so đo được mất. Nếu như Áng nghèo từ chối, hoặc là nói hắn sẽ nghĩ biện pháp đi đền bù mai a, Dùn đoán chừng sẽ còn càng đau đầu hơn chút. Nảy sinh sự tình đích sát phi thường nghiêm trọng, ngươi lựa chọn điệu thấp là đúng. Dùn thậm chí cảm thấy, Áng trước mắt còn làm không đủ, ngoại giới đều biết, ngươi đến từ dã man hang động, cho nên nếu như nảy sinh người muốn định vị vị trí của ngươi, khẳng định cũng sẽ trước theo dã man hang động bắt đầu. Cho nên, ta cảm thấy ngươi một mực đợi tại dã man hang động cũng chưa chắc là chuyện tốt. Áng nghèo đầu đầy dấu chấm hỏi. Áng nghèo nguyên bản định là điệu thấp là người, tại Huyễn Ma đảo yên tĩnh tu hành, nhưng bây giờ nghe Dùn các hạ ý tứ là để hắn rời đi dã man hang động. Dùn cũng đích xác có ý này nghĩ, nếu như là trực tiếp đánh, Dùn ngược lại không sợ, nhưng đối phương nếu quả thật để mắt tới Áng nghèo, chỉ cần xác định Áng nghèo vị trí, sau đó họa một cái bia kẻ bại chi tiễn liền đến. Đây là liền Dùn đều không thể ngăn cản sự tình, cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, Áng tốt nhất không muốn thời gian dài đợi tại dã man hang động. Nguyên nhân chính là này, trước đó Dùn mới có thể nói cho Niệu Sệ, nếu là tháp tín hiệu liên lạc không được hắn, liền đi liên hệ họ rút. Bởi vì hắn cố ý để Áng nghèo rời đi dã man hang động. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là đối phương thật đem Áng xem như mục tiêu. Cho nên, coi như Dùn muốn để Áng tạm thời tránh đi danh tiếng, cũng cần đợi đến ngày xem sao về sau. Người trở về tin tức, ta sẽ để cho người tạm thời phong tỏa. Dùn nói. Áng nghèo gật gật đầu, kỳ thật không cần tận lực đi phong tỏa, người biết tóm lại hội đoán được, chỉ cần không cao điều, ta cảm thấy cũng không có cái gì vấn đề. Dùn gật đầu. Đích xác, tận lực đi làm, ngược lại có khả năng càng làm cho người nhìn chăm chú. Vậy thì tốt, tiêu chuẩn chính ngươi có thể châm trước, cần làm cái gì, có thể đi liên lạc thủ linh. Dùn câu nói này kỳ thật chính là tương đương bị quyền, theo cái này liền có thể thấy được, Dùn đối với Áng coi trọng trình độ. Nảy sinh sự tình sau khi nói xong, tâm tình của bọn hắn đều có chút chịu nặng. Bất quá, dù lần này gọi A Nghèo đến, chủ yếu sự tình còn là muốn xác định A Nghèo thái độ, cho nên sau một trận trầm mặc, hắn trước một bước dứt bỏ nặng nề chủ đề, bắt đầu mặt bên đi hỏi thăm A Nghèo một vài vấn đề, lấy xác nhận A Nghèo đối với dã man hang động ý nghĩ. Những vấn đề này, chợt nghe xuống tới đều là rất bình thường, đều liên quan đến một chút A Nghèo bản nhân quan niệm cùng ý nghĩ. A Nghèo cũng phát giác được một chút mánh khóe, bất quá xác nhận không phải là yếu hại hắn, A Nghèo cũng liền không đi nghĩ lại. Tấu chương xong, chương 1829, phiêu động lịch sử bánh răng chương 1829, phiêu động lịch sử bánh răng một hỏi một đáp, đã tiếp tục ước chừng 10 phút đồng hồ. Dù mặc dù từ đầu đến cuối trên mặt đều không có biểu tình gì, nhưng trong nội tâm của hắn lại là đang mỉm cười liên tục gật đầu. A Nghèo trả lời, giống như hắn biểu hiện ra ngoài tính cách. Hắn có lẽ đối với dã man hang động tán đồng cảm giác không có mạnh như vậy, nhưng hắn đối với Huyễn Ma Đảo lòng cảm mến lại phi thường mạnh. Nói cách khác, chỉ cần Huyễn Ma Đảo còn tại dã man hang động một ngày, A Nghèo cơ bản liền không khả năng ra cái gì được rẽ. Mà tại mấy trăm năm ở chung bên trong, dù phi thường xác định, Sơn Đờ khẳng định không có khả năng phản bội dã man hang động. Như vậy, A Nghèo cũng sẽ không có vấn đề. Sau khi xác nhận điểm này, dù trước đó cảm thấy thiếu thốn, lo âu một khối, cũng bị viên mãn bổ đủ. Hắn cũng có thể yên tâm lấy A Nghèo vì phát triển hạch tâm, đối với tương lai dã man hang động một chút mục tiêu tiến hành an bài. Liên thí dụ như, A Nghèo có nghiên cứu viện thành viên một thân phận này, như vậy dựa vào cái thân phận này, dã man hang động có thể an bài càng nhiều luyện kim học đồ đi à gì ở giờ tiếp nhận luyện kim giáo dục, đây là dị vãng dã man hang động thiếu thốn nhất một khối ghép hình. Bây giờ, thân phận của A Nghèo đền bù bên trên khối này ghép hình. Khối này ghép hình cuối cùng sẽ vì dã man hang động chuyển vận đại lượng luyện kim nhân tài, đây là đối với dã man hang động phát triển lâu dài một cái trọng yếu chỉ tiêu. Cũng bởi vậy, A Nghèo thực tế quá là quan trọng, dù mới nhất định phải đi thăm dò thái độ của hắn. Đương nhiên, dù đã muốn mượn dùng thân phận của A Nghèo chi tiện, hắn cũng sẽ tại cái khác phương diện đền bù A Nghèo, thí dụ như càng lớn tài nguyên nghiêng. Dù tại xác định A Nghèo thái độ về sau, cười híp mắt nói, vấn đáp cũng là lẫn nhau, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi ta, cũng có thể thừa dịp hiện tại nói ra. Dù sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn chú ý tới, A Nghèo từ khi sau khi tới đây, một mực biểu hiện muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói điều gì. Cho nên, hắn chủ động cho A Nghèo cơ hội. Bất quá để dù có chút kỳ quái chính là, dù cho chủ động đem câu chuyện giao cho A Nghèo đi dẫn dắt, hắn lúc này lại trầm mặc. Là chuyện gì, để hắn muốn nói lại thôi, nhưng lại chần chờ không hỏi. Dù trong lòng phi thường tò mò, bất quá hắn cũng không có thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Hắn bước tin, A Nghèo nếu quả thật có nghi hoặc, hắn tất nhiên hội hỏi ra. Quả nhiên, đang trầm mặc 2 phút đồng hồ về sau, A Nghèo mở miệng. Dù các hạ, nếu có một ngày, có một kiện có thể sẽ tác động đến toàn bộ vũ sư giới sự tình, ta muốn hay không đi làm? Dù chờ thật lâu, không nghĩ tới chờ đi ra vấn đề sẽ là cái này. A Nghèo ý trong lời nói là, hắn muốn phóng đại chiêu rồi. Hơn nữa, còn là hội bức cùng toàn bộ vũ sư giới đại chiêu. Ngươi hỏi qua sợ đỡ sao? Không cần hỏi. A Nghèo đơn giản trả lời, nội hàm cũng rất nhiều. Không cần hỏi Sunder, là bởi vì hắn biết Sunder trả lời, còn là nói, Sunder cũng sẽ tham dự trong đó, cho nên không cần đi hỏi. Dù nỗi lòng đang lưu chuyển, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, muốn hay không làm, muốn nhìn ngươi làm chuyện này hội có hậu quả gì không? Có rất lớn phong hiểm. A Nghèo suy tư một lát, trả lời. Đã có phong hiểm, ngươi lại còn muốn làm. Nói rõ chuyện này sẽ để cho ngươi thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Dù không có đi cưỡng ép hỏi thăm A Nghèo rốt cuộc muốn làm gì sự tình, mà là giúp đỡ phân tích. Đúng vậy, không chỉ ta hội thu hoạch, rất nhiều người cũng sẽ thu hoạch. Thậm chí, A Nghèo dừng một chút, thậm chí có khả năng cải biến hiện hữu cách cục. Dùn con ngươi co rụt lại, cải biến hiện hữu cách cục. Dựa theo A Nghèo ý tứ, hắn chuyện cần làm là có khả năng khiêu động lịch sử bánh răng sự tình. Dù nhớ kỹ lần trước thế giới cách cục cải biến, là thiên không cơ giới thành tại ngàn năm trước đẩy mạnh hơi nước con đường để phồn đại lục tuyệt đại đa số quốc gia, dựa vào hơi nước xe lửa rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Hiện tại xem ra, hơi nước xe lửa là phi thường có ích, không chỉ là đối với vũ sư giới, đối với phàm nhân thế giới cũng là như thế. Nhưng đây là dùng hậu thế ánh mắt đến đối đãi, bày tại ngàn năm trước, lúc ấy hơi nước con đường kế hoạch có thể nói chân chính huyết tinh con đường. Con đường này, động quá nhiều người bánh gà tổ. Từng cái quốc gia cơ bản đều vì này trả giá cục bộ chiến tranh đại giới, thậm chí có mấy cái ý vinh quốc đối thủ muốn mất một còn, vì thế phát động chiến tranh toàn diện. Thử thương người, vô số kể. Bất quá, lúc ấy viên náo to lớn như thế, cũng chỉ là thế giới người phàm. Vũ sư giới chi ít thoạt nhìn là bình tĩnh, không có bao nhiêu người ở ngoài sáng phản đối. Nếu như A Nghèo cũng muốn khiêu động lịch sử bánh răng, lần này hắn tiếp tục lấy phàm nhân làm đòn bẩy, còn là nói, dù tác động chính là thế giới người phàm cách cục. Có lẽ có, nhưng càng nhiều có thể là vu sư giới. A Nghèo nói, dù không chút biến sắc thu hồi ánh mắt, nhưng tâm hồ lại là chẳng phải bình tĩnh. A Nghèo đây là muốn phát động siêu phàm thế giới cách cục a. Ngươi cho rằng phong hiểm là cái gì? Dù cẩn thận mà hỏi. A Nghèo nghĩ nghĩ, nếu như mộng chi hoang dạ thật đẩy ra lời nói, sẽ xuất hiện tình huống gì? Sau một lúc lâu, A Nghèo trả lời, ngoại bộ phong hiểm, còn có lòng người không tín nhiệm. Cái gọi là ngoại bộ, tự nhiên là những cái kia tại mộng giới chúng quanh du di sinh vật khủng bố. Lúc trước A Nghèo nghĩ tại vực sâu thành lập mộng chi hoang dã, trực tiếp bị một bàn tay cho diện, liền có thể biết, nếu như không có lực lượng cường đại hơn đi hộ tống, mộng chi hoang dã là rất dễ dàng bị mơ ước. Mà nam vực mộng chi hoang dã có thể thuận lợi thành lập, hoàn toàn là bởi vì xạ dạ quan hệ. Đến nỗi lòng người không tín nhiệm, cái này liền tốt hơn lý giải. Là một sự vật bị đẩy trần đi ra lúc, mọi người trước hết nhất cân nhắc không phải nó có thể sẽ mang đến cái gì lợi ích, mà là nó hội đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì, đồng thời không ngừng khuyết đại cái này ảnh hưởng trái chiều. Dùn không biết Á Nghèo nói tới cụ thể là cái gì, chỉ từ câu trả lời của hắn đến xem, giống như không có đến rất nghiêm trọng tình trạng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể sẽ cùng thế giới ý chí đối lập, thậm chí khả năng tạo thành tận thế tai nạn. Dù sao, lịch sử bánh răng cũng không phải tốt như vậy khiêu động. Bất cứ chuyện gì đều có ngoại bộ phong hiểm, mà lòng người không tín nhiệm là thiên tính. Nếu như đơn thuần chỉ có hai loại nguy hiểm lời nói, ta cho rằng tại có thể khống chế trong phạm vi. Dừng một chút, Dùn nhìn chăm chú Á Nghèo, hỏi, hai loại phong hiểm, để ta nghĩ đến hơi nước con đường. Lúc ấy các quốc gia cũng là bởi vì không tín nhiệm mà không nguyện ý thành lập xe lửa đường dây. Cho nên, dựa theo loại này mạch suy nghĩ đi đẩy ngược, ngươi cái gọi là cải biến cách cục là bởi vì ngươi cũng chuẩn bị đẩy ra vật nào đó. Dùn tiến một bước suy đoán, là ngươi luyện kim tạo vật. Á Nghèo, cùng loại. Dùn nhìn ra được, Á Nghèo tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, hắn nghĩ nghĩ, cũng tôn trọng Á Nghèo ý nghĩ, không có đi truy vấn. Nếu như ngươi thật muốn làm, ngươi dự định lúc nào làm? Á Nghèo, sẽ không quá lâu, nhưng không phải hiện tại. Vì giảm xuống cảm giác tồn tại, Á Nghèo không có khả năng ở thời điểm này đi hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Nếu như chuyện này thật sẽ ảnh hưởng cách cục, vậy ngươi nhất định phải làm tốt toàn diện quyết định, vô luận là tốt hoặc là xấu. Dùn dừng một chút, còn có, ngươi muốn làm thời điểm, nhất định phải chọn lựa vừa lúc thời cơ, đồng thời trước đó, tốt nhất cùng ta nói một tiếng, chí ít để ta rõ ràng, dã man hang động nên như thế nào đi phối hợp ngươi. Dùn câu nói này, hiển nhiên đã cho thấy hắn một chút thái độ. A Ngư cười gật gật đầu, nếu quả thật đến lúc kia, coi như ta không nói, đạo sư cũng sẽ nói. Tấu chương xong, chương 1830, di tích hiện muốn chương 1830. Di tích hiện muốn Dùn, trừ cái này, ngươi còn có sự tình khác muốn hỏi sao? A Nghèo nghĩ nghĩ, nói, ta muốn biết di tích tình huống hiện tại. A Nghèo một mực đối với chỗ kia kỳ quái di tích rất hiếu kỳ. Bởi vì theo hắn biết, trừ cái kia một tòa di tích bên ngoài, hiểm giới sinh vật không có chiếm cứ cái khác di tích, điều này nói rõ, tòa kia trong di tích có đồ vật gì đang hấp dẫn hiểm giới sinh vật. A Nghèo rất muốn biết, bên trong đến cùng là cái tình huống gì. Đối mặt A Nghèo hỏi thăm, Dùn suy tư một lát, trong di tích tình huống rất phức tạp, mà lại, chúng ta đến bây giờ cũng không có cách nào càng thâm nhập tìm kiếm. A Nghèo, dự ngôn thuật cũng vô pháp có hiệu quả sao? Dùn gật gật đầu, dự ngôn thuật bị che đậy. Căn cứ ma phỏng đoán, khả năng bên trong có loại nào đó có thể che đậy tiên đoán lực trường, lại hoặc là nói, là bị thần bí chi vật cho ảnh hưởng. Thần bí chi vật tại hiểm giới tựa hồ cũng không khan hiếm, thí dụ như hồ ly kẻ cầm đàn trong tay cái kia thanh đàn, chính là một kiện thần bí chi vật. Lúc trước Sơn Đở còn tại hiểm giới đi qua một tòa tràn ngập thần bí chi vật tháp. Cho nên, ma phỏng đoán có lẽ là chính xác, hiểm giới sinh vật có được thần bí chi vật, mà dự ngôn thuật bởi vì thần bí chi vật nguyên nhân mà bị che đậy. A Nghèo, tiên đoán bị che đậy, xem ra chỉ có thông qua ngày xem sao mới có cơ hội biết nội tình. Dùn, không sai, nguyên bản chúng ta liền định lần tiếp theo ngày xem sao, để Mai A thử xem sao xem bói. Vậy bây giờ, A Nghèo ngây ra một lúc, Mai A nguyên bản đi ngày xem sao là vì di tích sự tình, vậy bây giờ bởi vì hắn nguyên nhân mà thay đổi. Nghĩ đến đây, A Nghèo đột nhiên có chút băn khoăn. Dùn phất phất tay, không sao, ta sẽ thông báo cho Hải Thần Tơ Lọ Diễn Sơ, hắn khẳng định hội an bài tiền đoán vu sư chú ý. Tơ Lọ Diễn Sơ, Thâm Hải Chi Ca. A Nghèo nhất thời không có kịp phản ứng, trong này có liên hệ gì? Theo Dùn giải thích, A Nghèo giờ mới hiểu được bên trong ẩn tình. Tòa kia di tích là vị diện dung hợp về sau không bao lâu xuất hiện, lúc ấy Phạ Mị Dị cao nguyên bên trên còn có rất nhiều vu sư tổ chức cùng vu sư gia tộc tại tìm kiếm vị diện dung hợp tình huống. Thâm Hải Chi Ca chính là thứ nhất, bọn hắn cũng phát hiện tòa kia di tích, thế là phái 4 cái chính thức vu sư tiến đến tìm kiếm, kết quả toàn quân bị diệt. Cái kia 4 cái chính thức vu sư, tất cả đều thất thủ tại tòa kia trong di tích. Chính là bởi vì Thâm Hải Chi Ca thất thủ nhiều như vậy chính thức vu sư, bọn hắn ở trên ngày xem sao, thậm chí không cần Dùn đi nhắc nhở, khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp đi dò xét trong di tích tình huống. Nói đến, liên quan tới di tích sự tình, ngươi không hỏi ta đến lúc đó cũng sẽ nói cho ngươi. Bởi vì, theo Sơn Đờ nói, ngươi có biện pháp giải đọc hiểm giới sinh vật cảm xúc biểu đạt. À, ngươi không có phủ nhận, chỉ có thể mơ hồ giải đọc, hiểm giới sinh vật tuyệt đại đa số trí tuệ đều không cao, bọn chúng biểu đạt cảm xúc ý tứ đều rất đơn giản. Dùn, cái này không sao, ngươi hẳn phải biết tiểu vương tử cố sự a. Phi Nguyệt, Kim Cương cùng Lưu Quang, Nắng Sớm, Thạch Anh cùng Phù Mang. A Nghèo gật gật đầu, đem tiểu vương tử cái này lưu truyền rất rộng trong chuyện cổ tích câu đố nói ra. Dùn đưa chúng nó biểu đạt cảm xúc xem như một bí mật ngữ đi giải đọc nó, sau đó đem đáp án manh mối tiến hành liên hệ, luôn có hy vọng có thể biết bọn chúng tại biểu đạt cái gì. A Nghèo cũng rõ ràng đạo lý này, Sơn Đở trước đó cũng nhắc nhở qua hắn. Chỉ cần biết hiểm giới sinh vật tại biểu đạt cái gì, nói không chừng liền có thể xác định bọn chúng lựa chọn tòa kia di tích nguyên nhân. Qua mấy ngày, di tích tình huống hướng tới bình tĩnh, bên này sống tuyến vấn đề cũng giải quyết không sai biệt lắm lúc, ngươi cùng Sơn Đở cùng đi một chuyến đi. Dùn, ngươi muốn hiểu rõ di tích tình huống, chính ngươi tự mình đi xem một chút, liền biết. A Nghèo gật đầu xác nhận, hắn cũng đang có ý này. Đang nói xong di tích về sau, bọn hắn tiếp xuống lại trò chuyện một ít lời đề, bao quát Sương Nguyệt Liên Minh còn có Hắc Thành Bảo sự tình. Cũng có nói đến vực sâu đến tiếp sau, còn có trong vực sâu quan sát được thế lực biến hóa. Chủ yếu là Dùn đang nói, A Nghèo đang nghe. Dùn vì A Nghèo nói rõ Sương Nguyệt Liên Minh trước mắt tình thế, còn giúp hắn phân tích, muốn hay không đi Sương Nguyệt Liên Minh tổng bộ đi lấy Sương Chi Hoa Nguyệt Chi Trương ban thưởng, cùng nếu như hắn đi, tương lai có thể sẽ đối mặt tình huống cùng lợi và hại. Dùn vị trí quyết định hắn cách cục, lại thêm hắn kinh lịch 10 phần phong phú, hắn chỗ phân tích nội dung, đem các mặt đều bao dung đến, vì A Nghèo chỉ rõ con đường phía trước. Cho nên, trận này nói chuyện, càng giống là Dùn tại đối với A Nghèo chỉ điểm, A Nghèo nghe được tự nhiên rất tận hứng. Bất quá, lại tận hứng thời gian cũng có cuối điểm. Tại bọn hắn trò chuyện sau 2 giờ, Dùn rốt cục cũng ngừng lại, chuyện này, hôm nay trước hết hẳn nên tới cái này đi. A Nghèo gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng, là hắn nên cáo từ thời điểm. A Nghèo chính tự hỏi, nên dùng lời gì làm lời kết thúc từ biết lúc, Dùn uống một hớp trà nóng về sau, cười híp mắt hỏi, đúng rồi, tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì? A Nghèo nghĩ nghĩ, bảo trì điệu thấp, chờ đợi ngày xem sao kết quả. Sau đó, tiến tính tu hành một đoạn thời gian. Đích xác, ngươi là nên lắng đọng một chút. Dùn biết, A Nghèo một tấn cấp liền đi thiên không cơ giới thành làm mời riêng phán xét, một khắc đều không có nghỉ ngơi qua, làm tân tấn vũ sư, thật sự là hắn cần một đoạn yên tĩnh thời gian đi tu hành. Dùn, đem ngươi thẻ xương cho ta. A Nghèo mặc dù không rõ Dùn ý tứ, nhưng hắn còn là theo vòng tay dưới đáy, lật ra hồi lâu không có sử dụng qua thẻ xương. Dùn nhẹ nhàng tại trên thẻ xương lau lau, một vệt kim quang liền chui vào thẻ xương bên trong. Ta cho ngươi mở ra trên mây thư viện cấp 2 quyền hạn, gần với thư lão một cấp quyền hạn. Ngươi trong khoảng thời gian này, có thể ở trên mây thư viện đối với ngươi thiếu hụt mất tri thức, tiến hành bổ sung cùng lắng đọng. A Nghèo cung kính gật đầu, cảm ơn. Đây vốn là ngươi nên đến quyền lợi. Dừng một chút, Dùn lại nói, ngoại trừ tu hành, ngươi còn dự định làm cái gì? Luyện kim đi. A Nghèo dự định có thời gian lời nói, đi nghiên tập một chút điều hợp phái luyện kim. Dù sao làm nghiên cứu viện thành viên, coi như đổi chỗ hợp không tinh thông, cũng phải có chỗ đọc lướt qua. Còn có đây này. Dùn tiếp tục hỏi. Hẳn là. Không có. A Nghèo hồ nghi nhìn xem Dùn, không rõ Dùn là muốn nói cái gì. Dùn cười híp mắt nói, trừ tu hành cùng luyện kim bên ngoài, ta tin tưởng ngươi còn có một chút thời gian nhàn hạ. Ta chỗ này có 2 chuyện, ngươi không ngại đi thử một chút. Tu hành cùng luyện kim, mỗi một dạng đều có thể chiếm cứ tất cả thời gian, đâu còn có thời gian nhàn hạ. A Nghèo mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hắn trên mặt lại là không hiện. Dùn đã đối với hắn liên tục truy vấn, hiển nhiên là có chuyện gì muốn nói. Dù sao Dùn là dã man hang động người cầm quyền, A Nghèo coi như lại không nguyện, cũng vẫn là muốn rửa tai lắng nghe. Mà lại, hắn cũng muốn biết, Dùn muốn hắn làm 2 chuyện, đến tột cùng là cái gì. Tấu chương xong, chương 1831, hai chuyện chương 1831, hai chuyện theo trong mây tháp cao lúc rời đi, bên ngoài vẫn như cũng là dương quang phổ chiếu. Bất quá, làm A Nghèo xuyên qua mây mù, bắt đầu hạ xuống thời điểm, phát hiện càng ngày càng nhiều phiến lá bắt đầu giãn ra, lấy vinh hằng chi thụ làm trung tâm khu vực, đã bị phiến lá toàn bộ che chắn, phía dưới đã là đen xì ban đêm. A Nghèo rơi xuống một mảnh dấu ở trong mây mù to lớn trên phiến lá, dọc theo gân lá, A Nghèo đi lên phía trước mấy chục bước, liền xuyên qua mây mù che lấp địa phương, nhìn thấy một cái yên tĩnh không người sân ga. Nơi này là cao điểm đứng, cây mây xe buýt có thể đến cao nhất sân ga. A Nghèo đi đến trên sân ga, lặng lặng chờ đợi cây mây xe buýt đến. Hắn vốn là nghĩ bay thẳng đến Huyễn Ma đảo, nhưng nghĩ đến hiện tại thời gian cũng không đợi, hắn dùng khuôn mặt xa lạ bay tại không trung cũng rêu rao, dứt khoát dựng cây mây xe buýt đi qua. Mà lại, hồi lâu không có ngồi cây mây xe buýt, A Nghèo cũng có chút hoài niệm. Rất nhanh, cây mây xe buýt liền vang lên ken két âm thanh, treo tại quanh co cây mây bên trên, lái về phía cao điểm đứng. Xe buýt trong xe không có một ai, A Nghèo tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Xe buýt chậm rãi lái ra sân ga, ở trong mây mù chậm rãi ghé qua. Theo trên mây ban ngày, xuyên qua đến mây xuống ban đêm, tia sáng thay đổi, nhưng run rẩy hàn phong lại vẫn không thay đổi. Tươi đẹp màu đỏ tóc mai ở trong gió không ngừng bay lên, thỉnh thoảng đập tại bên môi, khỏe mắt. A Nghèo thì hề mại dựa vào tại trên cửa sổ, nhìn xem khu trung tâm thụ linh đỉnh đèn nêu lửa. Đồng thời, nghĩ đến một chút nói chuyện không đâu sự tình, thí dụ như nói, Mộng Chi Hoang Dã thành mới xây dựng, dồn thiết kế thành mới có khuynh hướng hơi nước kỳ huyễn cổ phong cách, nếu như đem thành mới hệ thống giao thông, thiết kế thành cây mây xe buýt bộ dáng, không biết dựng không hài hòa. Ở trong đầu A Nghèo miên man bất định thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới, đối diện trên chỗ ngồi tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện cái bóng người. A Nghèo lười nhác ngáp một cái, tiện tay đẩy ra che chắn ánh mắt màu đỏ tóc rối. Theo tóc mai bị đẩy ra, A Nghèo cũng thấy rõ đối diện chỗ ngồi. Lúc trước hắn không có nhìn lầm, đích xác thêm một người. Một cái để người không dám nhìn thẳng người. Sở dĩ không dám nhìn thẳng, đơn thuần là không có ý tứ đi nhìn thẳng. Dù sao một cái không mặc quần áo, toàn thân bóng loáng chân bóng người, dường dưng chọc ở trước mặt, ánh mắt đích xác không biết nên để chỗ nào. Thụ Linh đại nhân. A Nghèo vẫy vẫy tay, hướng về người đối diện tùy ý vẫy vẫy, xem như chào hỏi. Thụ Linh lông mày chau lông mày nói, đây là người đóng vai thân phận. A Nghèo từ chối cho ý kiến gật đầu, vì bảo trì địa thấp. Thụ Linh híp híp mắt, nhìn xem đối diện vẻ mặt nam tử tóc đỏ, hắn luôn cảm thấy A Nghèo sở dĩ đóng vai nhân vật này, càng đều có thể hơn có thể là vì lười biếng. Đối mặt Thụ Linh chất vấn, A Nghèo vàng thật không sợ lửa mà nói, ta đây không phải cố ý muốn lười, là vì phù hợp ta cái này thân phận mới khí chất. Trung quy vẫn là lười. A Nghèo bĩu môi, không nghĩ liền cái đề tài này đón thêm lời nói. Thụ Linh cũng không tiếp tục nhiều lời, nói thẳng lên chính đề, ngươi cùng Dùn đối thoại, ta toàn bộ hành trình cũng nghe được. A Nghèo biểu lộ không có bất kỳ gợn sóng nào. Tại hắn tiến vào Dùn gian phòng về sau, liền chú ý tới, Dùn là mở cửa sổ ra, một lùm lá cây ngay tại bên cửa sổ bên trên theo gió lắc lư. Lúc ấy, A Nghèo liền đoán được, Thụ Linh khẳng định là tại phụ cận. Cho nên, Thụ Linh biết đối thoại của bọn hắn cũng rất bình thường. Nảy sinh sự tình đích xác có chút khó làm, ngươi lựa chọn điệu thấp làm việc là đúng. Ta sẽ phối hợp ngươi, tận lực để ngươi trong khoảng thời gian này không nhận ngoại nhân quấy nhiễu. Thụ Linh dừng một chút, đương nhiên, là rất tự nhiên phối hợp, sẽ không để cho người hoài nghi. A Nghèo gật gật đầu, cảm ơn Thụ Linh đại nhân. Liên quan tới nảy sinh sự tình, ta không có biện pháp gì, bất quá thư lão có lẽ biết chút ít cái gì. Ta gần nhất hội thử nghiệm đi liên hệ thư lão, bất quá hắn không nhất định nguyện ý gặp ta. Thụ Linh, đã dùng cho ngươi trên mây thư viện cấp 2 quyền hạn, ngươi trong khoảng thời gian này cũng có thể đi thư viện nhìn xem, một bên bổ sung chính mình bỏ sót tri thức, một bên tìm xem thư lão. Thư lão là dã man hang động tam đại tổ linh một trong, hắn bác học trình độ là nam vực vu sư giới chỗ công nhận. Bất quá, thư lão cực kỳ hiếm thấy người, cho dù là cùng là tổ linh thụ linh, thư lão cũng không cho mặt mũi. Thụ linh sở dĩ cho A Nghèo đề nghị này, là bởi vì hắn nhớ kỹ, A Nghèo vừa tiến vào dã man hang động không bao lâu, liền gặp được thư lão. Có lẽ, thư lão nguyện ý gặp A Nghèo. Nếu là thư lão có thể cho A Nghèo đề nghị, so với bọn hắn, đối với A Nghèo hội càng hữu ích hơn. A Nghèo gật gật đầu, ta sẽ thử thử nhìn. Thụ linh đến tìm A Nghèo, chủ yếu chính là muốn nói hai chuyện này. Sau khi nói xong, thụ linh cũng không có rời đi, mà là cùng A Nghèo tán dóc. Dù cho ngươi đi thử nghiệm hai chuyện kia, ngươi thấy thế nào? Thụ linh có chút hiếu kỳ A Nghèo ý nghĩ. A Nghèo lắc đầu, không thế nào nhìn. Thụ linh, không có hứng thú. A Nghèo gật đầu, hứng thú không lớn. Thụ linh, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi có thể đi thử xem. A Nghèo nghĩ nghĩ, trả lời, chuyện thứ nhất, mặc dù không phải cần thiết, nhưng nếu như ta thật rất nhàn thời điểm, có thể đi xem một chút. Đến nỗi chuyện thứ hai, vẫn là quên đi. A Nghèo vừa nói thời điểm, một bên nhớ lại trước đây không lâu sự tình, không biết là cái kia hai chuyện. A Nghèo nghe xong Dùn lời nói về sau, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Dùn cười tủm tỉm đáp, hai chuyện này đâu, đều sẽ đạt được ban thưởng. A Nghèo đối với ban thưởng đã không lớn quan tâm, hắn muốn biết chính là sự tình nội dung là cái gì. Chuyện thứ nhất là hóa lấy để ta cho ngươi biết, hắn hy vọng ngươi có rảnh rỗi đi kính mở một cái chuyên mục. Đây là Dùn nói tới chuyện thứ nhất. A Nghèo sau khi nghe xong, nghi ngờ nói, tại sao là ta? Để tấn cấp chính thức vu sư tại kính mở chuyên mục, đây cũng không phải một cái đơn nhất sự kiện. Rất nhiều vu sư đều mở qua, bao quát đạo sư của ngươi. Tất cả mọi người rõ ràng, tri thức tính chất quý, cho nên cái gọi là mở chuyên mục cũng không phải muốn phổ cập ngươi kiến thức đã học nhận biết, mà là hy vọng có thể mượn văn chương của ngươi tới nhìn ngươi một chút hành vi logic cùng phương thức tư duy. Nhiều khi một chút học đồ bị kẹt tại cái nào đó cảnh giới bên trong, không phải tri thức không đủ, cũng không phải thực lực không đủ, đơn thuần là bởi vì suy nghĩ phương hướng đi vào ngõ cụt. Tại suy nghĩ của mình hình thái đi không thông thời điểm, nhìn xem những người khác phương thức tư duy, nói không chừng liền có thể có thu hoạch. Mà cái này không chỉ giới hạn trong học đồ, rất nhiều chính thức vu sư cũng giống vậy, làm nghiên cứu, làm thí nghiệm, làm học thuật, chỉ cần kẹp lại, đều sẽ ngay lập tức đi đọc qua các loại tạp chí, mượn hắn sơn chi thạch, đến giải chính mình ưu sầu. Àng sau khi nghe xong, ngược lại là rõ ràng chuyện này phía sau ý nghĩa. Hắn suy nghĩ một lát về sau, nói, nếu như ta có rảnh rỗi, sẽ đi thử một chút. Bất quá, Àng cảm thấy mình không nhất định có rảnh. Tấu chương xong, chương 1832, dạy bảo người cùng kẻ lắng nghe chương 1832, dạy bảo người cùng kẻ lắng nghe chuyện này sau khi nói xong, Àng nghẹo liền bắt đầu chờ đợi Dùn nói chuyện thứ hai. Bất quá, Dùn cũng không có lập tức mở miệng, mà là chậm rãi vươn tay, hai tấm thẻ huyễn tượng liền xuất hiện ở trước mặt của A Nghèo. Tấm thẻ hiện hình vuông, một tấm màu trắng, một tấm màu vàng. Theo huyễn tượng bên trong nhìn không ra bất luận cái gì nội dung, liền đơn thuần là hai tấm tràn đầy khoảng trống tấm thẻ. Bất quá, A Nghèo cũng hiểu được Dùn ý tứ. Hắn chần chờ một chút, hỏi, đây là phi thiếp? Dùn gật gật đầu, đúng vậy, đạo sư phi thiếp. A Nghèo trầm mặc một lát, Dùn các hạ ý tứ là để ta thu đồ. Dùn cẩn thận quan sát đến A Nghèo biểu lộ, ngươi nhìn qua tựa hồ cũng không nguyện ý thu đồ. A Nghèo gật gật đầu. Dùn không có hỏi thăm A Nghèo vì sao không nghĩ thu đồ, mà chỉ nói, có thu hay không đồ đều là ngươi tự nguyện, bất quá ta đề nghị ngươi có thể thử một chút. Hồi ức hình ảnh kết thúc, A Nghèo nhìn về phía ngồi tại thùng xe đối diện Thụ Linh. Trước đó Dùn không hỏi vấn đề, Thụ Linh lúc này hỏi lên. Thụ Linh, nói đến, thu đồ đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt, đã có thể được đến tổ chức tài nguyên nghiêng, cũng có thể để ngươi có được một cái tương lai trợ lực. Ngươi vì cái gì không nguyện ý thu đồ? Đối mặt Thụ Linh hỏi thăm, A Nghèo suy tư chốc lát nói, ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, đối người khác tương lai phụ trách. Àng sau khi nói xong, không khí lâm vào một trận trầm mặc. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Thụ Linh dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Làm sao rồi? Câu trả lời của ta thật kỳ quái sao? Thụ Linh, không phải rất kỳ quái, là phi thường kỳ quái. Ngươi sẽ không phải cho rằng cái gọi là thu đồ chính là giống sợ đỡ đối với ngươi như vậy. A Nghèo, chẳng lẽ không đúng sao? Trong ấn tượng của A Nghèo, hắn gặp được đạo sư, vô luận là vỡ lòng đạo sư John, còn là dẫn dắt hắn đi đến siêu phàm con đường đạo sư sợ đỡ, đều là như thế. Dĩ nhiên không phải. Thụ Linh nuốt nuốt huyệt thái dương. Ta hiện tại đã biết rõ, khó trách ngươi trước đó trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Dùn. Ngươi nên biết, thu đồ phi thiếp có hai loại, màu vàng phi thiếp cùng phổ thông màu trắng phi thiếp. Đối mặt ta nghèo không hiểu, Thụ Linh giải thích nói, làm một cái thiên phú giả thu được màu vàng phi thiếp, mang ý nghĩa ta đối với ngươi rất coi trọng. Mà thu được màu trắng phi thiếp, thì mang ý nghĩa ngươi có thể đi theo ta học tập. Hai loại phi thiếp, đại biểu đạo sư hai loại thái độ. Đối với có được màu vàng phi thiếp người, khẳng định là càng coi trọng một chút. Mà màu trắng phi thiếp người, thì chính là phổ thông thầy trò quan hệ. Kỳ thật, liền xem như cái nào đó thiên phú giả được đến màu vàng phi thiếp, cái thiên phú này người cùng đạo sư ở giữa, kỳ thật cũng chưa chắc, giống như là sơn đở đối với ngươi như vậy. Theo Thụ Linh, sơn đở đối với áng càng giống là loại kia thân truyền học đồ, đây là một loại so với thân nhân còn càng thêm mật thiết quan hệ. Mà dân chúng bình thường thầy trò quan hệ, liền vẹn vẹn tại dạy học cùng học tập. Ta nghe nói ngươi tại Asgi ở giờ tổng hợp học viện dạy qua một đoạn thời gian luyện kim. Thụ Linh đang giải thích đến một nửa lúc, đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối với áng nghèo dò hỏi. Áng nghèo gật đầu, đúng thế. Lúc ấy ngươi giờ học cái kia đoạn trong lúc đó, ngươi cùng học sinh quan hệ trong đó, ngươi cảm thấy là cái gì? Ang châm trước nói, dạy bảo người cùng kẻ lắng nghe. Nói cách khác, cũng chính là phổ thông thầy trò quan hệ. Thụ Linh dừng một chút, rồi đề nghị ngươi thu đồ, kỳ thật chính là ý tứ này, ngươi nhận lấy những thiên phú này người, cũng tương đương ngươi đi dạy bảo, bọn hắn đến lắng nghe học tập. Ngươi không cần đối với tương lai của bọn hắn phụ trách, ngươi chỉ cần ở trên lớp học dạy bảo bọn hắn siêu phàm tri thức, tan học liền không cần lại quản. Mà bọn hắn một khi có thành tựu, đối với ngươi không chỉ có danh dự tăng thêm, hơn nữa còn sẽ trở thành người giúp ích. A Nghèo nhíu nhíu mày, nghe vào chính là rộng tung lưới thức nuôi thả. Không sai biệt lắm ý tứ. Thụ Linh thấy A Nghèo lông mày phong nhíu chặt, lại nói, cái này kỳ thật mới là vu sư giới phổ biến hiện tượng, đừng nhìn vu sư không đi quản học đồ, liền cho rằng không chịu trách nhiệm. Phải biết, vu sư trả giá chính là bọn hắn một đường kinh lịch còn có tri thức. Những này là chân quý vô giá, cho nên liền xem như nuôi thả, học đồ cũng không thiệt thòi. Dù cho ngươi cho cái nào đó thiên phú giả phát ra chính là màu vàng phi thiếp, ngươi cũng giống vậy có thể không cần phụ trách tương lai của bọn hắn. Bởi vì, ngươi là tay cầm tri thức phía kia, ngươi có đối với tri thức chia sẻ tuyệt đối chúa tể quyền. Thụ Linh lời nói, để A Ngư tư tưởng nhận nhất định xung kích. Hắn không phải không nhìn qua tình huống tương tự, thí dụ như phở lọ giả đối đãi bạn dù bạn, so với người xa lạ còn lạnh lùng. Lại thí dụ như, hảo hữu xạ dùn cùng đủ xịt, A Ngư thậm chí chưa từng nghe qua bọn hắn nói đến đạo sư của mình. A Ngẹo là nhìn thấy, cũng rõ ràng, chỉ là bởi vì không liên quan đến bản thân, hắn vô ý thức xem nhẹ. Tư tưởng của hắn còn dừng lại tại dôn dạy bảo loại kia địa cầu phương đông thức sư đồ trên lý niệm, nguyên nhân chính là này, tại hắn trong khái niệm thu đồ là một kiện rất trịnh trọng sự tình. Hắn lại là xem nhẹ, văn minh ở giữa khác biệt, còn có cá thể án lệ cùng phổ biến án lệ đặc biệt tính. Ngươi không cần thiết vì người khác phụ trách, vô luận là tương lai của bọn hắn, hay là bọn hắn mục tiêu. Ngươi cần phụ trách, chỉ có chính mình nhân sinh. Thụ Linh dừng một chút, cho nên, tại dứt bỏ những này gông xiềng về sau, ngươi thật có thể thử một lần. Thụ Linh sở dĩ như thế quyết bảo, đơn thuần là cảm thấy, áng thu đồ hành động này, cũng sẽ tăng lớn hắn cùng dã man hang động liên hệ. Mà lại, A Nghèo bản thân nắm giữ lấy phi thường cường đại luyện kim thuật, mặc dù bọn hắn đã có thể phái người đi ASG ở giờ học viện học tập, nhưng nếu có người có thể được đến A Nghèo chỉ điểm, khẳng định là so ASG ở giờ học viện càng thêm hữu dụng. A Nghèo trầm ngâm một lát, ta hội nghiêm túc cân nhắc. A Nghèo đích xác bị Thụ Linh hơi thuyết phục, bất quá, hắn cũng không chuẩn bị lập tức muốn đi tìm kiếm cái gọi là học đồ, chủ yếu nhất vẫn là hắn không có cái kia nhàn hạ thời gian. Dù sao thật muốn thu đồ lời nói, dù cho không chịu trách nhiệm tương lai của đối phương, tối thiểu lên lớp dạy học thời gian A Nghèo còn cần rút ra, hắn hiện tại càng muốn đền bù chính mình thiếu thốn tri thức. Đợi đến có một ngày, hắn muốn bắt đầu ôn cố mà chi tân lúc, lại đi dạy học cũng không muộn. Đang nói xong sau chuyện này, Thụ Linh lại cùng Ang trò chuyện lên một chút dã man hang động gần đây phát sinh sự tình. Ang nghe bởi vì không thường tại dã man hang động, cho nên cũng rất chân thành đang nghe Thụ Linh giảng thuật. Bất quá, Thụ Linh ngay từ đầu nói sự tình, còn rất bình thường. Đằng sau, cơ bản liền thành hắn chửi bậy. Thí dụ như nói, Thụ Linh trước mắt chửi bậy nhiều nhất, chính là Lianna. Nguyên nhân ở chỗ Lianna muốn tổ chức tiệc trà. Đến lúc đó hội có rất nhiều nữ vu đến đây, nàng muốn đem tổ chức sân bãi thả ở trên vĩnh hằng chi thụ, vì sân bãi an bài, còn có bố trí trang trí nguyên tố, Lý Án Nạ thường xuyên đến tìm Thụ Linh. Lý Án Nạ thường thường đưa ra phi thường hà khắc ý kiến, thí dụ như để Thụ Linh tại vĩnh hằng chi thụ thân cây nội bộ, chuyên môn mở một cái tiệc trà không gian, lại thí dụ như dùng sinh mệnh hồ khí tức làm tô điểm, còn có thu thập vĩnh hằng chi thụ hạch tâm cây hương. Ta hiện tại đã phiền thấu cái này tiệc trà, tốt nhất đừng tổ chức. Thụ Linh tự giải nói. A Nghèo, nếu quả thật không tổ chức, ta tin tưởng toàn bộ dã man hang động từ trên xuống dưới, nam nữ già trẻ đại khái đều sẽ phản trách. Tiệc trà mặc dù cấm chỉ nam tính tham gia, nhưng nhiều như vậy nữ vu đến, một đám nam tính vẫn là rất cao hứng. Mà nữ vu cũng vui vẻ, dù sao có thể cùng nàng người giao lưu, bản thân là một chuyện tốt. Mà lại, tiệc trà là có thể so với ngày xem sao chuyện lớn, có thể nhờ vào đó thu hoạch được đại lượng tin tức, tình báo, kỹ thuật cùng bí ẩn, cao tầng hoạch tâm đều phi thường trọng thị. Thụ Linh nếu quả thật đặt xuống đánh, khẳng định hội kích thích quần vẫn. Coi như muốn tổ chức, ta cũng hy vọng chọn tại địa phương khác. Tốt nhất đừng ở trong kinh thế giới. Thụ Linh cổ nào nói. Tấu chương xong, chương 1833, nhiệm vụ chỉ tiêu chương 1833, nhiệm vụ chỉ tiêu bất quá Thụ Linh cũng rõ ràng, nguyện vọng của hắn rất khó thực hành. Dù sao, hiện tại phá mỹ gì cao nguyên từng cái địa phương cũng không an toàn, lại là di tích xuất thế, lại là sống tuyến phun trào. Cho dù là bọn họ hiện tại có giải quyết sống tuyến biện pháp, nhưng cũng không thể để người đến, còn lưu tại sống tuyến tung bay trong khu. Cho nên, cuối cùng tiệc trà tổ chức địa điểm khẳng định vẫn là ở trong kinh thế giới. Thụ Linh vừa nghĩ tới đó, liền cảm giác đau đầu. Trên đường đi, A Nghèo liền nghe Thụ Linh thở dài âm thanh, thẳng đến bọn hắn đến Lạc Vân Diệp sân ga Thụ Linh ai thắng cũng còn không đình chỉ. Ang theo cây mây xe buýt bên trên đi xuống, Thụ Linh cũng đi theo ra ngoài. Thụ Linh đại nhân cũng muốn đi Huyễn Ma đảo sao? Ang quay đầu nhìn về phía Thụ Linh. Thụ Linh như thế nào nghe không ra Ang trong lời nói trục khách thí vị, hắn tức giận, không đi, đều là một đống may may vá vá với Linh, không có gì để mắt. Dừng một chút, Thụ Linh lại nói, đúng rồi, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Ang nghẹo lẳng lặng nhìn Thụ Linh, chờ đợi hắn lý do thoái thác. Thụ Linh, là ngươi trở thành chính thức vu sư cũng bắt đầu hưởng thụ vốn có đãi ngộ lúc, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Trả giá đắt. Ang trong ánh mắt hiện lên nghi hoặc. Ta đoán chừng không có nói cho ngươi biết. Cũng đúng, dù sao ngươi tồn tại, mở dã man hang động cùng Asgi ở giữa tổng hợp học viện giao lưu, đây cũng là biến tướng trả giá đại giới. Nguyên nhân chính là này, dù đích xác không cần thiết nói cho ngươi, bởi vì ngươi có tư cách hưởng thụ vốn có đãi ngộ. Thụ Linh, bất quá, ta vẫn là đề nghị ngươi đi làm chuyện này, dù sao đặc lập độc hành cũng là một loại kiêu căng. A Nghèo, làm chuyện gì? Thụ Linh, nhiệm vụ đại sảnh, chính thức vu sư nhiệm vụ chỉ tiêu. Bất kỳ một cái nào vu sư tổ chức cũng không thể không duyên cớ đem tài nguyên cho ngươi, dù cho ngươi là chính thức vu sư, cũng cần trả giá cái giá tương ứng. Mà dã man hang động chỗ công nhân bày tỏ đi ra đại giới, chính là nhiệm vụ chỉ tiêu. Một chút, chuyên thuộc về chính thức vu sư tài năng xác nhận nhiệm vụ. Bất quá, ngươi hiện tại đổi hình tượng, thân phận không tốt công nhân bày tỏ. Nếu như ngươi trong khoảng thời gian này cố ý muốn nhận nhiệm vụ lời nói, ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta, không cần đi hỏi nhiệm vụ đại sảnh đăng ký. Thụ Linh nói, đương nhiên, ngươi không nghĩ nhận nhiệm vụ, cũng không sao. Đây là ngươi người lựa chọn. Thụ Linh sau khi nói xong, liền đối với Áng phất phất tay, ta đi trước. Tiếng nói vừa ra, Thụ Linh thân ảnh biến thành vô số điểm sáng màu xanh lục, cuối cùng chậm rãi cùng dưới chân gân lá dung hợp, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Thụ Linh rời đi về sau, Áng Nghèo đứng tại chỗ lại trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới quay người chuẩn bị đi hướng tiên không chi tiểu. Tại hắn quay đầu thời điểm, vừa lúc một cô cây mây xe buýt dừng sát ở Lạc Vân Diệp sân ga, một cái mang theo kính đen cô gái tóc ngắn từ bên trong đi ra. Nàng tựa hồ tại cùng ai nói chuyện, trong miệng không ngừng nói thầm, thỉnh thoảng nghiêng người sang hướng bên cạnh nhìn, chỉ là bên cạnh nàng cũng không có người. Có lẽ là nàng nói chuyện quá chuyên tâm, lại hoặc là tầm mắt của nàng một mực tại hướng bên cạnh nhìn, hoàn toàn không có chú ý tới ngay phía trước sân ga có cái bậc thang. Một giây sau, không ra Áng Nghèo ngoài ý muốn, nàng hô nhỏ một tiếng, bị bậc thang mất tự do một cái, nằm trên đất. Tại kính mắt nữ tử gọi đau thời điểm, nàng cong lên một cái rổ nhỏ chậm rãi phủ giữa không trung, một đạo quái dị lại bén nhọn khó nghe thanh âm theo trong rổ truyền ra, ngu xuẩn, đây chính là đi đường không hướng nhìn đằng trước hạ chẳng. Kính mắt nữ tử bị khuất mà nói, ta không hướng nhìn đằng trước, còn không phải muốn nhìn ngươi. Tại sao muốn nhìn ta? Ngươi là muốn chế rêu ta sao? Trong rổ truyền đến một trận trào phúng. Mẹ ta nói cho ta, nói chuyện thời điểm, muốn nhìn người con mắt. Kính mắt nữ tử méo miệng nói. Trong rổ một trận trầm mặc. Cổ hủ. Kính mắt nữ tử vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, đứng người lên, đây không phải cổ hủ, đây là một loại lễ phép. Cái thế giới này, ai sẽ để ý lễ phép? Gò bó theo khuôn phép, chỉ có một con đường chết. Kính mắt nữ tử đang nghĩ phản bác, đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa trên sân ga đứng một cái tóc đỏ đại thúc, đối phương đang dùng cặp kia hẹp dài con mắt nhìn qua. Con mắt nữ tử mặt phút chốc có chút đỏ lên, nàng vừa rồi ngã xuống bộ dáng, sẽ không phải bị người thấy được sao? Nghĩ đến đây cái khả năng, nàng đã cảm thấy có chút mất mặt. Nàng tranh thủ thời gian giữ chặt lơ lửng ở giữa không trung rõ, sau đó thấp giọng nói một câu chờ một chút lại cùng ngươi lý luận, chúng ta đi trước, bằng không thư viện không có vị trí sau khi nói xong liền vội vã rời đi. Áng chú ý tới, làm nàng trải qua chính mình thời điểm, trong giọt tựa hồ có một ánh mắt quét tới. Đợi đến kính mắt nữ tử rời đi về sau, Áng Nghèo dùng nhỏ bé không thể nhận ra ngữ khi nói, hai người này thế mà xen lẫn cùng một chỗ. Áng Nghèo vừa ý kính nữ tử cũng không lạ lắm, người này chính là lúc trước hắn tiến vào dã man hang động về sau, mang lúc ấy còn là phạm nhân bọn hắn, đi tài nguyên đại sảnh cầm đạo sư phi thiếp hạ giờ. Áng còn nhớ rõ, hạ giờ là một cái triệu hoán hệ học đồ, bất quá nàng triệu hoán đi ra chính là một cái không có tác dụng gì tam sát hiệu, chiến lực thấp lại không có năng lực đặc thù, chỉ có thể đợi đợi bước, cho nên A giờ một trận bị định thành triệu hoán hệ một trong tam phế. Lúc đó A giờ là một cái một cấp học đồ, bây giờ lại là bước vào cấp 2 học đồ hậu kỳ, khoảng cách cấp 3 học đồ cũng không xa. A Nghèo đối với A giờ ấn tượng chỉ thế thôi, bất quá đối với cái kia nói chuyện rõ, ấn tượng ngược lại là rất sâu sắc. Chuẩn xác mà nói chuyện không phải cái kia rõ, mà là rõ bên trong chứa người. Kia là một cái A Nghèo người rất quen thuộc. Cuina. A Nghèo theo hỡi làng quốc mang về thiên phú giả, nàng là một vị tay chân đều bị chặt đứt, liền miệng đều bị khe hở ở tiểu nữ hải. A Nghèo sở dĩ đối với Cuina rất có ấn tượng, không đơn thuần là bởi vì nàng bên ngoài hình tượng, còn có nàng cái kia cơ hồ hoàn toàn một mảnh đen kịt nội tâm. Đây là một cái trong nội tâm tìm không thấy thuần thiện người, đen đến trong xương cốt, hết thảy thuật cầu đều chỉ vì còn sống. Một người như vậy, thế mà lại cùng A Dở xen lẫn cùng một chỗ. A Nghèo mặc dù đối với A Dở ấn tượng không nhiều, nhưng hắn cũng theo David nơi đó nghe nói qua, A Dở là một cái rất thuần lương người, cùng Cú Ý Nạ hoàn toàn là tương phản. Một cái ở vào ban ngày, một cái trà trộn tại đêm tối. Hai cái này rõ ràng phong cách bất tương dung hai người, tại sao lại tập hợp một chỗ? Xem ra còn có chút thân mật khăng khít ý vị. A Nghèo nhìn xem phương xa dần dần hóa thành điểm đen bóng người, thấp giọng lẩm bẩm, là Cú Ý Nạ mưu kế sao? A Nghèo thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Cú Ý Nạ còn là phàm nhân lúc, cũng cùng một cái rất ngây thơ thiện lương tiểu nữ hài xen lẫn cùng một chỗ, bất quá cuối cùng, Cú Ý Nạ vì tiểu nữ hài trên tay một khối bánh mì, đem tiểu nữ hài này giết chết. Nguyên nhân chính là này, A Nghèo nhìn thấy Cú Ý Nạ cùng A Dở xen lẫn cùng một chỗ, phản ứng đầu tiên chính là Cú Ý Nạ mưu kế. Bất quá, A Dở trên thân tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt tốt đồ vật, khả năng hấp dẫn Cú Ý Nạ đồ vật. A Nghèo không nghĩ thông suốt, bất quá dù sao không liên quan đến bản thân, lắc đầu cũng không nhớ tới. Một bên khác, A Dở cùng Cú Ý Nạ đã đi tới một mảnh khác trên lá cây. A Dở ủy khuất thấp giọng nói, ta khiếu tướng bị người nhìn thấy, hy vọng không muốn bị chuyển đi. Ngươi bị cho mèo sự tích còn nhiều, cũng không kém món này. Cú Ý Nạ dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá nam nhân kia luôn cảm giác khí tức của hắn có chút quen thuộc. Đấu chương xong, chương 1834, về đảo chương 1834, về đảo A Nghèo dọc theo Lạc Vân Diệp sân ga một mực đi ra ngoài, đi thẳng tới phiến lá nơi bên dưới. Bình thường người đều không dám tới đây, dù sao phiến lá biên giới rất mềm mại, hơi không chú ý liền sẽ trượt xuống. Phải biết, nơi này cách xa mặt đất có hơn mấy trăm mét, phía dưới còn không có gánh chịu vật, nếu là không cẩn thận từ nơi này ngã xuống, không có nhất định thủ đoạn, khẳng định hội quảng thành bánh thịt. Bất quá, A Nghèo lại không thèm để ý chút nào phiến lá biên giới phải chăng nguy hiểm vấn đề, trực tiếp một cước liền đạp ra ngoài. Trong tưởng tượng ngã xuống tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, hắn vững vàng đứng ở giữa không trung. Dưới chân của hắn là một tòa hoàn toàn trong suốt thiên không chi tiểu. Ang không có dừng lại, hướng phía trước bước nhanh tới. Trước mặt của hắn là mênh mông vô bờ biển mây, còn có nơi xa lóe ra tinh điểm tia sáng hòn đảo. Nơi đó chính là mục đích, Huyễn Ma đảo. Xuyên qua đậm nhạt thích hợp mây mù, ướt át hơi nước để hắn một đầu xúc động tóc đỏ có chút tiêu nhịu xuống, hơi dài không ngắn tóc chán, che lấp không ít ánh mắt. Ang nghèo hôn không thèm để ý hình tượng tiện tay một kéo, che chắn mắt phải tóc đỏ liền bị hắn lột đến cái hốc. Hắn đang nghĩ đem bên trái tóc chán cũng bắt một lần lúc, mắt phải lại nhìn thấy cách đó không xa bóng người. Tại mây mù lượn lờ thiên không chi tiểu bên trên, có một cái cao gầy thẳng tắp bóng người, lặng lặng đứng tại thiên không chi tiểu cuối cùng. Sau lưng của hắn chính là cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung Huyễn Ma đảo. Ang híp híp mắt, thấy rõ bóng người thân phận. Kia là một người mặc nền trắng vân vàng chế phục thanh niên, tướng mạo mười phần anh tuấn, nhưng ánh mắt của hắn cùng biểu lộ không giờ khắc nào không tại tản ra lãnh đạm cùng xa cách khí tức. Hắn rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại có một loại cảm giác khác thường, phản phất hắn cách thế giới chân thật rất xa xôi, mà là đứng tại vận mệnh cuối cùng, hư không tương lai. Hắn là Đỗ Đỗ Lộ, đến từ Cờ Dệ Kes, ngủ say đã ngoài ngàn năm bái nguyên tộc người. A Ngẹo mặc dù nhận ra thân phận của Đỗ Đỗ Lộ, bất quá hắn cũng không có đi chào hỏi, mà là giả vờ như không biết, ánh mắt cũng không hướng chúng quanh nghiêng mắt nhìn, chậm rãi xuyên ra mây mù, đi hướng Huyễn Ma đảo. Bất quá ngay tại Ang sắp trải qua Đỗ Đỗ Lộ bên người lúc, Đỗ Đỗ Lộ lại buông tay, ngăn lại Ang Nghèo. Ang Nghèo đang nghĩ giả vờ như không biết Đỗ Đỗ Lộ hỏi thăm nguyên do. Kết quả nhìn lại, đã thấy Đỗ Đỗ Lộ ánh mắt tỏa sáng nhìn xem chính mình, trước đó xa cách lạnh lùng khí tức quét sạch xanh xanh. Mặc dù Đỗ Đỗ Lộ vẫn không nói gì, nhưng Ang từ trong ánh mắt hắn đọc lên, hắn khẳng định nhận ra chính mình. Ang Nghèo lúc đầu chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm ngươi là ai bị hắn yên lặng nuốt trở về. Đỗ Đỗ Lộ, ngươi làm sao tại đây? Ang Nghèo giả vờ như mới nhìn đến Đỗ Đỗ Lộ. Ta đang chờ. Đại nhân. Đỗ Đỗ Lộ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng đặc thù âm cuối ngữ điệu, bán hắn tâm tình hưng phấn. Đỗ Đỗ Lộ trả lời, nói rõ hắn là trước đó liền biết Ang hội trở về, cho nên mới sẽ tới chờ đợi. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đỗ Đỗ Lộ gật đầu, đang nghĩ nói cái gì, Ang Nghèo ngăn lại hắn, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn cùng ngươi nói, chúng ta đi bên trong lại nói. Dứt lời, Ang Nghèo xoay người, bước qua thiên không chi tiểu leo lên Huyễn Ma đảo. Đỗ Đỗ Lộ thấy thế, cũng theo sau. Một đường không nói gì, Ang không nói gì, Đỗ Đỗ Lộ cũng không lên tiếng. Thẳng đến bọn hắn xuyên qua rừng rậm, xa xa nhìn thấy trang viên nơi vị trí về sau, Ang Nghèo rốt cục có chút không nín được, trước tiên mở miệng nói, ngươi vừa rồi là làm sao nhận ra ta? Cái nghi vấn này một mực lượn lờ tại Ang Nghèo trong tim, hắn bây giờ bộ này hình tượng cũng không phải dùng huyễn thuật làm ra đến, mà là thật biến hình thuật. Rất nhiều chính thức vu sư cũng chưa nhận ra được, Đỗ Đỗ Lộ cái này vu sư học đồ, là như thế nào xác định như vậy thân phận của mình. Đối với Ang Nghèo hỏi thăm, Đỗ Đỗ Lộ cho tới bây giờ đều là có hỏi có đáp, lúc này hắn cũng không chần chờ, nói thẳng, ta nhìn thấy. Ngươi thấy cái gì rồi? Ang sờ lấy chính mình trên cằm râu ria, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Đỗ Đỗ Lộ. Ta nhìn thấy vừa rồi hình ảnh. Đỗ Đỗ Lộ miêu tả trong hình ảnh nội dung, tóc đỏ nam nhân từ trên thiên không chi tiểu đi qua, hắn đi lại nhàn nhã, mục tiêu cuối cùng nhất là Huyễn Ma đảo. Màn này có ý nghĩa gì sao? Ang nghèo nhớ kỹ, Đỗ Đỗ Lộ nhìn thấy hình ảnh đồng dạng đều có ý nghĩa, bức tranh này chẳng lẽ cũng có cái gì không tầm thường hàm nghĩa? Đỗ Đỗ Lộ, không có hàm nghĩa, nhưng bức tranh này để ta xác định, trong hình ảnh người chính là đại nhân ngươi. Nghe xong Đỗ Đỗ Lộ giải thích, Ang ở trong lòng âm thầm thở dài, quả nhiên, lợi hại hơn nữa biến hình thuật. Cũng bù không được giữ ngôn thuật, hoặc là nói, bù không được bái nguyên nhất tộc nhìn thấy tiên đoán hình ảnh. Cái khác tiên đoán vu sư muốn xem thấu Ang thế nhưng là rất khó, dù sao hắn có che đậy tiên đoán đạo cụ, nhưng bái nguyên nhất tộc người lại không giống, bọn hắn nhìn thấy hình ảnh đều không phải tính tự phát, cho nên cũng vô pháp để đem máu che chở có hiệu lực. Có lẽ loại này năng lực tiên đoán có chút tính ngẫu nhiên, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một loại đáng sợ tiên đoán tiên phú. Có thể vòng qua hết thảy bất ngăn, thẳng dòm điểm cuối năng lực tiên đoán, quả thực khủng bố. Ang nghèo rất may mắn trước mắt nam vực duy hai có được bái nguyên tộc tiên đoán thiên phú người, đều cùng hắn quan hệ không tệ. Xuyên qua độc giác mã nông trường còn có ma chuẩn phi hành trận, Ang nghèo một đường trở lại trang viên. Cửa trang viên đứng một lớn một nhỏ hai cái ảnh bộ, theo bọn hắn mang theo mặt nạ có thể thấy được, lớn cái kia là gặp tẩy quản gia, mà tiểu nhân cái kia thì là hiệp bị tổng. Ác thiếu gia, hoan nên trở về. Gặp tẩy quản gia hướng Ang nghèo bái, hiệp bị tổng cũng ra dáng học gặp tẩy quản gia động tác. Ang nghèo về một tiếng về sau, hỏi, gợt ra đâu? Bạn bị các hạ cùng ạ giặt tiên sinh, ở bên hồ ma lực trong phòng nhỏ, cần ta đi gọi bọn hắn sao? Ang nghèo lắc đầu, không cần, ta liền hỏi một chút. Thiếu gia cần dùng bữa ăn sao? Một bên hướng đại sảnh đi, gặp tẩy quản gia một bên hỏi thăm. Ang nghèo lắc đầu, không cần, ta có một số việc cùng Đỗ Đỗ Lộ nói. Thấy gặp tẩy quản gia sau khi gật đầu, Ang nghèo lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác hiệp bị tổng trên thân. Tại hiệp bị tổng trong ánh mắt nghi hoặc, Ang theo trong vòng tay lấy ra mấy khối khắc đầy màu đỏ đường vân đá tròn đưa cho hiệp bị tổng. Hiệp bị tổng, đây là đá tròn nghi thức cấm vật. Ang nghèo đơn giản đem đá tròn nghi thức bảy pháp cùng công dụng nói ra. Thiếu gia, đây là ngươi tặng cho ta sao? Dưới mặt nạ hiệp bị tổng, ánh mắt tỏa sáng, yêu thích không buông tay vuốt ve đá tròn. Ang nghèo nhìn thật sâu hiệp bị tổng liếc mắt, không có trả lời. Gạo tịch quản gia nhìn xem cái kia mấy khối đá tròn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, bất quá hắn cũng ở bên không nói một lời. Ta đi vào trước, chờ chút có thể đưa trả tiền đến. Ang nghèo dứt lời, cùng Đỗ Đỗ Lộ tiến vào tiếp khách đại sảnh, bên ngoài chỉ còn lại như có điều suy nghĩ gặp tẩy quản gia, cùng còn có chút choáng váng nhưng lại biểu lộ tin tức hiệp bị tổng. Tấu chương xong, chương 1835, huyền thuật bàn vẽ chương 1835, huyền thuật bàn vẽ ảng vẻ bại lâm vào xốp ghế sofa bên trong, thật sâu hít một hơi trong không khí lạnh mùi thơm, lúc này mới mở ra màu vàng kim nhạt đôi mắt nhìn về phía đối diện Đồ Đồ Lộ. Ngươi vừa rồi nói tìm ta có việc. Đồ Đồ Lộ gật đầu nói, đúng vậy, ta nhìn thấy một bức tranh. Không chờ Đồ Đồ Lộ nói xong, ảng nghèo liền hỏi, lại là hình ảnh liên quan tới ta. Được đến Đồ Đồ Lộ khẳng định đáp án về sau, ảng nghèo lông mày phòng nhíu lên, thấp giọng lẩm bẩm một câu, làm sao ngươi giống như hoa tức tước, đều nói nhìn thấy ta hình ảnh. Ta đây là thành bãi nguyên tộc người định kỳ biểu diễn tiết mục kịch sao, còn mang thời gian thực đổi mới loại kia. Ảng ở trong lòng chửi bậy một câu, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt nghi hoặc Đồ Đồ Lộ, không có việc gì, ngươi nói tiếp. Đồ Đồ Lộ đang định nói tiếp, ảng nghèo nhưng lại đánh gậy hắn, chờ một chút, đã ngươi nói là hình ảnh, phải nói không bằng trực tiếp hiện hiện ra. Hiện hiện. Đồ Đồ Lộ chính nghi hoặc không hiểu lúc, ảng tiện tay bắn ra một đạo hiểm huyễn khí tức, hướng Đồ Đồ Lộ mi tâm bay đi. Nếu là những người khác, đoán chừng sẽ lập tức né tránh, dù sao mi tâm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng Đồ Đồ Lộ lại ngay cả con mắt đều không né mắt, không tránh không né, tùy ý điểm huyễn khí tức tan vào mi tâm của hắn. Theo điểm huyễn khí tức tiến vào thể nội, Đồ Đồ Lộ chỉ cảm thấy tư duy tựa hồ rõ ràng rất nhiều, đồng thời trong mắt của hắn thế giới cũng xuất hiện một chút biến hóa. Hắn nhìn thấy sắc thái, so dĩ vãng càng thêm tươi đẹp. Phản phất có một đoàn khí tức bao phủ ở trên bóng mạc của hắn, đang không ngừng vì hắn tầm nhìn tiến hành chiều sâu trường học sắc. Bất quá trừ sắc thái biến hóa bên ngoài, cũng không cái khác chỗ đặc thù. Đồ Đồ Lộ đang nghĩ mở miệng hỏi thăm lúc, đã thấy Áng Nghèo vươn tay nhẹ nhàng vung lên, hắn ngay phía trước liền xuất hiện một cái phát sáng đồ trắng. Cái này đồ trắng tựa như là một cái bàn vẽ, tựa hồ đang đợi họa sĩ đi lớp mạo sừng màu sắc. Đồ Đồ Lộ nhìn xem cái này đồ trắng, tựa hồ ý thức được cái gì. Đây là một cái huyền thuật trò vặt, ngươi có thể xưng là huyền thuật bàn vẽ. Hắn cùng con của ngươi tương liên hệ, đồng thời có thể thông qua ngươi mi tâm hiểm huyền khí tức tiến hành điều khiển, ngươi chỉ cần trong đầu nghĩ đến, liền. Áng Họa mới nói được một nửa, liền ngừng lại. Bởi vì Đồ Đồ Lộ trước mặt đồ trắng bên trên, đã xuất hiện một bức tranh hoàn chỉnh. Chính là trước đó Đồ Đồ Lộ chỗ miêu tả, Áng Nghèo dùng bây giờ bộ này hình tượng xuyên qua thiên không chi tiểu, đi hướng Huyễn Ma đảo lúc hình ảnh. Là cái dạng này sao? Đồ Đồ Lộ hỏi. Áng Nghèo. Là. Áng Nghèo biểu lộ rất trấn tĩnh, nhưng nội tâm lại cũng không bình tĩnh như vậy. Mặc dù cái này huyễn thuật bản vẽ là hắn lâm thời nghĩ ra được một cái trò vặt, mà lại độ khó cũng không lớn, chính là một loại đem suy nghĩ thông qua điểm huyễn hình chiếu đi ra kỹ thuật, nhưng muốn hoàn mỹ tái hiện, lại không phải dễ dàng như vậy. Theo Áng Nghèo, Đồ Đồ Lộ tối thiểu muốn học hơn 10 phút, mới miễn cưỡng có thể tại huyễn thuật bản vẽ bên trên phơi bày ra hình ảnh. Nhưng Đồ Đồ Lộ nháy mắt liền bày biện ra đến, cái này đủ để chứng minh Đồ Đồ Lộ chuyên chú lực phi phàm, đồng thời tư duy phi thường thuần túy sạch sẽ. Bởi vì rất nhiều người suy nghĩ đều quá tạp, hình chiếu đến đồ trắng bên trên hình ảnh, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút lộn xộn, thí dụ như có người muốn vẽ một cái củ sen, cuối cùng lại vẽ ra tới một cái trắng non cánh tay, nếu là tư duy tại lộn xộn một điểm, liền không thể miêu tả. Mà lại Đồ Đồ Lộ đối với màu sắc điều khiển cùng biểu hiện năng lực phi thường mạnh. Họa sĩ muốn để một bức tranh rất sống động thể hiện ra, màu sắc phối hợp là rất trọng yếu. Mặc dù huyền thuật bản vẽ không cần các loại điều sắc, nhưng muốn bày biện ra chân thực, tất nhiên muốn đối với sắc thái có cấp độ sâu nhận biết. Áng không cho rằng Đồ Đồ Lộ đoạn này trong lúc đó lại rảnh rỗi đi học họa, nói cách khác, đây là hắn thiên phú. Áng Nghèo nhìn thật sâu Đồ Đồ Lộ lên mắt, bái nguyên tộc không hổ là thụ nhất trời cao chiếu cố chủng tộc. Đã ngươi đã biết thao tác, vậy ngươi tiếp tục họa đi. Áng Nghèo cũng không còn giảng giải, tùy ý Đồ Đồ Lộ phát huy tưởng tượng của mình. Đồ Đồ Lộ gật gật đầu, ánh mắt từ trên người Áng Nghèo thu hồi, chuyên chú nhìn về phía đồ trắng. Trước đó đồ trắng bên trên phơi bày hình ảnh, lúc này tựa như là bị một trận mưa lớn xối, chậm rãi tan ra không thấy. Bất quá, sạch sẽ đồ trắng cũng không có duy trì bao lâu, hình ảnh mới lại từ từ nổi lên. Đây là một bức cực kỳ thảm thiết hình ảnh. Đại địa giạn nứt, vạn vật khó khăn, vô số đen nhánh khe danh đan sen, chiếm cứ hình ảnh hơn phân nửa, một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng. Bầu trời một mảnh huyết hồng, giống như là thâm thúy giáng chiều, lại giống là bị lửa nhóm lửa vết vụ. Tại mảnh này tinh hồng thương khung chính giữa, một cái to lớn độc nhãn, chính nhìn xuống thế gian. Đây là ngươi thấy hình ảnh. Áng Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Đồ Đồ Lộ. Đồ Đồ Lộ gật gật đầu. Ngươi nói đây là liên quan tới ta, nhưng ta ở đâu? Áng cẩn thận nhìn xem bức tranh này, cũng không có tìm được tung ảnh của mình. Đồ Đồ Lộ, ta nhìn thấy trong hình ảnh, liền không có bất luận nhân loại nào. Ta cũng không biết đại nhân ở đâu, nhưng ta có thể xác định, bức tranh này nhất định cùng đại nhân có quan hệ. Áng tiếp nhận cái này giải thích, bởi vì Đồ Đồ Lộ không cần thiết lừa hắn. Mà này đã Đồ Đồ Lộ nói cùng chính mình có quan hệ, nghĩ đến khẳng định là có liên hệ. Chỉ là Áng cẩn thận quan sát đến trong hình ảnh mỗi một chi tiết nhỏ, hắn vẫn là không có nhìn ra bức tranh này muốn biểu đạt cái gì, cũng không biết trong hình ảnh địa phương là đâu. Áng Nghèo, ngươi biết trong hình ảnh địa điểm là nơi nào sao? Đồ Đồ Lộ lắc đầu. Có hay không tại Phồn Đại Lục? Đồ Đồ Lộ tiếp tục lắc đầu, hắn chỉ là nhìn thấy màn này, cũng không biết nơi này là ở nơi nào. Áng Nghèo, cái kia, bức tranh này có thể hay không giống ngươi vừa rồi biểu hiện ra cảnh tượng đó, kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Đồ Đồ Lộ nghĩ nghĩ, ta cho rằng đây là một bức có ý nghĩa hình ảnh. Mặc dù Đồ Đồ Lộ chỉ là cho rằng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, nhưng Đồ Đồ Lộ dù sao cũng là tiên đoán hệ, hắn cho rằng thường thường khả năng liền đại biểu chân tướng. Bức tranh này, khả năng thật tồn tại loại nào đó hắn hiện tại còn không hiểu rõ ý nghĩa. Áng Nghèo lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên tấm hình, ý đồ tìm kiếm một chút manh mối. Nô. Nhìn qua có chút tận thế hương vị, là xảy ra chuyện gì, tai nạn sao? Tai nạn đầu nguồn là trên bầu trời con mắt. còn là nói, con mắt này chỉ là loại nào đó ý nghĩa tượng trưng. A Nghèo nhìn hồi lâu, vẫn không có bất luận cái gì đoạt được. Mấu chốt nhất chính là, bức tranh này bối cảnh hắn không hiểu rõ, cho nên liền rất khó đi phỏng đoán trong tranh hàng nghĩa. Cùng ta có liên quan, cùng ta có liên quan. Sẽ không phải, cái bối cảnh này nhưng thật ra là Mộng Chi Hoang Dã. Áng ở trong lòng nhẹ giọng nhắc tới ra cái tên này, nhưng rất nhanh, hắn lại phủ định. Màn này đại địa mặc dù tại giàn nước, nhưng có thể nhìn thấy một chút dã thú cùng thực vật, đây không phải Mộng Chi Hoang Dã tình huống, mà lại Áng nghèo đối với Mộng Chi Hoang Dã thiên nhiên quen thuộc, màn này bối cảnh hắn hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng, Áng còn là vô kế khả thi, không có chút nào đạt được. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định còn là tối nay đi tìm những người khác hỏi một chút, thí dụ như Sander, lại thí dụ như một chút địa lý thông người. Tấu chương xong, chương 1836, tận thế thiên nhãn chương 1836, tận thế thiên nhãn trừ màn này, còn có cái khác sao? A nghe hỏi. Đồ Đồ Lộ chần chờ một chút, lắc đầu, không còn. Thật không có rồi. A nghe chú ý tới Đồ Đồ Lộ một cái chớp mắt kia dừng lại, thế là hỏi lần nữa. Còn có một chút hình ảnh, bất quá ta có thể cảm giác được, đây đều là dâu riêng hình ảnh. Có lẽ bởi vì A nghèo là Đồ Đồ Lộ ngủ say ngàn năm sau, mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên, một chủng loại như ấn tùy hành vi ràng buộc, để Đồ Đồ Lộ đối với A nghèo tình huống rất để ý, loại này để ý liền phản ứng tại hắn ngẫu nhiên nhìn thấy trong hình ảnh. Bất quá cũng không phải là tất cả hình ảnh đều có ý nghĩa, có lẽ chỉ là thời gian trong khe hẹp tiêu tán đi ra mảnh vỡ, có thể là vận mệnh trường hà bên trên không có chút nào gợn sóng bọt nước. Những hình ảnh này khả năng cũng không có ý nghĩa, thậm chí khả năng cũng sẽ không phát sinh, chỉ là một loại tương lai khả năng. Đồ Đồ Lộ trước kia cũng không thể phán đoán những cái nào là có ý nghĩa, những cái nào là không có ý nghĩa. Cho nên, chỉ cần thấy được hình ảnh đều sẽ á nghèo nói, nhưng theo hắn năng lực tăng lên, hắn cũng dần dần có phân rõ tiên đoán nội hàm năng lực. Tại Đồ Đồ Lộ nhìn thấy cái kia mấy tấm trong hình ảnh, chỉ có hắn vừa rồi miêu tả đi ra tận thế thiên nhãn hình ảnh, đối với Áng tồn tại lớn lao ý nghĩa. Mà lại, chỉ là nhìn trong hình ảnh xuất hiện nội dung, liền để Đồ Đồ Lộ cảm giác được kinh hồn tăng đảm. Có lẽ, trong hình ảnh chẳng cảnh, không giới đã từng hắn nhìn thấy, trong vực sâu Áng nghèo bị ma thần bóng tối bao phủ lúc hình ảnh. Nguyên nhân chính là này, Đồ Đồ Lộ tại nhìn đến Áng trở về dã man hang động về sau, ngay lập tức liền tới đến thiên không chi tiểu, chính là vì đem tin tức này nói cho Áng nghèo. Bất quá Đồ Đồ Lộ chú ý tới, hắn nói xong tin tức này về sau, Áng tựa hồ cũng không làm sao để ý ngươi không lo lắng sao. Đồ Đồ Lộ nhịn không được hỏi. Tạm thời không có bất luận cái gì, nhưng tham khảo tin tức, ta lại lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Áng sau khi nói xong, thấy Đồ Đồ Lộ còn cau mày, hắn không khỏi bật cười, ta đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Nói không chừng màn này, chỉ là tương lai ta nhìn nào đó bản tiểu thuyết phong bì, tựa như vị diện Trinh Hoang Lục mặt sau bức kia tận thế thiên thai đồng dạng. Mà lại, ngươi làm tiên đoán hệ học đồ, ngươi hẳn phải biết, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, làm ngươi đem tin tức này nói cho ta thời điểm, hồ được cánh, đã bắt đầu vỗ. Áng nghẹo bình tĩnh, để Đồ Đồ Lộ lo âu trong lòng cũng chậm chậm để xuống. Bởi vì tận thế thiên nhãn hình ảnh không có đầu mối gì, Áng nghẹo cũng không chuẩn bị tiếp tục ở trên cái đề tài này miêu tả, cho nên hắn lời nói xoay chuyển, nói lên một chuyện khác. Nói đến, ngày xem sao lập tức liền muốn đến. Ta nhớ được ngươi nói qua, ngươi lần trước đi theo Mai A đi rồi. Đồ Đồ Lộ gật đầu, đúng thế. Ngươi lần này sẽ cùng theo đi sao? Mai A đạo sư cũng không có nói. Bất quá, nếu như ta chủ động yêu cầu lời nói, Mai A đạo sư sẽ không tự tuyệt ta. Đồ Đồ Lộ dừng một chút, đại nhân là hy vọng ta đi sao? Áng nghẹo gật gật đầu, nếu như ngươi có thể đi lời nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn xem, có người hay không âm thầm muốn nhằm vào ta. Áng nghẹo vừa nói, một bên huyễn hóa ra nảy sinh huy hiệu. Hắn cũng không có nói cho Đồ Đồ Lộ liên quan tới nảy sinh sự tình, chỉ là để hắn nhìn xem có hay không có được nảy sinh huy hiệu người, hội trong bóng tối nhằm vào hắn, đồng thời đối với hắn tiến hành trả thù. Điều kiện tiên quyết là, Đồ Đồ Lộ thật có thể đi. Đồ Đồ Lộ cẩn thận ghi nhớ nảy sinh đồ án, gật gật đầu, ta biết. Đồ Đồ Lộ cũng không có nhiều lời, nhưng trong lòng của hắn đã quyết định, trở lại tinh không đảo về sau, ngay lập tức liền hướng Ma đạo sư đưa ra tiến đến ngày xem sao sự tình. Với bạn, hắn cũng muốn mượn ngày xem sao nhìn xem, có thể hay không tìm ra bức kia tận thế thiên nhãn hình ảnh chân tướng. Đang nói xong ngày xem sao sau đó, đại sảnh màn che bị xốc lên, gặp quản gia bưng khay trà từ bên ngoài đi vào. Đợi đến gặp quản gia buông xuống nước trà rời đi về sau, Áng nghèo đối với Đồ Đồ Lộ nói, ta kỳ thật cũng có một việc, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Còn là một hình ảnh, Lá Hoa tức tức nói cho ta. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đọc hình ảnh hàm nghĩa, mặc dù Áng nghèo để Đồ Đồ Lộ đi giải đọc hình ảnh, nhưng hắn cũng không có đem hình ảnh trực tiếp biểu diễn ra, bởi vì hắn kỳ thật cũng không có chân chính nhìn thấy hình ảnh. Hắn theo máy móc bánh răng cúc áo bên trong cầm ra mini tháp tín hiệu, hắn dự định trực tiếp liên hệ Hoa Tức Tức, để nàng cùng Đồ Đồ Lộ trực tiếp nói chuyện. Vừa đến, có thể để Hoa Tức Tức nói rõ hình ảnh nội dung. Thứ hai, Hoa Tức Tức chưa hề cùng Đồ Đồ Lộ gặp mặt qua, hai cái này đều là bái nguyên nhất tộc tiên tri, có lẽ giữa bọn hắn hội có lời gì nói. Đối với Áng nghèo mà nói, để Hoa Tức Tức cùng Đồ Đồ Lộ gặp mặt mới là trọng điểm, bất quá đối với Đồ Đồ Lộ mà nói, trợ giúp Áng nghèo giải đọc dự báo hình ảnh trọng yếu hơn. Cho nên, làm Hoa Tức Tức cùng Đồ Đồ Lộ thông qua mini tháp tín hiệu lần thứ nhất chính thức gặp mặt lúc, Hoa Tức Tức còn chưa kịp kinh ngạc cùng cảm khái, Đồ Đồ Lộ liền trực tiếp hỏi thăm hình ảnh nội dung. Áng nghèo lúc này cũng không biết Đồ Đồ Lộ như thế trực tiếp, bởi vì hắn tại liên thông mini tháp tín hiệu về sau, liền rời đi đại sảnh, đem trò chuyện không gian lưu cho Hoa Tức Tức cùng Đồ Đồ Lộ. Áng ở đại sảnh bên ngoài tìm tới gặp tẩy quản gia, cùng hắn tùy ý trò chuyện như là dã man hang động gần nhất phát sinh sự tình, còn có huyễn ma đảo tình hình gần đây vân vân. Gạo Tử quản gia ngay từ đầu đều là đang trả lời A Nghèo lời nói, thẳng đến A Nghèo không tiếp tục hỏi thăm lúc, Gạo Tử quản gia chần chờ chốc lát nói, "A thiếu gia, vừa rồi ngươi cho hiệp bị tổng mấy cái kia đã chọn, có phải là A Nạ đã chế tác? Ngươi đi gặp quá A Nạ đã?" Gạo Tử quản gia lắc đầu, "Ta có một lần đi theo hiệp bị tổng đi chăn cừu thành, bất quá ta cũng không có nhìn thấy A Nạ đã. Nhưng ta có theo dư lạc các hạ nơi đó nghe nói qua, A Nạ đã gần nhất tại học tập nghi thức học. Cho nên, ta liền đoán rằng có thể hay không A Nạ đã cho hiệp bị tổng." A Nghèo gật gật đầu, "Không sai, là nàng cho hiệp bị tổng. Quả nhiên là nàng." Gạo Tử quản gia khẽ thở dài một cái, "Trước đó ta còn tưởng rằng A Nạ đã kỳ thật cũng không quan tâm hiệp bị tổng, hiện tại xem ra, có lẽ là ta trách oan nàng. Nàng không phải không quan tâm, chỉ là không dám thấy hiệp bị tổng thôi." "Không dám?" A Nghèo nói đơn giản một chút A Nạ đã tình trạng trước mắt, sau đó nói, "Đừng nhìn hiệp bị tổng trí lực dừng lại tại hài đồng giai đoạn, nhưng năng lực quan sát của hắn kỳ thật rất mạnh, hắn kỳ thật đã đại khái đoán ra A Nạ đã không thấy hắn nguyên nhân, bằng không hắn cũng sẽ không một mực đưa tề đi qua. Cũng bởi vì hiệp bị tổng dược tề, A Nạ đã bị tiêu hao sinh mệnh lực mới bắt đầu chậm rãi khôi phục." Tại gặp quản gia nghe được giật mình thời điểm, A Nạ cảm giác được, trong đại sảnh mini tháp tín hiệu đã cắt ra liên tiếp. Nghĩ đến, Hoa Tước tức cùng Đỗ Đồ Lộ giao lưu đã kết thúc. A Nạ không có đi quấy rầy vẫn còn trong trầm tư gặp tẩy quản gia, trực tiếp xoay người, đi vào đại sảnh. Tấu chương xong, chương 1837, giải đọc chương 1837, giải đọc càng tiến vào đại sảnh thời điểm, mini tháp tín hiệu đã đình chỉ vận hành, một bên khác Đỗ Đồ Lộ thì cúi đầu trầm tư cái gì. A Nạ tiếng bước chân, để Đỗ Đồ Lộ hồi thần lại. Xem ra Hoa Tước tức lưu lại cho ngươi ấn tượng rất sâu sắc. A Nghèo ngồi vào Đồ Đồ Lộ đối diện, thuận miệng nói. Đồ Đồ Lộ không có xấu hổ, gật đầu nói, "Đúng vậy, Hoa Tước tức là một cái rất có thiên phú cùng tài hoa người. So với bộ cổ ta, nàng càng thích hợp trở thành bãi nguyên chi hỏa người thừa kế. Nhưng mà đáng tiếc chính là, nàng chết quá sớm." A Nghèo dùng màu vàng kim nhạt đôi mắt, thật sâu liếc nhìn Đồ Đồ Lộ, "Có lẽ chỉ là bởi vì vận mệnh lựa chọn ngươi." Đồ Đồ Lộ có chút xấu hổ cười cười, cũng không tiếp lời. Hắn đến bây giờ, kỳ thật cũng còn chưa có đi nghĩ tới muốn phục hưng bãi nguyên nhất tộc. So với những ngày xa không thể trách nhiệm, hắn bây giờ càng muốn hơn làm sự tình, chính là thật tốt tu hành, hy vọng có một ngày có thể trở thành A Nghèo trợ lực. A Nghèo nhìn ra Đỗ Đỗ Lộ không muốn nói chuyện nhiều tâm tư, thế là thuận thế lời nói xoay chuyển, Hoa Tước tức miêu tả hình ảnh, ngươi bây giờ có thể giải đọc ra cái gì tới sao? Đỗ Đỗ Lộ không có trả lời ngay, mà là hỏi, có thể lại cho ta phóng thích một cái huyền thuật bản vẽ sao? A Nghèo gật gật đầu. Sau một lúc lâu, Đỗ Đỗ Lộ trước mặt lơ lửng đồ trắng bên trên, hiện ra một bức thoáng có chút tạm đạm hình ảnh. Hình ảnh chính trung tâm là một cái cao gầy bóng lưng. Theo cái kia có chút bị gió thổi loạn tóc vàng, còn có trên bờ vai mang theo giọt nước ngắn áo choàng trang trí, có thể nhận ra, người này chính là A Nghèo. Ở trong hình ảnh, A Nghèo trên thân đang phát sáng, tựa hồ là sử dụng chiếu sáng chi thuật, trung quanh thì là một mảnh đen nhánh. Nếu không phải có thể thấy rõ ràng, A Nghèo dưới chân giẫm lên chính là đại địa, đoán chừng hội cho là hắn ở vào trong hư không tối tăm. Trừ phát sáng A Nghèo, cùng đen nhánh đại bối cảnh bên ngoài, tại A Nghèo ngay phía trước, còn có một đầu lóe lên lấm ta lấm tấm tia sáng đường dài, một đường kéo dài đến hình ảnh cuối cùng. Nhìn qua tựa như A Nghèo giẫm tại rực rỡ tinh hà bên trên, tại tinh quang dưới sự chỉ dẫn đi hướng hắc ám cuối cùng. Bức tranh này chính là Hoa Tước tức trước đó miêu tả bức họa kia. A Nghèo chính mình nhìn hồi lâu, bởi vì thực tế quá tối, hắn cũng nhìn không ra cái gì hữu dụng tin tức, thế là nhìn về phía Đồ Đồ Lộ, kỳ vọng hắn có thể đưa ra một cái giải đáp. Trong bức tranh này tin tức, ta cũng vô pháp tiến hành giải đọc. Bất quá, ta kỹ càng hỏi thăm Hoa Tước tức nhìn thấy bức họa này lúc trạng thái, còn có một chút tâm tình chập trùng, cùng sau đó đối với bức tranh này trình độ chú ý, trên cơ bản ta có thể xác định một sự kiện. Đồ Đồ Lộ dừng một chút, nhìn về phía A Nghèo, liền trong bức tranh này địa phương hẳn là sẽ không mang cho đại nhân nguy hiểm gì. Đồ Đồ Lộ phán định có hay không nguy hiểm, cũng không phải là đơn thuần đi giải đọc hình ảnh, hắn còn đi giải đọc Hoa Tước tức tâm tình. Bởi vì bãi nguyên nhất tộc nhìn thấy dự báo hình ảnh, mặc dù nhìn dường như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật hình ảnh xuất hiện, nội tại còn là tồn tại một ít cơ chế, thí dụ như có rất lớn một bộ phận dự báo hình ảnh là bị tự thân cảm xúc dẫn dắt đi ra. Đồ Đồ Lộ thường xuyên nhìn thấy cùng Áng có quan hệ hình ảnh, cũng là bởi vì trong lòng hắn có một cái nhận biết, hắn cùng Áng nghèo ràng buộc thâm hậu, mà Áng nghèo là hắn trên thế giới này trước mắt duy nhất ràng buộc, loại này ràng buộc dẫn dắt dòng suy nghĩ của hắn, nỗi lòng lại hội phản hồi đến tiên đoán trên tấm hình. Cho nên, giải đọc lập tức cảm xúc, cũng có thể trình độ nhất định phán đoán trong hình ảnh tốt xấu. Hoa Tước tức khi nhìn đến bức họa này thời điểm, tâm tình là bình tĩnh, cũng không gấp gáp cũng không có bất luận cái gì lo lắng cảm giác, có thể thấy được bức tranh này tại thiên tính của nàng trong linh giác, sẽ không có cái gì sóng gió lớn. Cũng bởi vậy, Đồ Đồ Lộ có thể suy đoán ra, trong bức tranh này tình cảnh, có thể sẽ không vì A Nghèo mang đến nguy hiểm. Mặc dù xác định trong hình ảnh không có nguy hiểm, nhưng đầu này phát sáng con đường cuối cùng có thể bị nguy hiểm hay không, cái này liền rất khó nói. Bất quá, tỷ lệ lớn vẫn là không có nguy hiểm. Dừng một chút, Đồ Đồ Lộ lại nói, loại này hình ảnh, kỳ thật trong mắt của ta, càng giống là đại nhân tương lai tại một đoạn thời khắc có thể sẽ kinh lịch một cái thường ngày hình ảnh. Có lẽ, ý nghĩa cũng không quá nặng. Nói cách khác, bức tranh này không có gì có thể lo âu. Nên lo lắng, còn là Đồ Đồ Lộ cho ra cảnh tượng đó. A Nghèo gật gật đầu, đối với kết quả này hắn cũng không đưa có thể. Dù sao lần này hắn bản ý cũng không phải để Đỗ Đỗ Lộ đi giải đọc hình ảnh, hắn chủ yếu vẫn là muốn để Đỗ Đỗ Lộ cùng Hoa Tước Tước gặp mặt một lần, cái khác đều là thứ yếu. Đang nói xong hình ảnh sự tình về sau, Đỗ Đỗ Lộ chủ động hướng A Nghèo đưa ra một cái yêu cầu. Ta muốn gặp một chút Bồ Tát. Mặc dù là Đỗ Đỗ Lộ chủ động muốn gặp Bổ Bổ Tạ, nhưng làm hắn nâng lên Bổ Bổ Tạ danh tự thời điểm, còn là không mang che lấp biểu hiện ra một cố căm ghét cảm giác. Đỗ Đỗ Lộ cùng Bổ Bổ Tạ cũng không có cái gì khe hở, sở dĩ hắn hội không quen nhìn Bổ Bổ Tạ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Bổ Bổ Tạ đã từng đối với A Nghèo động thủ qua, kém chút ham A Nghèo vào chỗ chết. Cho nên, đối với Đỗ Đỗ Lộ mà nói, Bổ Bổ Tạ là hắn đạm mạc tình cảm liên hệ bên trong, khó được thuộc về mặt trái khu vực loại người kia. A Nghèo không có đi hỏi Đỗ Đỗ Lộ vì sao muốn thấy Bổ Bổ Tạ, gật gật đầu, trực tiếp đem Bổ Bổ Tạ mang ra ngoài, sau đó chế tạo một cái mê vụ huyễn cảnh, để Đỗ Đỗ Lộ cùng Bổ Bổ Tạ có một cái tư mật nói chuyện không gian. Đỗ Đỗ Lộ cùng Bổ Bổ Tạ trò chuyện ước chừng 20 phút, cụ thể nói cái gì, A Nghèo cũng không biết. Bất quá cuối cùng Bổ Bổ Tạ thần sắc có chút thất lạc, một mực nhìn lấy Đỗ Đỗ Lộ, muốn tiếp tục cùng hắn nói cái gì, nhưng Đỗ Đỗ Lộ chủ động chặt đứt đối thoại, theo mê vụ trong huyễn cảnh đi ra. A Nghèo đem Bổ Bổ Tạ thu tay lại vòng tay về sau, nhìn về phía đối diện Đỗ Đỗ Lộ, ngươi hẳn phải biết, Bổ Bổ Tạ tuổi thọ sắp đến cuối cùng a. Đỗ Đỗ Lộ gật gật đầu, hoa tước tức nói cho ta, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đỗ Đỗ Lộ không chút do dự phun ra một cái từ, đáng đời. Hắn đi đến một bước này, tất cả đều là tự tìm. Cho nên, một chút cũng không đáng đồng tình, ta thậm chí cho rằng, đại nhân cũng không cần thiết đi cứu hắn. A Nghèo, ngươi biết ta có thể cứu hắn. Hoa Tước Tước nói cho ngươi. Đỗ Đỗ Lộ gật đầu, đúng vậy, Hoa Tước Tước đem biết đều nói cho ta biết. Nàng ngược lại là rất tín nhiệm ngươi nha. A Nghèo nói ra miệng về sau, nghĩ lại, cũng đúng, dù sao đợi đến Bổ Bổ Tạ sau khi mất đi, Đỗ Đỗ Lộ là bây giờ Nam vực Vu sư giới duy nhất còn sống bái nguyên tộc người, Hoa Tước Tước không tín nhiệm Đỗ Đỗ Lộ, lại có thể tín nhiệm người nào đâu? Ta cứu Bổ Bổ Tạ, mặc dù có một phần là Hoa Tước Tước nguyên nhân, nhưng càng quan trọng chính là Bổ Bổ Tạ sau khi chết linh hồn hội quy về ma thần trong tay, bởi vì một ít nguyên nhân, Bổ Bổ Tạ kinh lịch một ít chuyện ta cũng không muốn để ma thần biết, cho nên ta nhất định phải cứu hắn. Đương nhiên, A Nghèo đáp ứng muốn cứu Bổ Bổ Tạ là một chuyện, hắn vui không vui lòng cứu lại là một chuyện khác. Trước đó, A Nghèo cũng không làm sao vui lòng, nhưng gần nhất Bổ Bổ Tạ đối với biến hình thuật công hiến, để hắn hơi đổi mới chút. Bất quá những này, lại là không cần thiết nói ra. Đấu chương xong, chương 1838, quan niệm chương 1838, quan niệm tiếp xuống, A Nghèo lại cùng Đỗ Đỗ Lộ trò chuyện một hồi. Đỗ Đỗ Lộ đối với Áng tồn tại cùng loại ấn theo hành vi, trái lại, một đường chứng kiến Đỗ Đỗ Lộ trưởng thành Áng Nghèo, đối với Đỗ Đỗ Lộ cũng thiên nhiên mang thân cận. Nguyên nhân chính là này, Áng Nghèo rất chú ý Đỗ Đỗ Lộ trưởng thành, không chỉ là trên tu hành, còn có Đỗ Đỗ Lộ bản thân quan niệm. Cho nên, bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung cơ bản cũng quay chung quanh tại những câu chuyện này bên trên. Áng tận mắt chứng kiến Đỗ Đỗ Lộ đối với ngoại giới nhận biết, theo một tấm không có vật gì giấy trắng, chậm rãi thêm vào sát thái. Loại này hậu thiên sát thái, chính là người dẫn đạo công lao. Trước đó Áng Nghèo đều là để thuần thiện người, bắt đầu từ số không đối với Đỗ Đỗ Lộ tiến hành dẫn dắt giáo dục. Thí dụ như hắn vỡ lòng đạo sư là Đỗ San mãi mãi, hắn ngôn ngữ biểu đạt năng lực là từ bảy bạn mãi mãi đảm nhiệm, đây đều là ôn nhu người dẫn đạo. Áng chính là muốn để Đỗ Đỗ Lộ trong tư duy tấm kia giấy trắng ngọn nguồn, có thể nhiễm lên quang minh màu sắc. Mặc dù cuối cùng Đỗ Đỗ Lộ không có biến thành trong tưởng tượng thuần thiện, nhưng ít ra cũng không có hướng càng cực đoan phương hướng đi. Hắn biểu hiện ra ngoài lạnh tình cùng đạm mạc, có lẽ chỉ là bởi vì đây là hắn khắc cấn tại xương tính cách. Bất quá trở lên, chỉ là lần trước Áng Nghèo đối với Đỗ Đỗ Lộ nhận biết, hắn muốn hiểu qua thời gian dài như vậy về sau, Đỗ Đỗ Lộ hiện tại nhận biết là cái dạng gì. Đỗ Đỗ Lộ rất tình nguyện cùng Áng Nghèo giao lưu, tại trong quá trình giao lưu, Áng Nghèo thông qua các loại chủ đề chậm rãi đi tìm hiểu Đỗ Đỗ Lộ giá trị quan. Cuối cùng Áng Nghèo cơ bản đạt được, Đỗ Đỗ Lộ biến hóa cũng không lớn, hắn đối với ngoại nhân vẫn như cũ biểu hiện rất lạnh lùng. Chứ cùng Áng Nghèo đối thoại bên ngoài, hắn cơ bản sống tại thế giới của mình. Áng Nghèo không biết đây là tốt là xấu, nhưng hắn có thể làm chỉ là tại đại phương hướng đi dẫn dắt, Đỗ Đỗ Lộ cuối cùng biến thành hạng người gì? Là thiện lương người tốt, còn là làm ác không chịu hối cải người xấu, đều là chính hắn lựa chọn. Tại xác nhận Đỗ Đỗ Lộ đối với thế giới nhận biết cùng người quan niệm về sau, A Nghèo lại quan tâm một chút hắn tu hành. Không thể không nói, Đỗ Đỗ Lộ rất thích hợp tiên đoán hệ. Tại ma dạy bảo xuống, trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Đỗ Lộ không chỉ có tại dự ngôn thuật phương hướng có rất lớn đột phá, bản thân hắn thực lực cũng đang không ngừng tích lũy. Chỉ từ cảnh giới mà nói, thậm chí so với nụ xịt cao hơn một bậc, ở vào cấp 3 học đồ sơ trung kỳ tình trạng. Loại này tu hành tiến độ, so với A Nghèo đều không thua bao nhiêu. Đối với Đỗ Đỗ Lộ tu hành, A Nghèo là rất hài lòng. Đỗ Đỗ Lộ trưởng thành, kỳ thật ở một mức độ nào đó đến nói, đối với A Nghèo, đối với Viễn Ma đảo một mạch đều là hữu ích, dù sao tiên đoán vu sư tác dụng là không thể thay thế. Mà Đỗ Đỗ Lộ đang bị A Nghèo tỉnh lại về sau, kỳ thật liền đã cột vào A Nghèo trên chiến thuyền. Đúng rồi, ngươi bây giờ có thể nhớ tới một chút chuyện trước kia sao? A Nghèo vấn đề, ngoại nhân đại khái rất khó lý giải. Nhưng Đỗ Đỗ Lộ rất rõ ràng, A Nghèo hỏi thăm trước kia chỉ là hắn bị tỉnh lại chuyện lúc trước, cũng chính là nam tiến vào quan tài trước sự tỉnh. Đỗ Đỗ Lộ lắc đầu, vẫn như cũng nhớ không nổi. Căn cứ suy đoán của ta, ta trí nhớ trước kia có lẽ đã hoàn toàn biến mất. Bất quá, cái này cũng không quan trọng, bởi vì ta đối với trước kia ta, một chút cũng không có hứng thú. Áng có thể nhìn ra, Đỗ Đỗ Lộ nói chính là nói thật. Có người mất đi ký ức, hội điên cùng đi tìm đi qua, có người biết được tổ tông tin tức, cũng sẽ nghĩ đến nhận tổ về. Nhưng cũng có một nhóm người khác, bọn hắn không muốn sống tại quá khứ, cũng không thèm để ý đi qua xảy ra chuyện gì, bọn hắn không lãng phí bất luận cái gì thời gian, ánh mắt vĩnh viễn tại nhìn về phía trước. Đỗ Đỗ Lộ chính là cái sau. Vậy ngươi bắt đầu. Ngươi không muốn biết, theo ngươi thức tỉnh cái kia chén bạc, đại biểu cái gì hàm nghĩa sao? A Nghèo nhớ kỹ, Đỗ Đỗ Lộ lúc trước tỉnh lại, quan tâm nhất để ý nhất đồ vật chính là cái kia chén bạc. Có lẽ hắn trong tiềm thức biết cái kia chén bạc đối với hắn có trọng đại ý nghĩa. Đồ Đồ Lộ trầm mặc một lát. Bác ngoại trừ chén bạc là Đồ Đồ Lộ duy nhất muốn biết lai lịch, đồng thời nguyện ý vì đó trả giá đắt quá khứ ký ức. Vậy ngươi bây giờ có cùng bắt liên quan manh mối sao? A Ngheo hỏi. Đồ Đồ Lộ lắc đầu, không có. A Ngheo thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng đối chén bạc đặc biệt hiếu kỳ. Lúc trước hắn một mực suy đoán, cái này chén bạc có thể hay không chính là cự xà chi quốc lưu truyền vĩnh sinh chi quan. Nếu quả thật chính là trường sinh chi quan, theo các loại truyền thuyết trong thần thoại cố sự đến xem, tuyệt không phải phàm vật. Nhưng mà cho đến bây giờ, chén bạc vẫn như cũ giống như là một cái bình thường bát. Đúng vậy, chỉ là giống. Mặc dù cái này chén bạc không có biểu hiện ra cái gì phi phàm đặc tính, nhưng A Ngheo mỗi lần nhìn thấy cái này chén bạc, đều có một loại rất cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác này không cách nào được chứng thực, cũng khó có thể giữ lời, nhưng tại A Ngheo trong nhận biết, cái này chén bạc khẳng định có một chút chỗ đặc thù. A Ngheo, cần ta đem ngươi bát trả lại cho ngươi sao? Dạng này, ngươi cũng có thể tùy thời tùy chỗ nghiên cứu. Chén bạc trước mắt là tại A Ngheo vòng tay bên trong, là lúc trước Đồ Đồ Lộ chủ động đem chén bạc giao cho A Ngheo. Đồ Đồ Lộ lắc đầu, so với đi nghiên cứu nó, được đến chén bạc chân tướng, ta sợ hơn mất đi nó. Ta bây giờ còn chưa có bảo hộ chén bạc năng lực, ta cũng không yên lòng giao cho những người khác giúp ta đảm bảo. Chỉ có A Ngheo, Đồ Đồ Lộ mới yên tâm nhất, mà lại A Ngheo cũng có thực lực đi đảm bảo chén bạc. Cùng loại lý do thoái thác, A Ngheo đã từng từ trong miệng Đồ Đồ Lộ đã nghe qua. Chẳng qua là lúc đó không có suy nghĩ nhiều, bây giờ được nghe lại Đồ Đồ Lộ nói lời giống vậy, A Ngheo đột nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Đồ Đồ Lộ tại sao lại cho là mình không cách nào bảo hộ chén bạc, tựa hồ tại hắn tiềm ý tứ bên trong đã cảm thấy có người tại ngấp nghé cái này chén bạc. A Ngheo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Đồ Đồ Lộ lại là mờ mịt lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy dự báo hình ảnh cũng chưa từng có cùng chén bạc có quan hệ, dù cho chén bạc trong lòng hắn chiếm cứ rất nặng phân lượng. Có lẽ, như ngươi loại này đối với chén bạc lo nghĩ cảm giác, đến từ ngươi quá khứ ký ức. A Ngheo suy đoán nói, có lẽ tại quá khứ, cái này chén bạc liền đã thành rất nhiều người cướp đoạt mục tiêu. Loại này đối với chén bạc để ý, tựa như là Đồ Đồ Lộ trời sinh đạm mạc cảm giác, bị khắc cấn tại Đồ Đồ Lộ trong xương cốt, dù cho ký ức mất đi, loại cảm giác này cũng vẫn như cũ tồn lưu. Có lẽ vậy. Đồ Đồ Lộ cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Thời gian chậm rãi lưu chuyển, mắt thấy đại sảnh đồng hồ đi tới 6 giờ sáng, Đồ Đồ Lộ đã tại Viễn Ma đảo đợi một đêm, hắn mặc dù có chút không nỡ, nhưng cũng đến nên lúc cáo biệt. A Ngheo cũng không có giữ lại Đồ Đồ Lộ, chỉ là tại hắn trước khi đi, hướng Đồ Đồ Lộ xin nhờ một sự kiện. A Ngheo dùng huyền thuật chế tạo một cái giản dị bóng người, là một người mặc quý tộc váy dài, tay cầm biển gen quả xếp tuổi trẻ nữ vu. Nàng gọi Aelin, là một người bằng hữu của ta, trước mắt mất tích. A Ngheo đơn giản giới thiệu Aelin tin tức, hy vọng Đồ Đồ Lộ có cơ hội tìm kiếm một chút Aelin hạ xuống. Mặc dù A Ngheo biết, căn bản là tìm không thấy, dù sao Aelin vô cùng có khả năng đã tiến vào này sinh mất tự tiết ấu, nhưng khi đó hắn đáp ứng qua hẻo lần về dã man hang động về sau, sẽ để cho tiên đoán vu sư giúp đỡ dự đoán Aelin hạ xuống, hắn không có ý định nuốt lời, cho nên mới sẽ hướng Đồ Đồ Lộ xin nhờ. Chứ để Đồ Đồ Lộ nhìn có thể hay không tìm tới Aelin bên ngoài, A Ngheo cũng ra hiệu Đồ Đồ Lộ lưu ý này sinh huy hiệu, nhìn có thể hay không tiên đoán đám người này vị trí. Đồ Đồ Lộ gật gật đầu, ta hội lưu ý. Tấu chương xong, chương 1839, ba viên lưu ly châu chương 1839, ba viên lưu ly châu để hiệp bị tổng đưa Đồ Đồ Lộ rời đi về sau, A Ngheo cũng về gian phòng của mình. Tại cửa gian phòng, A Ngheo nhìn thấy bưng bàn ăn gấp tẩy quản gia. Bữa sáng ta liền không cần, ta cần yên tĩnh. A Ngheo nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên ngừng tạm đến. Một cỗ nhàn nhạt hương vị tiến vào lỗ mũi của hắn, loại vị đạo này cũng không hương, nhưng lại kỳ dị, để hắn căng cứng thể xác tinh thần phảng phất đều chiếm được thư giải. Bữa sáng là ạ giặt tiên sinh chuẩn bị, và bị các hạ nói, các nàng cư trú tại Viễn Ma đảo phí ăn ở, liền từ ạ giặt tiên sinh làm đồ ăn đến triệt tiêu. Gào tới quản gia nói, thiếu gia, ngươi còn cần dùng cơm sao? A Ngheo trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mỹ thực đánh bại thận trọng, hắn hàm hồ hế a một tiếng, đưa vào đi. Mở cửa về sau, gào tới quản gia cũng đi theo vào, đem trong bàn ăn đồ ăn bày ở trên bàn. Làm xong bữa ăn chuẩn bị trước, gạo tới quản gia liền dự định quay người rời đi, tối nay hắn hội lại đến thu thập bộ đồ ăn. Lúc này, A Ngheo gọi hắn lại, gạo tới quản gia, về sau mấy ngày ta cần nghỉ ngơi, nếu như không có việc gấp, cũng không cần tới quấy rầy ta. Gạo tới quản gia gật gật đầu, được rồi. Đúng rồi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi trước đó làm sao liếc mắt liền nhận ra ta bộ này hình tượng, không phải là gỡ dạ nói cho ngươi. Bà bị các hạ cũng không có nói cái gì. Gạo tới, thiếu gia chẳng lẽ quên đi Viễn Ma đảo cơ còn sao? Thiếu gia có được Viễn Ma đảo thứ hai quyền hạn, làm thiếu gia trở về thời điểm, Viễn Ma đảo liền đã thông chi từ trên xuống dưới tất cả ảnh buộc. A Ngheo sửng sốt một chút, không nghĩ tới đáp án là Viễn Ma đảo quyền hạn. Mặc dù bị nhận ra là có thể thông cảm được, nhưng đây cũng là một loại thân phận bị nhìn thấu. A Ngheo sờ sờ gò má, xem ra dùng biến hình thuật giấu kín thân phận, cần cân nhắc phương diện là phi thường nhiều. Nếu không, rất có thể một chút chi tiết liền sẽ bán thân phận của hắn. A Ngheo thở dài một hơi, bởi vì giấu giếm được mấy người, liền dính tự đắc kiêu ngạo cảm xúc, lại là muốn thu liễm. Dùng qua bữa ăn về sau, gặp cái quản gia lại tiến đến thu thập bàn ăn. Đợi đến gặp cái quản gia lần nữa rời đi, trong gian phòng liền chỉ còn lại A Ngheo một người. A Ngheo ngồi ở trước bàn sách trầm tư một lát, sau đó hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Trước người hắn liền xuất hiện một bộ từ vô số sắc thái tạo thành huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong hiện ra hình ảnh, chính là trước đó Đồ Đồ Lộ nhìn thấy hình ảnh, tràn đầy vết thương đại địa, còn có máu nhuộm thương khung, cùng nhìn xuống thiên nhãn. Này tấm bị A Ngheo xưng là tận thế thiên nhãn hình ảnh, bị A Ngheo một lần nữa cấu tạo đi ra. trước đó Đồ Đồ Lộ hỏi thăm hắn, ngươi không lo lắng sao? A Nghèo biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí lúc ấy còn trái lại an ủi Đồ Đồ Lộ, nhìn qua đích sắc không quan tâm bộ dáng. Nhưng hắn chân thực trong nội tâm, kỳ thật cũng không phải như hắn biểu hiện như vậy không có chút nào gợn sóng, hắn cũng vẫn như cũ có chút bận tâm. Tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi, nhưng như thế nào đi cải biến, A Nghèo lại cũng không biết. Hắn thậm chí không biết, trong hình ảnh địa phương đến cùng là nơi nào, cùng hắn tồn tại cái dạng gì liên hệ. Không biết mới là đáng sợ nhất. A Nghèo lặng lặng nhìn bức tranh này, đồng thời trên bản sách mấy quyển có quan hệ phồn đại lục hình dạng mặt đất tư tịch, bắt đầu nhanh chóng lật qua lật lại, A Nghèo ý đồ thông qua loại này so sánh phương pháp, đến xác nhận trong hình ảnh địa phương. Nhưng mà, cũng không có ích lợi gì. Sau mấy tiếng, A Nghèo bất đắc dĩ khép lại sách, không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Xem ra, còn là chỉ cần đi tìm chuyên nghiệp nhân sĩ hỏi thăm mới được. A Nghèo nghĩ nghĩ, theo trong vòng tay cầm ra một khối ma huyết thạch, đây là một khối cấp thấp ma huyết thạch, phía trên có rất nhiều loại kém tạp chất. A Nghèo không có đi động ma huyết thạch bản thể, mà là đem những tạp chất này tách rời đi ra. Ngay sau đó, A Nghèo thao túng ma lực chi thủ, đem những tạp chất này dùng phàm hỏa tiến hành nung khô. Cũng không lâu lắm, mấy quả trong suốt lưu ly châu liền bị nung khô đi ra. Những này lưu ly châu bản thân là phàm vật, bất quá thông qua A Nghèo luyện kim gia trì, thôi có thể bám vào một điểm siêu phàm đặc tính. A Nghèo trực tiếp đem tận thế thiên nhãn hình ảnh, dùng huyễn thuật tiết điểm phương thức, dung nhập vào lưu ly châu bên trong. Đợi đến huyễn thuật dung hợp đi vào về sau, lưu ly châu bày biện ra một loại thất thải huyết quang. Đại công cáo thành, chỉ cần hơi đưa vào một chút xíu năng lượng, liền có thể để lưu ly châu bày biện ra tận thế thiên nhãn hình ảnh. A Nghèo giang tay ra bên trên lưu ly châu, xác định không sai về sau, hắn tiện tay cầm ra ba cái, bờ môi có chút đống nhúc đích, như tại truyền thanh. Chờ truyền thanh kết thúc về sau, hắn liền bắt được lưu ly châu hướng thẳng đến hư không quang ra. Ba cái lưu ly châu tựa như mọc ra cánh, theo trong cửa sổ bay ra ngoài, lôi cuốn quang mang nhàn nhạt, hướng phương hướng khác nhau bay ra. Trong đó gần nhất một viên lưu ly châu, trực tiếp rơi xuống huyễn ma đảo trung tâm hồ phụ cận một tòa ma lực phòng nhỏ trước. Gỡ ra mở cửa sổ ra, có chút vươn tay, màu lam nhạt lưu ly châu liền bị nàng nắm tại lòng bàn tay. Mặt khác hai viên lưu ly châu, một viên rơi xuống thụ linh đại điện bên ngoài, ngay tại phơi nắng thụ linh trên tay, một viên khác thì không hề hay biết rơi xuống một cái học đồ trong hầu bao. Cái này học đồ đúng lúc muốn đi và mị dị cao nguyên, khi hắn đi ra trong kính thế giới về sau, lưu ly châu lại theo học đồ trong túi tiền bay lên, sau đó tại học đồ còn chưa phát giác thời điểm, bay về phía máy xay gió chấn khôi lỗi bệnh viện. Cuối cùng, lưu ly châu rơi xuống Sunder trên tay. Gỡ ra, thụ linh cùng Sunder chính là A Nghèo xin giúp đỡ đối tượng. Tại lưu ly châu bay ra ngoài không bao lâu, thụ linh dẫn đầu cho ra đáp lại. Bất quá thụ linh trả lời tin tức rất đơn giản, liền một câu, ta không biết, muốn ta giúp ngươi chuyển cho những người khác hỏi một chút sao. A Nghèo cũng không có để thụ linh đem lưu ly châu chuyển bá ra ngoài, mặc dù thật sự là hắn rất muốn biết trong hình ảnh tình huống, nhưng còn chưa tới rộng mà báo cho tình trạng. Sunder là cái thứ hai hồi phục, hắn hồi phục càng đơn giản, không biết. Ngược lại là cách A Nghèo gần nhất gỡ ra, một mực chưa hồi phục. A Nghèo nhãn tỉnh sáng lên, gỡ ra chậm chạp không hồi phục, có phải là mang ý nghĩa nàng có đầu mối gì? Gỡ ra lâu dài thông qua bạ bị phòng ăn, ở thế giới các nơi phiêu lưu, thậm chí còn đem phòng ăn mở đến dị giới, nói không chừng nàng thật đúng là biết cái gì. Tại A Nghèo đầy cõi lòng kỳ vọng chờ đợi, sau một tiếng, gỡ ra rốt cục hồi phục. Gỡ ra cũng không có thông qua truyền thanh, mà là đi thẳng tới gian phòng của hắn. A Nghèo nghe tới gỡ ra nói câu nói đầu tiên, hắn liền trầm mặc. Trước đó tại mộng ảo song sinh trong huyễn cảnh phòng tắm nước nóng 58, chưa kịp nhìn. Gỡ ra dừng một chút, màn này bên trong chẳng cảnh ta cũng không biết ở đâu. Gỡ ra sau khi nói xong, thấy A Nghèo trầm mặc không nói, nàng tò mò hỏi, màn này đại biểu có ý tứ gì sao? Đối với gỡ ra, A Nghèo cũng không có gì tốt che giấu, hắn trực tiếp đem đổ lộ lý do thoái thác thuật lại một lần. Nghe xong A Nghèo lời nói về sau, gỡ ra có chút đồng tình nhìn xem A Nghèo, màn này bên trên, tựa hồ có không được siêu phàm sinh mệnh, lại là đại địa vỡ ra, lại là khe danh bộc phát, không giống như là đơn giản có thể ứng phó. Gỡ ra cái kia thương hại đồng tình ngữ khí, A Nghèo như thế nào nghe không hiểu. Bất quá, A Nghèo cũng không có gỡ ra nghĩ bi thảm như vậy, dù sao màn này chỉ là tương lai vô số lựa chọn bên trong một cái lựa chọn, ai biết tương lai có thể hay không thật phát sinh. Gỡ ra, ta không biết trong tấm hình vị trí cụ thể là đâu, nhưng ta tại màn này bên trong phát hiện mấy cái có chút ẩn nấp manh mối, không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không. Tấu chương xong, chương 1840, trong tranh manh mối chương 1840, trong tranh manh mối ẩn nấp manh mối. Gỡ ra lời nói, để A Nghèo sửng sốt một chút. Huyễn tượng bản thân liền là A Nghèo xây dựng, cho nên trong tranh manh mối, hắn cơ bản đã hiểu rõ, có thể có chỗ nào ẩn nấp. Bất quá, đã Gỡ ra chủ động nói ra, A Nghèo còn là quyết định nghe một chút nhìn Gỡ ra là nói thế nào. Gỡ ra đem lưu ly châu lấy ra, nhẹ nhàng một vuốt ve, thần thế thiên nhãn hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Gỡ ra duỗi ra ngón tay, chỉ hướng trong hình ảnh dưới góc phải, vật này, ngươi nhìn là cái gì? A Nghèo lần theo ánh mắt nhìn lại, đã thấy Gỡ ra chỉ địa phương là trong họa vô số khe nứt trong khe danh một đầu, tại cái này khe danh bên trong, ẩn ẩn nhìn thấy một nửa hình tròn hình sự vật. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái hình tròn sự vật, bất quá có một nửa bị đen nhánh khe danh thôn vệ, cho nên bày biện ra đến chỉ có hình nửa vòng tròn. Vật này, A Nghèo tạo dựng huyễn tượng lúc kỳ thật chú ý tới, bất quá bởi vì đen xì một mảnh, lúc ấy cũng không có gây nên hắn để ý, bây giờ Gỡ ra trực tiếp điểm ra đến, A Nghèo lại là bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Màu xám đen hình nửa vòng tròn sự vật, nhìn qua cũng không có đặc thù rõ ràng, là loại nào đó cầu loại sao? A Nghèo thấp giọng nói thầm. Gỡ ra lắc đầu, không phải cầu, nó mặt cắt nhưng thật ra là bằng thẳng. Gỡ ra không có tận lực thừa nước đục thả câu, tại A Nghèo ánh mắt hồ nghi bên trong, nàng trực tiếp cho ra đáp án. Ta là một cái mỹ thực vu sư, cho nên ta đối với chính mình sử dụng dụng cụ phi thường quen thuộc. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này hình nửa vòng tròn đồ vật hẳn là một cái nồi.
Nồi,
dùng để làm đồ ăn nồi. Áng kinh nghi nói. Gỡ dạ lắc đầu, mặc dù là nồi, nhưng hẳn là cũng không phải là dùng để nấu nướng. Áng nghèo nghi hoặc nhìn về phía gỡ dạ, chờ đợi nàng giải thích, nàng lại như thế nào đánh giá ra cái này nồi cùng nấu nướng không quan hệ. Trực giác. Gỡ dạ điểm một cái mi tâm, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng sử dụng nồi loại dụng cụ nhiều về sau, dù cho không nhìn hình dạng và cấu tạo, ta đều có thể đơn giản đánh giá ra nó công dụng. Cái này nồi mặc dù không có rõ ràng đặc thù, nhưng trực giác của ta nói cho ta, đây không phải dùng để nấu nướng, mà là một loại nấu luyện công cụ.
Nấu luyện công cụ?
A Ngư tựa hồ nghĩ đến cái gì, loại này chế hình nấu luyện công cụ chẳng lẽ nói là nước thuốc nồi?
Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đây khả năng là một loại nước thuốc nồi.
Gỡ dạ cho ra khẳng định trả lời. Cái gọi là nước thuốc nồi, nhưng thật ra là một loại dược tề học chi nhánh dụng cụ chuyên dụng. Cái này chi nhánh luyện chế ra đến nước thuốc, có một cái thống nhất xưng hô, nữ bu canh. Nữ bu canh là dược tề học bên trong dịp xì lưu phái sản phẩm, thông thường mà nói, chỉ có nữ bu có thể thu được nữ bu canh truyền thừa, lại tất cả nữ bu canh mệnh danh đều không phải lấy tính liên quan mệnh danh, mà là lấy nữ bu bản nhân danh tự đến mệnh danh. Thí dụ như, sẽ lì ản nữ bu canh, người luyện chế là sẽ lì ản, thẻ linh nữ bu canh, người luyện chế là thẻ linh. Gỡ dạ cung cấp cái manh mối này, nhưng mở rộng tính rất mạnh. Chỉ cần xác định cái này nổi, chính là nấu luyện nữ bu canh nổi, như vậy liền có thể khóa chặt một chút minh xác manh mối. Tại trong hình ảnh này, xuất hiện hội nấu luyện nữ bu canh người. Cùng ngươi có liên quan, sẽ còn nấu luyện nữ vu canh. Gỡ ra nhìn về phía A Nghèo, ngươi nghĩ đến người nào sao? A cẩn thận hồi ức một chút, hắn chỗ nhận biết nữ tính, giống như không có một cái minh xác biểu thị lát nữa luyện chế nữ vu canh. Có lẽ Lý Án Na biết, nhưng Lý Án Na chủ hương phân một mạch. Đến nỗi cái khác nữ luyện kim thuật sĩ, liền chỉ còn lại nghiên cứu viện thành viên bên trong Lina, hoặc thì A, cùng Hắc thành bảo kìm bờ ly. Trở lên mấy vị là cùng A Nghèo miễn cưỡng được xưng tụng có giao tình, còn có một chút không có giao tình gì, thậm chí có thủ, thí dụ như Lam Tử Vu Bà, chết cảnh cùng ma chờ một chút. A Nghèo đều không có tính đi vào. Nhưng coi như đem tất cả mọi người tính đi vào, theo A Nghèo biết, đều không có một cái là tình thông nữ vu canh. Kỳ Bỡ Lì là máy móc luyện kim thuật sĩ, lại luyện kim thời gian không dài, có thể bài trừ, Lam Tử Vu Bà Hạ Lộ cùng chết cảnh cuồng ma độc lạ, đều là sinh vật luyện kim kẻ cùng nhiệt, cũng có thể bài trừ, hoặc tỷ ạ tinh thông hương phân, phí nạ thì là tinh thông thủy tệ. Có lẽ các nàng cũng biết một ít nữ vu canh, nhưng A Nghèo không hiểu nhiều. Mà lại, trở lên mấy người, A Nghèo không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ cùng các nàng có cái gì tiếp xúc. Nghĩ đến cái gì sao? Gỡ dạ lần nữa hỏi thăm. A Nghèo lắc đầu, ta biết một chút nữ luyện kim thuật sĩ, giống như cũng không có người nào tinh thông nữ vu canh. Gỡ dạ nhún nhún vai, vậy xem ra cái manh mối này trước mắt là không thể giúp ngươi. Cái kia không ngại nhìn xem một cái khác manh mối. Gỡ dạ dứt lời, chỉ hướng hình ảnh góc dưới bên trái. A Nghèo nhìn lại, phát hiện gỡ dạ chỉ địa phương là một mảnh đá vụn, tại đá vụn phía dưới ẩn ẩn nhìn thấy một cái nhuốm máu dày. Có lẽ có người bị đá vụn cho ngăn chặn. Cái này một cái manh mối, A Nghèo làm huyễn tượng người xây dựng, khẳng định là phát hiện. Hắn cũng cẩn thận quan sát qua, cũng không có phát hiện cái này giày có cái gì không đúng, duy nhất đáng ra chú ý, đại khái là giày hình dạng và cấu tạo có chút cũ kỹ, giày chất liệu cùng thuộc da, đều phi thường thô ráp, có chút giống cổ lao thời đại xử lý phương pháp. Trừ giày cái manh mối này bên ngoài, gỡ dạ còn phát hiện mấy cái manh mối. Thí dụ như loại nào đó rơi xuống mũi dài động vật, còn có một đoạn hạ xuống khe danh nhân loại bạch cốt. Những đầu mối này đều rất rõ ràng, A Nghèo cũng phát hiện. Thậm chí còn tìm tới mũi dài động vật tư liệu, một loại rất phổ biến, sinh hoạt tại khí hậu ôn hòa vực động vật tán cỏ. Loại động vật này phân bố cực lớn, cũng rất khó xác định cụ thể vị trí địa lý. Đến nôi cái kia đoạn nhân loại bạch cốt đã không có biện pháp phân rõ, manh mối cũng không. Tại Á Nghèo coi là đại khái chỉ có chiếc kia nước thuốc nổi là tương đối đầu mối hữu dụng lúc, gợn ra mở miệng nói, ta còn phát hiện một chỗ có chút dị thường, nhưng ta không biết có phải hay không là manh mối, ngươi có thể tự động phán đoán. Dứt lời, gợn ra chỉ hướng trong hình ảnh bầu trời. Á Nghèo không ôm hy vọng nhìn lại, đã thấy gợn ra chỉ địa phương cũng không phải là trên bầu trời cái kia to lớn con mắt, mà là cái kia giống như huyết vụ lại giống mây tàn chân trời. Nơi này Áng tạo dựng lúc cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Gỡ ra tại sao lại đột nhiên chỉ đến nơi đây? Ngươi cẩn thận đi nhìn, mảnh này cùng loại dạng mây đỏ biên giới, có phải là có một mảnh màu sắc hơi không giống đỏ? Gỡ ra chỉ vào thương khung biên giới nói. Áng nghèo nhìn kỹ, rất nhanh, tìm đến gỡ ra nói tới địa phương. Thật đúng là có. Vùng chân trời này toàn thân là màu đỏ, mặc dù màu đỏ phân bố không đều đều, nhưng loại này không đều đều là có một cái rõ ràng thay đổi dần quá độ. Nhưng gỡ ra chỉ địa phương lại không giống. Chân trời màu đỏ là lệch đỏ thắm, chính là hơi có chút biến đen, giống như là tàn huyết. Mà gỡ dạ chỉ địa phương thì là đỏ tươi, thậm chí có loại hình quang nhảy vọt cảm giác. Mặc dù đều là đỏ, nhưng đỏ thắm đến đỏ tươi, không có chút nào bất luận cái gì thay đổi dần quá độ, đây chính là gỡ dạ nói tới dị thường. A Nghèo lặng lặng quan sát mảnh này đỏ tươi khu vực, muốn đi tìm tòi nghiên cứu loại này dị thường phía sau đại biểu hàm nghĩa. Ngay từ đầu cũng không đầu mối gì, thẳng đến hắn ở trong đầu, chậm rãi phát họa ra đỏ tươi khu vực hình dạng. Tấu chương xong, chương 1841, khan quảng cổ chương 1841, khan quảng cổ a. Áng tựa hồ phát hiện cái gì, lông mày phong phút chốc nhăn lại. Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Gỡ dạ hiếu kỳ hỏi. Áng không có trực tiếp trả lời, mà là duỗi ra ngón tay chạm đến huyễn tượng hình ảnh. Theo ngón tay hắn di động, trên tấm hình xuất hiện một đầu vầng sáng.
Đầu này vầng sáng đem trên bầu trời cái kia màu sắc rõ ràng quá độ dị thường nhảy nhót chi đỏ vẽ ra, làm phát họa thành hình về sau. A Ngẹo nhìn về phía Gỡ Dạ, ngươi cảm thấy cái này giống như là thứ gì? Gỡ Dạ cẩn thận nhìn xem bị A Ngẹo cố ý dùng hết mang phát họa ra đến khu vực, hai đầu cách xa nhau cũng không lớn đường nét, khi thì song song, khi thì giao nhau, khi thì uốn lượn, khi thì chồng chất. Nhìn qua là bất quy tắc hình thái, nhưng trong lúc mơ hồ lại hình như tuần hoàn theo cái gì logic, có điểm giống là vươn người sinh vật, cùng loại rắn. Không đúng, hai bên đường nét có giao nhau, đây không phải rắn. Gỡ Dạ thấp giọng tự nói, nàng luôn cảm thấy giống như có chút quen thuộc, nhưng thật muốn đi nói, lại có chút nói không rõ. Gỡ Dạ cuối cùng vẫn là từ bỏ đi suy nghĩ, đem ánh mắt nhìn về phía Áng Nghèo. Đã Áng cố ý phát họa ra đến, nói rõ trong lòng của hắn là có suy đoán. Áng trầm ngâm một lát, ngươi có hay không cảm thấy, cái này giống như là loại nào đó hàng dệt? Hàng dệt? Gỡ Dạ giật mình một lát, ngươi là chỉ may vá làm công? Áng Nghèo gật gật đầu, cái này nhìn qua giống như là một đầu ở trong gió phất phới. Khăn quàng cổ. Áng tiếng nói vừa ra về sau, Gỡ Dạ mang trong đầu liên quan tới khăn quàng cổ ý tưởng, đi cùng trong hình ảnh cái kia phiến nhảy nhót chi đỏ đến làm so sánh. Khăn quàng cổ ý tưởng, chấm dãi cùng hình ảnh trung điểm. Đích xác có điểm giống là phất phới khăn quàng cổ, hai đầu tuyến đại biểu khăn quàng cổ hai bên rộng hẹp, giao nhau, uốn lượn, trùng điệp, thì là bị gió thổi loạn về sau, biểu hiện ra ngoài hình thái. Gỡ Dạ gật đầu đáp lời nói, bất quá, cũng không nhất định là khăn quàng cổ, cũng có thể là dây lụa, băng rùa, hoặc là nào đó khối bị xé nát bố. A Nghèo, ta cảm thấy càng giống là khăn quàng cổ. Gỡ Dạ từ chối cho ý kiến gật đầu, khăn quàng cổ khả năng đích xác rất lớn. Như vậy, nếu đây là một đầu màu đỏ khăn quàng cổ, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? A Nghèo rơi vào trầm tư, hắn nhìn qua rất nhiều người mang khăn quàng cổ, thậm chí chính hắn khi còn bé đều mang qua. Chỉ là, tại trí nhớ của hắn trong hộ, những cái kia mang theo khăn quàng cổ muôn hình muôn vẻ người, có thể cho hắn lưu lại ấn tượng không nhiều. Nhưng những người này bên trong, hết lần này tới lần khác có một vị, A Nghèo ấn tượng rất sâu sắc. Mà người này, với lúc mang chính là màu đỏ khăn quàng cổ. Người này rất đặc thù, thực lực của hắn, chí ít cũng là truyền kỳ cấp trở lên. Mà hắn mang đầu kia màu đỏ khăn quàng cổ, là bản thân hắn lớn nhất tiêu chí, nghe nói là một kiện thần bí chi vật, hơn nữa còn là nửa mất khống chế thần bí chi vật. Truyền kỳ phía trên, nửa mất khống chế thần bí chi vật. Gỡ Ra một mặt kinh nghi nghe A Nghèo miêu tả. Đúng vậy, người này gọi là Dồn, là thủ tự công hội thần bí thợ săn, bởi vì Phaos muốn cùng hắn cùng đi làm nhiệm vụ, cho nên ta tại Hắc Thành bảo thời điểm, từng gặp hắn một mặt. Làm A Nghèo trong đầu đi hồi ức Dồn hình tượng lúc, cơ hội là trống rỗng. Người kia ở vào trong hư không tăm tối, mà cũng là một mảnh đen kịt, duy nhất để người ký ức khắc sâu, chính là quanh hắn một đầu màu đỏ khăn quàng cổ. Đầu này màu đỏ khăn quàng cổ đem Dồn mặt đều che đậy một nửa, đồng thời, đầu này khăn quàng cổ rất dài, dù cho không gió cũng có thể tự động, tại trong hư không tăm tối, tựa như là một đầu nhảy nhót tinh hồng rắn độc, trong bóng tối rình mò người, dao động không chừng, cũng nhìn không thấu. Dồn, thần bí thợ săn, truyền kỳ phía trên. Gỡ Dạ lặp lại nhắc tới mấy lần, cái này tận thế thiên nhãn hình ảnh, ta trước đó đã cảm thấy, bằng vào ta hiểu biết nhân lực, rất khó làm được trình độ như vậy. Nhưng nếu như là truyền kỳ vu sư làm lời nói, kia là có khả năng. Nếu như cái kia nhảy nhót chi đỏ thật là khăn quàng cổ, lại thật là Dồn, như vậy bức tranh này là có khả năng xuất hiện. Ngươi thật có thể xác định, đây chính là Dồn khăn quàng cổ sao? Gỡ Dạ hướng A Nghèo hỏi. A Nghèo trầm mặc một lát, lắc đầu, không thể xác định, nhưng luôn cảm giác có điểm giống. Được rồi, không quan trọng xác thực không xác định. Dù sao hiện tại cũng không có những khả năng khác để suy đoán, ngươi trước hết đem nó xem như là Dồn khăn quàng cổ đến đối đãi. Gỡ Dạ, tại xác định đây là Dồn khăn quàng cổ về sau, ngươi có thể được đến cái gì hữu dụng tin tức? Ta đối với Dồn cũng không biết một tí gì, chỉ biết hắn cùng Phaos là thủ tự công hội thành viên, Dồn là bị thủ tự công hội phái tới chi viện Phaos. Bởi vì Phaos muốn thu hồi thần bí. Thất bại. A Nghèo nói đến phần sau lúc, thanh âm có chút dừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Phaos nói cho A Nghèo, hắn theo vong linh hộp luân hồi bên trong bỏ chạy về sau, liền đem chính mình ở trong hộp luân hồi tao ngộ, truyền đặt cho thủ tự công hội, đồng thời thỉnh cầu chi viện. Thế là, Dồn liền tới. Nói cách khác, Dồn cùng Phaos đều là vì trở về thu vong linh hộp luân hồi. Chuyện này bản thân kỳ thật không có quan hệ gì với A Nghèo, hắn lúc ấy cũng không để ý, nhưng hết lần này tới lần khác, làm A Nghèo đi tới thiên không cơ giới thành nghiên cứu viện về sau, mới hiểu rõ đến. Vong linh hộp luân hồi nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, là rồ xạ. Sdi luyện chế. Quan trọng nhất là, rồ xạ. Sdi hẳn là A Nghèo trước đó tại lồng chim liệu pháp bàn cắt bên trong gặp được Galet. Dạng này nói đến, A Nghèo vẫn thật sự cùng vong linh hộp luân hồi có chút liên hệ. Căn cứ Phaos nói tới vong linh hộp luân hồi là tính, chí ít cần kinh nghiệm hơn 20 cái luân hồi tiểu thời không, mới có thể ra đi. Dựa theo thời gian để tính, Dồn cùng Phaos lúc này hẳn là còn tại kinh lịch luân hồi, trừ phi bọn hắn vận khí vô cùng tốt, mỗi lần tiểu thời không đều rất đơn giản. Dứt bỏ vấn đề vận khí, Dồn còn ở bên trong hộp luân hồi. Nói cách khác, màn này cũng có cực lớn khả năng là hộp luân hồi bên trong. Đồ Đỗ Lô nói màn này cùng ta có quan hệ, sẽ không phải mang ý nghĩa ta tương lai sẽ đi hộp luân hồi bên trong. Tuyệt đối không có khả năng. A Nghèo rất rõ ràng, chính mình không phải loại kia tìm đường chết người. Liên Phaos đều gian nan mới đào thoát, hắn không có khả năng chính mình đưa tới cửa. Trừ phi, A Nghèo không phải chân thân tiến về. Tựa như trước đó, A Nghèo thông qua chống giống chi môn hiệu quả đặc biệt, dùng huyễn thuật chi thân tiến vào hộp luân hồi bên trong liệu pháp bàn cắt tiểu thời không, gặp được Galet. Nếu như là cùng loại tình huống này, A Nghèo ngược lại là cảm thấy có khả năng. Nhưng loại này tỷ lệ quá nhỏ, bởi vì lần trước hắn sở dĩ đi đến lồng chim bên trong, thuần túy là bởi vì ngoài ý muốn, nửa đường xuống xe. Lần tiếp theo chống rông chi môn đặc thù năng lượng tích lũy hoàn tất về sau, Ang không nhất định hội nửa đường nhảy xe, coi như thật nửa đường nhảy xe, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi định vị đến chống rông chi môn. Cái xác suất này liền cùng mò kim đáy biển, gần như không có khả năng. Người đang suy nghĩ gì? Tại Ang suy nghĩ viển vông thời điểm, gợn dạ thanh âm đem hắn kéo lại. Ta giống như biết trong tấm hình địa phương là nơi nào. Gợn dạ nhãn tỉnh sáng lên, hiếu kỳ hỏi, là đây? Ang nghèo lắc đầu không đáp. Mặc dù gợn dạ không có đạt được đáp án, nhưng nàng cũng không quan trọng, bản thân chuyện này cùng nàng liên quan cũng không lớn, ngươi không nói cũng được, đã ngươi biết địa phương, vậy ngươi liền tận lực đừng đi nơi đó. Chỉ cần không đi nơi đó, ngươi hẳn là liền sẽ không có việc. Ang nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng, ta nhưng không có tìm đường chết dự định. Tấu chương xong, chương 1842, thuận theo tự nhiên chương 1842, thuận theo tự nhiên dự báo hình ảnh không phải chú định tương lai, tựa như trước đó vô số tiên đoán vu sư đều đối với ma thần bóng tối run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng nhân lực còn là chiến thắng tiên đoán, ma thần bóng tối cũng không có giáng lâm. Cái gọi là tiên đoán, chỉ là tương lai có thể sẽ phát sinh vô số lựa chọn bên trong trong đó một cái, tựa như là một đầu mở rộng chi nhánh đường, ngươi có thể đi bên trái, cũng có thể đi bên phải. A nghèo mặc dù không biết hắn chỗ suy đoán có phải là thật hay không tướng, trong hình ảnh phải chăng vì hộp luân hồi bên trong, nhưng chỉ cần hắn tương lai không tìm đường chết, tránh đi cái tuyển hạng này, nghĩ đến dự báo hình ảnh hẳn là sẽ không giáng lâm. Tại có dạng này ý thức về sau, A nghèo nhìn về phía tận thế thiên nhãn tâm tính, nhẹ nhõm rất nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, Dồn hẳn là còn ở trong hộp luân hồi, như vậy Phaos hẳn là cũng còn không có đi ra. A nghèo đối với Dồn không có cái gì chờ mong, nhưng hắn vẫn là hy vọng Phaos có thể chạy thoát, dù sao Phaos là A nghèo gặp được, khó được thực lực cao cường lại có thể đáp lời vũ sư. Đưa tiến con giả về sau, A nghèo đang trầm tư một lát về sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đem tất cả suy nghĩ tất cả đều đắm chìm tại tư duy trong không gian, tại mảnh này bị vạn tượng chụp chỗ cố định trong không gian kỳ dị, A nghèo đem lực chú ý tập trung đến kỳ điểm phía trên tinh thần lực mô hình. Chuẩn xác mà nói, là tinh thần lực mô hình bên trên cái thứ nhất vu thuật bị, chống rông chi môn. Chống rông chi môn cơ sở hiệu quả là cự ly ngắn không gian chuẩn bị, đây là một cái phi thường thực dụng kỹ năng, đã có thể bảo mệnh, cũng có thể làm tập kích sử dụng. Trừ cơ sở này hiệu quả bên ngoài, chống rông chi môn còn có một cái hiệu quả đặc biệt. Chống rông chi môn mô hình có một nửa là tại cái nào đó không gian kỳ dị bên trong, dùng một loại đặc thù năng lượng xây dựng đi ra, một nửa khác thì là ảng tại vu sư giới dùng phổ thông phương pháp tạo dựng ra đến. Loại này đặc thù năng lượng giao cho chống rông chi môn một cái đặc thù hiệu quả, mở ra một đầu kỳ dị thông đạo, dùng huyễn thuật chi thân tiến hành không lúc cách xuyên qua. Bất quá, loại này hiệu quả đặc biệt là có hạn chế. Chỉ có làm đặc thù năng lượng đem chống rông chi môn tràn đầy mới có thể mở ra. Mà đặc thù năng lượng mặc dù tại liên tục không ngừng hồi phục, nhưng tốc độ hồi phục lại không nhanh. A nghèo lần này đem suy nghĩ đắm chìm tại chống rông chi môn, chính là muốn nhìn một chút chống rông chi môn bên trong đặc thù năng lượng tràn đầy đến bao nhiêu. Sở dĩ muốn xem xét đặc thù năng lượng tràn đầy độ, là bởi vì lần trước mở ra chống rông chi môn, địa phương của hắn đi hẳn là hộp luân hồi bên trong. Ang không cho rằng trong hiện thực chính mình hội chạy tới tìm đường chết, nhưng nếu như đổ tiên đoán thành thật, như vậy khả năng duy nhất chính là dùng chống rông chi môn tiến vào hộp luân hồi. Rất nhanh, Ang nghẹo liền xem xét đến kết quả, đặc thù năng lượng đã bao trùm chống rông chi môn tiếp cận 60. Dựa theo cái tốc độ này, có lẽ nhiều nhất một cái nửa tháng, hoặc là hai tháng, liền có thể lần nữa khởi động. Ang yên lặng nhìn chăm chú chống rông chi môn, ở trong lòng làm một cái diễn thử. Vấn đề thứ nhất, trong hiện thực hắn chắc chắn sẽ không chạy tới hộp luân hồi vị trí, như vậy giả thiết dự báo hình ảnh là từ chống rông chi môn đi vào, hắn muốn hay không tạm thời không bắt đầu dùng chống rông chi môn. Cái vấn đề này, Ang không chút do dự cho ra đáp án, tất nhiên là phủ định. Chống rông chi môn thí nghiệm ghi chép là Ang nghèo một mực đang tiến hành nghiên cứu, muốn phong phú cái này ghi chép, hắn nhất định phải có đại lượng số liệu. Cho nên, một khi chống rông chi môn đặc thù có thể sử dụng tràn đầy về sau, hắn khẳng định hội ngay lập tức tiến hành khởi động. Vấn đề thứ hai, khởi động chống rông chi môn, thật sự có cơ hội tiến vào hộp luân hồi, có đi hay là không? Đối với cái vấn đề này, A nghèo liền có chút chần chờ. Hắn tiến vào chống rông chi môn về sau, sử dụng không phải chân thân, mà là huyễn thuật chi thân, cho nên không ngờ tử vong vấn đề. Cho nên, coi như hắn tiến vào hộp luân hồi, đồ dự báo hình ảnh thành thật, hắn cũng có thể gối cao không lo. Nhưng hắn thật sự có cần thiết đi hộp luân hồi sao? A nghèo suy nghĩ sâu xa một lát, hộp luân hồi kỳ thật cũng có hắn muốn thăm dò đồ vật, thí dụ như Alex đến tiếp sau, dù sao hắn gia nhập nghiên cứu viện, Alex vô cùng có khả năng chính là rồ xạ. Nếu như hắn có cơ hội, còn là muốn đi xem hắn một chút tình huống bây giờ như thế nào. Lại thí dụ như hộp luân hồi một chút hạch tâm cơ cấu. Dù nói thế nào, đây cũng là một kiện thần bí chi vật, là một cái luyện kim thuật sĩ, A nghèo rất đúng hộp luân hồi khẳng định có hiếu kỳ. Bất quá, hộp luân hồi bên trong mặc dù có A nghèo muốn thăm dò sự tình, nhưng hắn kỳ thật đối với kỳ dị thông đạo điểm cuối cũng rất tò mò. Nói cách khác, hắn muốn hay không đi hộp luân hồi đáp án, trước mắt là có thể đi, cũng có thể không đi. A suy nghĩ một chút, còn là thuận theo tự nhiên đi. Hắn bây giờ nghĩ nhiều như vậy, cuối cùng tiến vào kỳ dị thông đạo về sau, không nhất định có thể đi hộp luân hồi. Dù sao lần trước tiến vào hộp luân hồi là ngẫu nhiên, Ang trong lúc vô tình xuống xe mới rơi xuống hộp luân hồi bên trong. Lần sau khởi động chống rông chi môn, không nhất định có thể hoàn toàn phục chế trước đó thao tác. Bởi vì Ang nghèo đã quên là ở nơi nào xuống xe. Coi như thật tiến vào hộp luân hồi cũng không sao, dù sao hắn chết không được, còn có thể tùy thời rút về bản thể. Nhiều lắm tổn thất một lần chống rông chi môn hiệu quả đặc biệt thôi, cùng lắm thì chờ non nửa năm sau tái chiến. Ôm thuận theo tự nhiên tâm tính, Ang nghèo cũng không nghĩ nhiều nữa, đem nỗi lòng theo tư duy trong không gian rút ra. Chuyện tương lai lại nói. hiện tại còn là trước đội vàng dưới mắt sự tình, dù sao chống rông chi môn coi như muốn mở ra, cũng là nửa tháng về sau. Nghĩ đến đây, A Nghèo dứt bỏ đổ đổ lộ chỗ sách dự báo hình ảnh, trầm xuống tâm bắt đầu làm mình sự tình. Những ngày tiếp theo, A Nghèo qua rất bình tĩnh. Dùi Nick sắc làm được hắn chỗ hứa hẹn, không có đem A Nghèo trở về tin tức thả ra. Cho nên, A Nghèo những ngày này tại Viễn Ma đảo, không ai tới quấy rầy hắn. Tại đoạn này một mình trong thời gian, A Nghèo tạm thời vứt bỏ các loại không tất yếu cùng vô vị suy nghĩ, nghiêm túc lại yên tĩnh đối bản thân tiến hành một trận lắng đọng. A Nghèo cần bản thân lắng đọng địa phương, có rất nhiều phương diện. Bất quá, A Nghèo cũng biết tham thì thâm đạo lý, hắn là theo cơ sở nhất cũng hoạch tâm nhất địa phương, bắt đầu lắng đọng. Đứng núi chịu sào chính là đối bản thân nhận biết. Đối với cái khác vu sư mà nói, bản thân nhận biết kỳ thật chính là một trận tâm linh hành trình. Nhưng đối với áng nghèo mà nói, bản thân nhận biết không chỉ là theo duy tâm phương hướng đi giải độc, còn có theo bản ngã xuất phát, đối tự thân đã có được cùng sắp có được năng lực tiến hành sửa sang cùng phân tích. Thí dụ như nói, áng nghèo bản thân có rất nhiều năng lực, hắn mặc dù có thể đơn giản ứng dụng, nhưng không thể hoàn toàn dung nhập tự thân hệ thống, bởi vì hắn đối với loại năng lực này còn chưa đủ hiểu rõ. Cái này ở những người khác xem ra là một cái kỳ quái lại hoang đường sự tình, nhưng ở trên người áng nghèo lại rất bình thường. Mắt phải của hắn, tay phải của hắn, còn có lục văn năng lực, trong lòng của hắn đều có cái đại khái, nhưng còn không thể chân chính lý giải. Bởi vì những năng lực này, cơ hồ đều là áng học đồ trong lúc đó thu hoạch được, lúc ấy những năng lực này đều đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Còn có, áng trước đó cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Cho nên, áng chuẩn bị tiếp xuống dùng một đoạn thời gian, đi cẩn thận phân tích những năng lực này, đồng thời tận khả năng tiêu hóa bọn chúng, dung nhập tự thân năng lực hệ thống. Đấu chương xong, chương 1843, lục văn hệ thống chương 1843. Lục văn hệ thống à nghèo đem chính mình muốn phân tích bộ phận, trước khóa chặt tại lấy hình chiếu huyết mạch làm chủ lục văn hệ thống. Bởi vì cái hệ thống này là trước mắt hắn nắm giữ năng lực bên trong, nhất là lạ lẫm bộ phận. Hắn chuẩn bị chia làm 3 bước, đầu tiên là đối với năng lực ghi chép, lại đến là năng lực phân tích vận chuyển quá trình, cuối cùng thì là giải đọc lục văn. À nghèo định ra cái mục tiêu này về sau, liền biết cái này nhất định là một cái lề mề nghiên cứu. Nhất là một bước cuối cùng giải đọc lục văn, à nghèo bởi vì từng có kinh nghiệm, cho nên hắn biết chuyện này hội hao phí phi thường dài thời gian, có lẽ 1 tháng, 2 tháng thậm chí nửa năm. Thậm chí càng lâu đều có khả năng. Mặc dù tốn thời gian dài, nhưng hắn không có khả năng không đi nghiên cứu, việc này liên quan năng lực của mình, cũng không thể chờ sau cùng dùng đến lúc còn mơ hồ. Dù cho hắn có thể sử dụng lục văn năng lực, nhưng nếu như đơn thuần đi sử dụng mà không đi tìm tòi nghiên cứu phía sau nguyên nhân, A Nghèo đều không có ý tứ xưng chính mình vì vu sư. Bởi vì làm vu sư, chính là muốn bài trừ an nhàn cùng dễ dàng, truy cầu hết thảy chân lý, không đi tìm tòi nghiên cứu phía sau trận tướng, cùng một ít may mắn thu hoạch được năng lực đặc thù mà đắc chí có khác biệt gì. Bởi vì cái đầu đề này muốn nghiên cứu triệt để, cần thời gian thật lâu, nói cách khác, đây là một cái lâu dài đánh lâu dài, A Nghèo đã làm tốt cái đề bài này hội xuyên qua hắn đoạn này thời gian yên lặng chuẩn bị. Tại xác định nghiên cứu mục tiêu về sau, A Nghèo cầm ra chát, chuẩn bị trước theo nghiên cứu thời gian lâu nhất, tay phải, bắt đầu lắng động bản thân. Thời gian trôi qua, 3 ngày cứ như vậy đi qua. Làm A Nghèo phát hiện bên cạnh bàn mực nước bị sử dụng hết lúc, hắn mới từ dựa bàn bên trong ngẩng đầu. 3 ngày sau, A Nghèo nói thầm một tiếng, duỗi lưng một cái, gọi ra hai con màu làm nhạt ma lực chi thủ, hơi đè lên có chút cứng nhắc bả vai. Đợi đến cảm giác mệt mỏi hơi giảm bớt về sau, A Nghèo chuẩn bị tiếp tục lắng đọng bản thân. Bất quá, hắn không có lập tức cầm bước phát triển mới mực nước, mà là để bút xuống, cầm lấy tràn đầy ghi chép bản chép tay, lật đến ghi chép bắt đầu cái kia một tờ, nghiêm túc dò xét. 3 ngày này, A Nghèo đem tay phải đã biết năng lực toàn bộ ghi xuống, đồng thời còn sửa sang ra liên quan lục văn hiệu quả, thậm chí còn phát triển ra một cái mới lục văn số liệu. Nói phát triển kỳ thật không đúng, lục văn nguyên bản vẫn bám vào tại trên tay phải, chỉ là trước kia A Nghèo thực lực không đủ, cũng không có tận lực phí tâm tư đi làm nghiên cứu, cho nên không rõ hắn ý bây giờ hắn lấy chính thức vụ sư độ cao. Bắt đầu đâu vào đấy đi giải tích lục văn ý tứ, lại là so trước kia muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dĩ vang hắn chỗ không hiểu rõ lục văn hiệu quả, cũng chậm chậm bị giải đọc ra đến. Lục văn nội dung tạm thời để ở một bên. A Nghèo đem ánh mắt bỏ vào trên bản chép tay liên quan tới hình chiếu huyết mạch ghi chép, bên trong đại khái có tiếp cận hơn 30 trang, phi thường tỉ mỉ xác thực, bởi vì hình chiếu huyết mạch không chỉ có A Nghèo tại nghiên cứu, Sơn Đở cũng đang giúp nghiên cứu, cho nên hình chiếu huyết mạch là A Nghèo nhanh nhất sửa soạn xong hết. Đơn thuần theo hình chiếu huyết mạch đến nói, nó cũng không có mang cho tay phải mạnh cỡ nào năng lực. Mặc dù nhìn qua để tay phải lớn hơn một vòng, nhưng trên thực tế huyết mạch tăng cường chính là A Nghèo nhục thân chỉnh thể cường độ. Thí dụ như lực lượng, tốc độ, phòng ngự trở một chút toàn diện tăng cường. Bất quá tăng cường biên độ không lớn, so với cái khác vu sư dung hợp dị chủng huyết mạch tăng lên khẳng định phải nhỏ. Nhưng hình chiếu huyết mạch cũng có chỗ tốt, đầu tiên chính là tuyệt đối thích ứng bản thể, huyết mạch dung hợp sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng. Đây cũng là sở ấn đỡ rất sớm đã nghiên cứu cũng cho ra kết quả. Cái thứ hai chỗ tốt thì là A Nghèo chính mình nghiên cứu phát hiện, hình chiếu huyết mạch cũng là gánh chịu lục văn mấu chốt. Mặc dù hình chiếu huyết mạch đối bản thể tăng lên rất nhỏ, mà lại không mang bất luận cái gì huyết mạch thiên phú, nhưng bị hình chiếu huyết mạch kích hoạt đối ứng bộ vị, có thể gánh chịu lục văn. Tựa như A Nghèo trước mắt tay phải cẳng tay cùng mắt phải, đều có lục văn tại phụ cận vây quanh. Mà hình chiếu huyết mạch cho gánh chịu lục văn, có thể mang đến kỳ dị hiệu quả, đền bù hình chiếu huyết mạch bản thân không có huyết mạch thiên phú không đủ. Liên thí dụ như, A Nghèo trước đó liền giải đọc ra đến cái nào đó lục văn số liệu, phóng thích, thông đạo, cửa. Kích hoạt cái này lục văn, liền có thể để A Nghèo bền bị thả ra hiểm giới khí tức. Cái này lục văn hiệu quả cũng là sơn đờ nhất trong mà thèm. bởi vì Sở Ấn Đờ muốn thả ra hiểm giới khí tức cùng huyễn thuật kết hợp hiểm huyễn chi thuật, cần dùng đến hiểm thạch, mà Ang thì không cần, hắn trực tiếp kích hoạt Lục Văn liền có thể phóng thích hiểm giới khí tức. Đây vẫn chỉ là Lục Văn trong đó một cái số liệu, liền có hiệu quả như vậy. Nếu như có thể tiếp tục giải đọc ra càng nhiều Lục Văn, Ang thu hoạch được năng lực khẳng định càng nhiều, mà những này Lục Văn năng lực tổ hợp lại với nhau, chính là Ang nghèo trô nâng lên Lục Văn hệ thống. Bởi vì Ang trước kia liền tiếp tục tại nghiên cứu tay phải, cho nên hắn định ra nghiên cứu 3 bước bên trong trước 2 bước, Ang cơ bản đều giảm bớt, 3 ngày này hắn cơ hồ đều là tại nghiên cứu bước thứ 3, giải đọc Lục Văn. Trừ trước kia hắn đã giải đọc ra đến Lục Văn bên ngoài, 3 ngày này hắn lại giải đọc ra một cái tay phải Lục Văn. Cái này Lục Văn số liệu, Ang trước mắt giải đọc ra 3 tầng. Phía dưới cùng nhất một tầng vẫn như cũng là cửa căn cứ Ang nghèo phỏng đoán, cái cửa này chỉ là một loại tân trang thủ pháp, ý tứ là hiểm giới chi môn. Nói cách khác, cái này Lục Văn là cần hiểm giới bên trong hiểm giới khí tức đến làm cung cấp. Cái thứ hai số liệu cũng là trung tầng số liệu, là thông đạo đại biểu hiểm giới khí tức chuyển vận đường ống. Phía ngoài cùng số liệu cũng là mấu chốt nhất số liệu, Ang trải qua thí nghiệm đem số liệu này mệnh danh là áp xúc. Trước mắt giải đọc ra đến số liệu chính tự áp xúc thông đạo cùng cửa, tác dụng của nó kỳ thật cũng là như kỳ danh, có thể đem hiểm giới khí tức tiến hành áp xúc. Nói đến Sơn ở trước đó đã từng nghiên cứu qua hiểm giới khí tức, nghiên cứu của hắn trong thí nghiệm cũng bao quát áp xúc, chỉ là rất tiếc nuối, Sơn đã dùng hết các loại biện pháp đều không thể đem hiểm giới khí tức áp xúc. Khí thể bản thân có thể áp xúc, nhưng hiểm giới trong khí tức bao hàm kỳ dị năng lượng, lại không cách nào nhận bất luận cái gì ngoại lực tác dụng. Sơn đã không thành công thí nghiệm, cuối cùng Ang nghèo dùng Lục Văn phương thức thí nghiệm thành công. Thông qua cái này mới Lục Văn, Ang có thể lớn nhất áp xúc 3 lập phương hiểm giới khí tức, cuối cùng hình thành một cái nồng đậm tới cực điểm khí tức đoàn. Cái khí tức này đoàn, có lẽ còn có thể tiến một bước áp xúc, chỉ là Ang trước mắt còn không có đi thí nghiệm. Bởi vì áp xúc về sau hiểm giới khí tức liên quan phát triển, tạm thời còn không phải hắn hiện tại nghiên cứu đầu đề. Trừ ra áp xúc năng lực về sau, trước mắt Ang tay phải Lục Văn hệ thống đã minh xác hiệu quả theo thứ tự là dung nạp đại biểu, hấp thu cũng chứa được hiểm giới khí tức, phóng thích đại biểu, phóng thích hiểm giới khí tức, trói buộc đại biểu, đối với hiểm cảnh chủ thể tiêu mất cùng dung hợp. Nếu là tiếp tục nghiên cứu tiếp, Ang tin tưởng hội có càng nhiều thu hoạch. Tấu chương xong, chương 1844, pha dẹt vịn sở gia tộc chương 1844, pha dẹt vịn sở gia tộc 2 ngày sau, Ang nghèo vẫn như cũ tại nghiên cứu tay phải Lục Văn, hy vọng có thể tiến một bước phong phú Lục Văn hệ thống. Trải qua nghiên cứu của hắn, hắn rất xác định trên tay phải còn có mấy cái lạ lẫm Lục Văn, chỉ là lúc này nghiên cứu lại không phải thuận lợi như vậy. Mấy cái này lạ lẫm Lục Văn số liệu phi thường phức tạp, mỗi một cái Lục Văn tầng ngoài số liệu đều vượt qua Ang nghèo tưởng tượng, dù cho Ang nghèo mở ra siêu nào trạng thái, tại tư duy không gian tạo dựng sẽ vừa muốn mượn siêu tần đi nghiên cứu tấu triển, cũng vẫn như cũ không phải dễ dàng như vậy. Đang thử nghiệm hai thiên hậu, Ang nghèo nghiên cứu tiến độ không cao hơn một cái Lục Văn 2. Ang nghèo đem cái này hai ghi chép tới tay chắt bên trên, liền trước tạm dừng nghiên cứu. Hắn mặc dù làm tốt làm trường kỳ chiến chuẩn bị, nhưng loại này phức tạp Lục Văn, hắn dự định cuối cùng lại đi nghiên cứu, hắn muốn trước tiên đem năng lực của mình hệ thống tạo dựng tốt, lại nói cái khác. Tay phải là Ang trước hết nhất dung hợp địa phương, trừ mấy cái lạ lẫm Lục Văn bên ngoài, Ang cơ bản đều nghiên cứu không sai biệt lắm, hắn liền đem lực chú ý chuyển tới phải cẳng tay, chuẩn bị đối với phải cẳng tay tiến hành một cái toàn diện năng lực quan sát. Bất quá, ngay tại Ang nghèo nghiên cứu bắt đầu không bao lâu, một trận đông 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 tiếng vang liền đem hắn lực chú ý lôi đi. Thanh âm đến từ Ang nghèo túi. Ang từ trong túi sờ mó, màu bạc bánh răng hình dáng cúc áo liền bị hắn thả tại lòng bàn tay. Lúc này, cúc áo chính lóe lên phát ra mịt mờ chi quang, như gõ cửa tiếng vang, theo cúc áo chính trung tâm ra bên ngoài chấn động. Hơi bước ve một chút cúc áo mặt ngoài, mini tháp tín hiệu liền xuất hiện ở trước mặt Ang nghèo. Ang nghèo nhanh chóng thao tác một phen, tại cảm giác tháp tín hiệu nội bộ kết cấu lúc, hắn chú ý tới lần này liên lạc tín hiệu của hắn tháp là thiên không cơ giới thành công cộng tháp tín hiệu. Nghĩ đến, không phải MC chính là lọ sần. Chẳng lẽ có nảy sinh tin tức mới rồi? Ang nghèo mang nghi hoặc, mở ra tháp tín hiệu. Theo màn hình xuất hiện, một tấm để Ang con người bỗng nhiên co rụt lại gương mặt, xuất hiện ở trước mặt hắn. Bị đỏ dạ đại sư. Ang nghèo nhịn không được ngồi thẳng kinh hô. Ngồi đối diện một vị vỏ quýt khô phát lão đầu, chính là nghiên cứu viện một thành viên, ma dược Mị Đỏ Dạ. Thế nào, nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Mị Đỏ Dạ vừa nói, một bên cười tủm tỉm dùng ngón tay nắn nuốt làm thí nghiệm lúc bị đốt cháy khét sợi dâu. Ang nghèo dạ tỏi gật đầu, có chút kinh ngạc. Đây là ngươi hình tượng mới sao? Mị Đỏ Dạ chú ý tới. Ang nghèo, xem như thế đi, chuẩn bị điệu thấp một đoạn thời gian. Mị Đỏ Dạ ánh mắt lóe lên một cái, cũng không có liền cái đề tài này tiến hành kéo dài, bất quá trong lòng hắn đại khái đã đoán được Ang nghèo điệu thấp nguyên nhân. Mị Đỏ Dạ đại sư làm sao biết mini tháp tín hiệu ở ta nơi này? Mị Đỏ Dạ, đương nhiên là Mị Sệ viện trưởng nói. Dừng một chút, Mị Đỏ Dạ đột nhiên thấp giọng nói mấy câu, bất quá, tên kia buổi sáng mới nói cho ta, mini tháp tín hiệu cho ngươi, nếu như hắn sớm một chút nói lời, vài ngày trước đánh hạ cái nào đó luyện kim chướng ngại lúc, liền có thể hướng ngươi hỏi thăm một chút ma văn vấn đề. A nghèo, vậy bây giờ Mị Đỏ Dạ đại sư đã đánh hạ luyện kim chướng ngại sao? Mị Đỏ Dạ gật gật đầu, thở dài nói, phí ta rất lớn kinh, cuối cùng là đi hỏi thăm Hiệu Sĩ Dỗ, mượn điều hợp phương pháp mới phá vỡ chướng ngại. Mặc dù không có giúp một tay, nhưng nếu như về sau có cần ta hỗ trợ, có thể tùy thời liên lạc ta. Ang nghèo rất trịnh trọng nói. Toàn bộ thiên không cơ giới thành, Ang kính trọng nhất vũ sư chính là Mị Đỏ Dạ. Mị Đỏ Dạ cũng cho qua Ang nghèo rất nhiều trợ giúp, cho nên nếu là có thể giúp đỡ Mị Đỏ Dạ bận điệu, hắn là phi thường vui lòng. Mị Đỏ Dạ, vậy ta về sau sẽ phải thường xuyên quấy rầy ngươi. Tùy thời hoan nên. Mị Đỏ Dạ tay vướt trong râu, một mặt ta tâm trấn an biểu lộ nói, quả nhiên, nghiên cứu viện bên trong ta thích nhất còn là ngươi. Một trận tiếng cười về sau, Mị Đỏ Dạ hơi thu liễm ngoại phóng biểu lộ, nói về chính sự đi, ngươi biết ta lần này tìm ngươi chuyện gì sao? Nữu Sệ viện trưởng. A Nghèo nhớ kỹ vừa rồi Mị Đỏ Dạ nói qua, hắn là buổi sáng mới từ Nữu Sệ nơi đó biết được mini tháp tín hiệu trong tay hắn, cho nên hắn suy đoán hẳn là Nữu Sệ để Mị Đỏ Dạ đến liên lạc chính mình. Đúng vậy, đích thật là hắn để cho ta tới tìm ngươi. A cảm thấy hiểu rõ, nếu như là Nữu Sệ có chuyện tìm hắn, khẳng định cũng là bởi vì nảy sinh sự tình. Bất quá, lần này A Nghèo lại là đoán sai. Lần này tìm ngươi là bởi vì Phạ Dẹt Vịn Sở gia tộc đã về lời nói, Lý Đỉ ạ nàng trở về. A Nghèo sững sờ, không nghĩ tới là chuyện này. Hắn lúc ấy còn tại Thiên Không Cơ Giới thành thời điểm, bởi vì đáp ứng của Dĩ Dạ muốn đi giúp hắn tìm về không có mắt Nam Học Sơn, cho nên từng xin nhờ mình sẽ đi hỏi thăm một chút Lý Đỉ ạ hạ xuống. Về sau mình sẽ xuyên thấu qua tháp tín hiệu liên lạc Lý Đỉ ạ vị trí Phạ Dẹt Vịn Sở gia tộc, được đến trả lời lúc nàng lúc này cũng không trong gia tộc. A Nghèo hầu như đều đem chuyện này quên bén, không nghĩ tới lúc này lại được đến tin tức Lý Đỉ ạ đã trở về rồi. Ngươi còn dự định liên lạc Lý Đỉ ạ sao? Nếu như muốn, ta sẽ giúp ngươi an bài gặp mặt. Đương nhiên, là thông qua tháp tín hiệu gặp mặt. Mị Đỏ Dạ hỏi. A Nghèo gật gật đầu, làm phiền ngươi. Mị Đỏ Dạ phất phất tay, được thôi, ta hiện tại liền giúp ngươi liên lạc, nhìn nàng lúc nào có thời gian cùng ngươi đáp lời. Dứt lời, Mị Đỏ Dạ trực tiếp chặt đứt liên lạc. Đợi đến Mị Đỏ Dạ bên kia chặt đứt liên lạc về sau, A Nghèo thì đem tinh thần lực của mình xúc tu ra bên ngoài kéo dài, thẳng đến đi tới trong trang viên tâm bên hồ phòng nhỏ. Hắn nhìn thấy cô dạ đang ngồi ở một tấm mặt trời trên đế, một bên phơi nắng, một bên giúp tổ bị trải vớt tà mao. A Nghèo cũng không có che lấp tinh thần lực xúc tu, gợn dạ ngay lập tức liền cảm thấy được. Nàng nghệ bại nâng lên mắt, ta nghe gợt quản gia nói, ngươi hội bế quan một đoạn thời gian, hiện tại vẫn chưa tới một tuần liền nghiên cứu kết thúc rồi. Nghiên cứu vẫn còn vừa mới bắt đầu giai đoạn, bất quá ta lần này tới tìm ngươi, là có ẩn tình khác. Gợn dạ, chuyện gì? A Nghèo dừng một chút, Lydia đã trở lại phả dẹt biển sờ. Gợn dạ sững sờ một lát, đột nhiên đứng người lên, đem tổ bị giật nảy mình. Một giây sau, gợn dạ thân hình liền theo biến mất tại chỗ, xuất hiện tại ảng trong thư phòng. Lydia về ngươi rồi. Gợn dạ thậm chí không kịp đổi đi phơi nắng chuyên dụng ngắn sa mỏng, trực tiếp hai tay đặt tại trước bàn sách, nghiêng thân hướng A Nghèo hỏi. Lydia còn không có hồi phục ta, bất quá. A Nghèo đem trước Mị Đỏ Dạ nói tới tình huống, thuật lại một lần. Nghe xong A Nghèo lời nói, gợn dạ lập tức kịp phản ứng, nói cách khác, chờ chút Lydia hội xuyên thấu qua mini tháp tín hiệu cùng ngươi liên lạc. A Nghèo gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn. Dạng này à? Gợn dạ con mắt híp híp, tựa hồ nghĩ đến cái gì. A Nghèo đang nghĩ hỏi thăm gợn dạ, kết quả một giây sau, gợn dạ quanh người liền xuất hiện đại lượng sương mù. Làm sương mù tiêu tán thời điểm, một cái khổng lồ núi thịt đại ma vương xuất hiện ở trước mặt A Nghèo. Bị thịt mỡ kéo căng sắp vỡ ra màu tím quý phụ bay xa, trang điểm đậm thịt mặt, liệt diễm môi đỏ phối thêm đại ba lạng quyền phát, không một không tại triển hiện gợn dạ đi qua phong thái. Thế nào? Vì phối hợp cái này hình tượng, gợn dạ tiếng nói cũng biến thành ngọng ngọng, cái này huyễn tượng không có sơ hở a. Gợn dạ nhục thân mất đi, tăng thêm biến hình thuật là cùng nhục thân làn da khóa lại, cho nên nàng chỉ có thể dùng huyễn thuật tới làm đến bộ dáng như vậy. Không thể không nói, gợn dạ cơ sở huyễn thuật còn được. Chí ít A Nghèo nhìn lại, sơ hở cũng không nhiều. Ngươi vì sao muốn dùng huyễn tượng? A Nghèo hơi nghi hoặc một chút nói. Đã muốn gặp Lý Đỉ ạ, mà lại nói còn là hạt sấn sự tình, đương nhiên phải chính trang mà đối đãi. Gợn dạ một bộ đương nhiên bộ dáng. Chính trang mà đối đãi. Đây chính là người chính trang. A Nghèo trong lòng rất muốn chửi bậy, gợn dạ đến cùng đối với chính mình núi thịt hình tượng có bao nhiêu chấp nhất. Bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mini tháp tín hiệu lần nữa vang lên. Tấu chương xong, chương 1845, sốc nổi chương 1845, sốc nổi không chờ A Nghèo đi mở ra màn hình, hắn liền nghe tới sau lưng một trận tiếng sột soạt âm thanh. Nhìn lại, đã thấy gợn dạ không biết từ nơi nào làm ra tới một cái hắc ám chuyện cổ tích phong cách ách bích vương tọa. Gợn dạ lười biếng dựa vào ở trên vương tọa, cầm trong tay mấy chương hắc đảo bài bổ kẻ chơi đùa, nhìn như nhàn nhã, nhưng lực chú ý lại thả ở trên màn ánh sáng. Có hay không cái tất yếu này? A Nghèo nhìn xem đã lên bàn gợn dạ, trong lòng lướt qua vô số chửi bậy. Ngươi không hiểu. Gợn dạ dùng bài bổ kẻ che khuất liệt diễm môi đỏ, ánh mắt lóe lên không rõ cảm xúc cu quăng. Coi như ta không hiểu, nhưng ngươi không cảm thấy cái phong cách này chỗ ngồi cùng thư phòng của ta rất không đáp sao? A Nghèo nhịn không được nhắc nhở. Gợn dạ quay đầu nhìn một chút, A Nghèo thư phòng là rất điển hình truyền thống quý tộc thức phong cách, cơ bản đều là hơi tối đất son sắc, ngẫu nhiên có chút ca cơ một sáng sắc, đã thuộc khó được. Đích xác, nàng cái này ách bích vương tọa cũng không hòa hợp. Suy tư một lát, gợn dạ nhìn về phía A Nghèo, giúp ta một chút, ta huyền thuật duy trì tự thân vẫn được, bối cảnh có thể sẽ bị Lydia nhìn thấu. Vì sao nhất định phải dạng này? Gợn dạ không có trả lời, vẫn như cũng dùng ngươi không hiểu đến qua loa A Nghèo. A Nghèo nhìn xem gợn dạ chấp nhất, thật sâu thở dài một hơi, có chút giơ chân lên, sau đó trùng điệp giẫm mạnh mặt đất. Một đạo gợn sóng năng lượng nháy mắt ở dưới chân tạo ra, tựa như khí lãng khuyết tán đến toàn bộ thư phòng. Gợn dạ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trung quanh thế giới liền trở nên ảm đạm xuống, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trung quanh đã biến thành một mảnh che kín tường vi văn màu tối giáo đường, ách bích vương tọa vừa lúc tại giáo đường ngay phía trước, sau lưng của nàng thì là màu đen đặc cơ sở tông giáo hoa cửa sổ. Nhìn qua quỷ dị nhưng lại trang nghiêm, hoàn mỹ phù hợp gợn dạ vương tọa phong cách. Cảm ơn. Gợn dạ đối với Á Nghèo cười cười, sau đó một giây sau, nàng lập tức thu hồi nụ cười, bày ra một bộ đạm mạc bộ dáng. Xem ra gợn dạ đã làm tốt nên chiến lì đi ạ chuẩn bị. A Nghèo mở ra màn hình, làm màn hình lóe ra bóng người lúc, Gỡ Dạ có chút ngóc đầu lên, ánh mắt mang một loại vi diệu không ai bị nổi.
A,
đây không phải Gỡ Dạ sao? Ngươi đổi về trước kia hình dạng rồi. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi đoạn thời gian trước bộ dáng càng thêm đẹp mắt. Một đạo giản mua giọng nam theo trên màn hình truyền ra. Không phải Ly Đi ạ. Gỡ Dạ túi đầu xuống tập trung nhìn vào, lại phát hiện trên màn hình xuất hiện chính là vỏ quýt khô phát mì đỏ dạ. Ngươi ở nơi nào? Nhìn qua giống như là giáo đường a. Mì đỏ dạ thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến. A ngươi chú ý tới. Gỡ Dạ ánh mắt nhanh không kèm được, hắn tranh thủ thời gian đứng đến màn hình trước, đơn giản giải thích một chút, vì sao muốn bố cảnh. Mì đỏ dạ sửng sốt một chút, tựa hồ cũng không có rõ ràng Gỡ Dạ tâm tư. Ngược lại là Mỹ Đỏ Dạ bên người truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ, Gỡ Dạ làm rất đúng, ngươi liền đừng quản. A nghèo, Dị ạ phu nhân ở bên cạnh. Mỹ Đỏ Dạ vuốt vuốt râu ria gật gật đầu, nàng mang đồ nha đi mua sở lì ma thuật biểu diễn vé vào cửa, biết ta tại tháp tín hiệu, liền thuận đường tới tìm ta. Mỹ Đỏ Dạ vừa mới nói xong, một cái béo đầu béo não tiểu bất điểm liền lẹn đến màn hình chính giữa. Trên cái mặt này thoa đồ đằng hoa văn màu tiểu mập mạp, chính là đồ nha. Đồ nha chỗ sâu ngắn mập ngón tay, chỉ vào Gỡ Dạ trên tay bài bộ kệ, con mắt lóe sáng loẹt loẹt, là bài bộ kệ. Ta cũng muốn bài bộ kệ. Đồ nha vừa dứt lời, A Nghẹo liền thấy một đôi bảo dưỡng cực tốt tay, theo bên cạnh đưa ra ngoài, xách lại đồ nha về sau cổ áo, đem hắn xách ra màn hình phạm vi. Đồng thời, Dị ạ phu nhân giáo huấn đồ nha thanh âm mơ hồ truyền tới. Đừng để ý tới bọn chúng, nói về chính sự. Bị Đỏ Dạ không có đi nhìn quanh một bên đồ nha, mà là nhìn về phía A Nghẹo, vừa rồi ta giúp ngươi liên hệ với Phạ Dẹt Vịn Sở gia tộc, bọn hắn nói muốn chuẩn bị một chút, chờ chút trực tiếp mượn ta chỗ này tháp tín hiệu, chuyển liên đến ngươi bên kia. A Nghẹo rõ ràng gật đầu. Nói cách khác, Thiên Không Cơ Giới thành số một tháp tín hiệu đem làm môi giới, liên tiếp hắn cùng Phạ Dẹt Vịn Sở gia tộc, đây là một loại tại song phương cũng không biết đối phương tháp tín hiệu liên lạc phương pháp lúc thông thường thao tác. A Nghẹo, bọn hắn nói chuẩn bị cái gì? Bị Đỏ Dạ lắc đầu, ai biết được, đoán chừng là đi gọi Lý Đi A đi. Bị Đỏ Dạ đang nói chuyện thời điểm, một trận đông 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 tiếng vang theo màn hình đầu kia truyền đến, Bị Đỏ Dạ túi đầu nhìn một chút, nói, Phạ Dẹt Vịn Sở gia tộc đã liên lạc ta hiện tại liền chuyển liên đến ngươi bên kia. A Nghẹo gật gật đầu, được. Vừa dứt lời, màn hình liền xì một tiếng, hình ảnh xuất hiện nhẹ chuyển. Một mảnh màu đỏ rực xuất hiện tại trên màn hình gương. Tại mảnh này đỏ rực bên trong mơ hồ có cánh hoa bộ dáng, A Nghẹo đang nghĩ tiến một bước đi thấy rõ ràng tình huống cụ thể, sau lưng của Dị Dạ đột nhiên điểm một cái A Nghẹo bà bay. Hắn nhìn lại, đã thấy Dị Dạ đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng bên cạnh. Ý tứ rất rõ ràng, để hắn tránh ra. A Nghẹo nghĩ nghĩ, dù sao liên quan tới không có mắt Nam Hassan giao dịch sự tình, cuối cùng vẫn là muốn Dị Dạ đi thương lượng, hắn có hay không tại cũng không đáng kể. Nghĩ đến cái này, A Nghẹo lui sang một bên, đem tầm mắt nhường cho Dị Dạ. A Nghẹo đứng tại bên cạnh, vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên màn hình tình cảnh. Hắn vừa rồi cảm thấy mình mơ hồ nhìn thấy cánh hoa, đích xác không có sai, làm đỏ rực kia sáng chậm rãi tiêu tán thời điểm, một mảnh tại đỏ rực hạ sắc phía dưới hồng liên vườn hoa xuất hiện ở trước mặt của A Nghẹo. Làm A Nghẹo thấy rõ trong hình ảnh nội dung lúc, hắn đột nhiên rõ ràng Gỡ Dạ trước đó chấp nhất, bởi vì Lydia bên kia so với Gỡ Dạ càng thêm sốc nổi. Lydia mặc màu đỏ rực hoa váy, đi chân đất, miễn cưỡng dựa vào tại hồng liên trong hoa viên. Nàng trang dung, nồng tựa như là mới hút qua máu quỷ tước, phối hợp cái kia máu đỏ tươi hạ, còn có trong vườn hoa vô số nở rộ hồng liên, có một loại quỷ dị đẹp. Cánh hoa ở trong gió không ngừng tung bay, Lydia giống như hoa vũ bên trong yêu mị, mọi cử động mang diễm lệ. A Nghẹo, hắn đã từng thấy qua Lydia, mặc dù đích xác kiêu căng ác liệt, nhưng không gặp như thế sốc nổi à. Gỡ Dạ lúc này ném cho A Nghẹo một ánh mắt, hiện tại ngươi hiểu a? Không phải ta muốn như vậy, mà là ta không thể thua. Đây không phải Gỡ Dạ sao? Ta nhớ được ta liên lạc thế nhưng là A Nghẹo, làm sao? Lydia thanh âm theo trên màn hình truyền ra. Ta liên lạc ngươi là vì cái gì? Tin tưởng Lydia nữ sĩ hẳn là rõ ràng. Không có mắt nam sự tình, việc quan hệ Gỡ Dạ, cho nên ta liền không lộ diện, từ Gỡ Dạ cùng ngươi nói đi. Áng ở bên nói khẽ. Lydia ánh mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra thất vọng, bất quá nàng rất nhanh liền che giấu đi qua, đem lực chú ý thả ở trên người Gỡ Dạ, nói đến, ta nghe nói một cái liên quan tới ngươi truyền ngôn. Úc. Gỡ Dạ vẫn như cũ đuốt đuốt bài bộ kẻ, tùy ý ném một ánh mắt đi qua. Lydia, ta nghe nói, ngươi trước đó đều là dùng cái khác hình tượng, tục truyền, nhục thể của ngươi ném rồi. Nói gần nói xa ý tứ, hiển nhiên là đang nói Gỡ Dạ bây giờ bộ này hình tượng là giả vờ. Gỡ Dạ không để ý cười nhạt một tiếng, nhục thân ném không có ném, cái này cũng không trọng yếu, coi như không cần thân thể này, ta vẫn như cũ có thể đi ta vu sư đường, cũng không ảnh hưởng ta sáng tạo pháp. Đến nỗi hình tượng nha, cái gì hình tượng để chính mình thoải mái nhất, tự nhiên dùng loại kia hình tượng. Mà không phải, tận lực tạo nên một bộ hình tượng. Lydia híp híp mắt, phải không? Đương nhiên là. Tấu chương xong.